Chương 1, tự, thượng. Tự, thượng. Mặc Châu Vân Lâm. Thiên Cơ Sơn. Thiên Cơ Sơn lại tên đảo Lập Phong, bởi vì trên rộng mà dưới hẹp, xem ra tựa như một con quay sừng sững tại trên đại địa mà đắc danh. Nghe nói đây là bởi vì lúc thượng cổ chi chiến, nguyên bản lượn vòng cửu thiên chi ngoại Thiên Cơ Sơn bị đại năng lấy vô biên thần lực một kiếm chém xuống dẫn tới, sau đó nó cắm đầu lạc hạ, ghim trên mặt đất. Bất quá cũng có người nói, Thiên Cơ Sơn nguyên bản vốn là như vậy, lý do tự nhiên chính là cái Thiên Cơ đại điện đứng sừng sững ở trên đỉnh núi bằng của Thiên Cơ Sơn kia, nếu không làm vậy, thì làm sao dựng lên quần thể cung điện khôi hoàng bàng đại khí thế kia. Tiên nhân lấy quỷ phủ thần công chi thuật khai sơn trúc cung, nghịch thiên nhi hành, điên đảo càn khôn cũng thuộc về bình thường. Vậy là liền lại có người nói, đây chính là Thiên Cơ môn chí họa chi đạo, nghịch thiên nhi hành, cuối cùng tao thiên khiển mà truy. Thị phi nhân quả đã không trọng yếu, trọng yếu chính là sơn còn tại, người còn tại, Thiên Cơ môn cũng vẫn y nguyên tồn tại. Trên đỉnh núi bằng, đại điện rộng lớn, bảo tượng văn thiên, hoa quang tứ xạ. Vân khánh vang lên, như thiên âm trầm đến, hạ phương là chúng đệ tử đồng tụng đạo kinh, âm thanh cuồn cuộn, khí tự trang nghiêm. Đang lúc văn khóa, Thiên Cơ môn chúng đệ tử thời khắc này chính tu văn khóa, đã thấy nơi chân trời xa, một thanh y nam tử bay tới, phía sau còn theo một tên bạch y thiếu niên, đứng ở bên trên đám mây, nhưng có chút loạn tròa loạn trọng, lộ ra không phải tu tiên trung nhân. Thứ sư minh, chính đang làm vãn khóa Tân Tiểu Diệp nhìn thấy thanh y nam tử, đối không chào hỏi. Tân Tiểu Diệp có một gương mặt tròn nhỏ, cười lên đến tựa như đứa bé, tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cực kỳ đáng yêu. Không trung thanh y nam tử nhìn thấy, đối với Tân Tiểu Diệp dựng lên ngón tay suỵt một tiếng, Tân Tiểu Diệp ý thức được cái gì, quay đầu nhìn phía trước, liền thấy Tân Nhiễm mặt trầm xuống, không được ồn ào. Tân Tiểu Diệp liền le lưới một cái, ngồi trở lại. Bên kia Thanh Lâm đã mang theo bạch y thiếu niên phiêu nhiên hạ xuống bên người Tân Nhiễm, thi một lễ, sư phụ, người đã mang về đây. Tân Nhiễm liền ân một tiếng, đứng lên nói, bọn ngươi tiếp tục tu khóa, không được náo động. Đã là xoay người đi vào trong điện, Thanh Lâm mang theo bạch y thiếu niên tùy tùng mà vào. Thấy sư phụ rời khỏi, hạ phương các đệ tử dồn dập châu đầu ghé thai. Bạch y kia là ai a? Không biết a. Thật giống như người mới tứ sư huynh mang về đây. Nói như vậy là tân thu đệ tử. Chúc mừng tiểu sư muội, từ giờ trở đi, ngươi không còn là nhỏ nhất. Một đám các sư huynh sư tỷ dồn dập hướng Tân Tiểu Diệp chúc mừng, Tân Tiểu Diệp liền hừ một tiếng, khi hãn. Trên mặt nhưng tràn trề vui sướng không nhịn được, hiển nhiên vẫn là rất vui vẻ thoát ly thân phận nhỏ nhất sư môn. 16. Theo Thanh Lâm cùng Tân Nhiễm một đường tiến vào đại điện, Ninh Dạ vừa đi vừa đánh giá lao đầu phía trước. Hắn chính là trưởng môn Thiên Cơ môn. Lao đầu xem ra đến vẫn là có mấy phần tiên phong đạo cốt, nghe nói hắn đã 150 tuổi, bề ngoài nhưng bất quá 50 tuổi tả hữu, mặt mày hường hào, liền ngay cả nếp nhăn cũng không có mấy. Cây gậy trong tay hắn kia, hẳn chính là Thiên Cơ côn chứ. Côn thể tròn trịa, dài chừng trượng ba, mặt trên khắc đầy kỳ diệu phù văn, mỗi một lần chống đất, liền sẽ có một phiến kim sắc hoa luân từ mặt đất thăng khởi, sau đó lại vụt lóe liền qua. Sàn nhà không biết là dùng loại thạch tài nào chế thành, tương tự bố trí phù văn bí chú, lúc đánh bong bong vang vọng, lúc đặt chân lại tĩnh lặng vô thanh. Cả tòa Thiên Cơ đại điện đều là dùng các loại vật liệu đá chân hy Ninh Dạ chưa từng gặp qua nghe qua chế thành, phối lấy phù văn mật ngữ, sắc sỡ lóa mắt, càng trở nên cao lớn bí ẩn. Tân Nhiễm một đường xuyên qua đại điện, đi tới hậu sương một chỗ tĩnh thất, lúc này mới ngồi xuống. Đối với Thanh Lâm Ninh Dạ nói, ngồi đi. Ninh Dạ còn đang do dự, Thanh Lâm nói, sư phụ tứ tọa, không cần khách khí. Ninh Dạ lúc này liền ngồi xếp bằng tại đối diện Tân Nhiễm, thành thật mà nói, tư thế ngồi này vẫn là có chút không quen. Tân Nhiễm nhìn Ninh Dạ, thiếu niên trước mắt tuổi không lớn lắm, nhưng biểu hiện đúng mực, không có kinh hoàng của phàm nhân bình thường lúc mới lên núi, cũng không có ngạo khí thiếu niên đặc hữu. Đến là khó gặp bình tĩnh, lộ ra một cỗ bình tĩnh không thuộc về cái tuổi này nên có. Hiện tại Tân Nhiễm có chút tin tưởng những lời Thanh Lâm đã nói. Người chính là Bạch Vũ. Hắn nói. Vâng, đệ tử Bạch Vũ, tham kiến sư tôn. Ninh Dạ nói. Không nghĩ tới Tân Nhiễm nhưng lắc lắc đầu, lời này của ngươi, có chút không thật, đây không phải là bản danh của ngươi. Ninh Dạ ngạc nhiên, hắn biết tu tiên trung nhân, có nhiều bản lĩnh kỳ lạ, lại không nghĩ rằng liền ngay cả chuyện như vậy đều có thể phát hiện, sững sờ chốc lát. Nói, đệ tử trước đây có tên tuổi khác, bất quá chuyện trước kia đã là quá khứ, Bạch Vũ chi danh, tuy là lấy sau, lại là danh tự duy nhất ta sử dụng ở đây, đến cũng không hoàn toàn là giả tạo. Tân Nhiễm gật đầu, đây là lời thật. Lai lịch của ngươi, thật có quỷ bí chỗ, ta nhìn không thấu, bất quá cũng không kỳ quái. Dù sao ngươi là nó mang đến. Tân Nhiễm nói đã đưa tay ra, hướng tới Ninh Dạ điểm một cái. Ninh Dạ thân thể run lên, thể nội đột nhiên hào quang đại thịnh. Sau đó một vật đã từ thể nội Ninh Dạ xuất hiện. Đó rõ ràng là một tòa cổ điện kích cỡ mô hình, cổ sắc cổ hương, chỉ là xem ra khắp nơi tổn hại, nhưng vẫn nội ẩn hào quang, lập lòe vô tận thần bí quang huy sắc trạch, nhìn qua liền biết không phải phàm vật. Tân Nhiệm rõ ràng kích động lên, Thiên Cơ Điện. Quả nhiên là Thiên Cơ Điện. Cứ việc sớm đã biết kết quả, nhưng thời khắc này gặp lại Thiên Cơ Điện, Tân Nhiệm vẫn như cũ khó nén tâm tình kích động. Năm đó Thiên Cơ Môn từng là thượng cổ tiên môn, thời điểm đỉnh thịnh càng là uy chấn hoàn vũ, vạn tiên thần phục. Nhưng mà thịnh cực mà suy, vì củng cố địa vị, đăng tận thiên đạo, sáng bất thế huy hoàng, Thiên Cơ Môn dứt khoát quyết định dốc lực lượng toàn giới chế tạo Thiên Cơ Thần Điện. Nhưng tại thời điểm Thiên Cơ Điện sắp sửa hoàn thành, tao đến vạn tiên vây công, Thiên Cơ Điện cũng tại trong trận chiến này phá nát biến mất, không tồn tại nữa. Vì tái hiện Thiên Cơ Môn vinh quang, các đời trưởng môn vẫn luôn nỗ lực tìm về Thiên Cơ Điện. Không nghĩ tới hôm nay, Tân Nhiệm rốt cục nhìn thấy nó. Tân Nhiệm thử đem Thiên Cơ Điện nắm tới, làm sao Thiên Cơ Điện lại không hề bị lay động, chỉ là tại bên người Ninh Dạ trôi nổi. Ninh Dạ túi đầu nói, vật này đã nhận chủ đệ tử. Lúc hắn nói lời này, tâm tình thấp thỏm, lo sợ bất an, có thể nói là mạo hiểm lớn nhất một đời. Tân Nhiễm nhìn ra tâm sự của hắn, ngươi đang lo lắng, sợ ta giết ngươi đoạt bảo. Ninh Dạ cắn răng một cái, trực tiếp hồi đáp, vâng. Tân Nhiễm cười hỏi, nếu như thế, vì sao lúc trước còn muốn lựa chọn như vậy? Bởi vì đệ tử lựa chọn tin tưởng sư phụ sư huynh là người. Ninh Dạ hồi đáp, tiết lộ vô tình, tùy ý tín nhiệm một người, chỉ có thể nói rõ ngươi ngu xuẩn. Vì vậy đệ tử không phải tùy ý tín nhiệm, mà là dùng thời gian một năm đi tìm hiểu. Thời gian một năm vẫn là quá ngắn. Ta cũng muốn dùng thời gian dài hơn, làm sao thiên ý như vậy, tạo hóa trêu người. Có lẽ, là ông trời cũng đợi không được quá lâu, càng khả năng, là ông trời cũng muốn xem một chút ngươi lựa chọn. Tân Nhiễm ý vị thâm trường nói. 16. Thanh Lâm cùng Ninh Dạ lần đầu tiên nhận thức, là tại một năm trước. Một ngày kia, Thanh Lâm chính dục ngựa buôn hành, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, khiến huyết khí sôi trào trong lòng giảm xuống. Huyết khí này, là một điểm dư vị sau khi hắn vừa mới tiêu diệt 18 tội phạm của Vân Thủy Trại. Trong lòng đang tự hào hùng, đã thấy trong một tiểu đình ven đường, một tiểu phu chính đang trong đình uống rượu. Chỉ là liếc mắt một cái tiểu phu kia, Thanh Lâm liền cảm giác một thân không hề tầm thường. Hắn tuy ăn mặc áo thô vải gai, quần áo nhưng thanh lý sạch sẽ, kỳ quái nhất là để một mái tóc ngắn, thoạt nhìn giống cái hòa thượng, nhưng lại không kỵ rượu thịt. Trên giá nướng một con thỏ, trong tay thì cầm bầu rượu. Hương tiểu tứ giật, nồng đậm thơm ngát. Mùi thơm nhập mũi, Thanh Lâm không khỏi bật thốt hô lên rượu ngon. Cái tiểu phu kia liền nhìn hắn, hóa ra là kẻ hiểu tiểu. Hiếm thấy gặp một bạn rượu, không bằng liền đi tới uống một chén đi. Thanh Lâm nghe hắn nói như vậy, liền xuống ngựa, tiện tay vung lên hút tới, con ngựa kia đã hóa thành một thất ngựa gỗ nho nhỏ, hạ xuống trong tay. Thanh Lâm thu ngựa gỗ đi tới, tiểu phu kia cũng không ý kỵ, chỉ là mở to thanh minh mắt to nhìn hắn, con mắt trong trẻo, hoàn toàn không sợ hãi. Thanh Lâm liền nói, ngươi không sợ ta. Tiểu phu hỏi ngược lại, có gì phải sợ? Ta chính là người tu tiên. Tiên đạo vô tình, tiên nhân cũng chưa bao giờ đồng nghĩa lương thiện, thiện ác đều có đủ cả. Nhưng bởi tiên nhân thiên nhiên cường đại, vô luật có thể trói, vô pháp có thể buộc, liền khiến cho nhân tính nhật suy, tiêu ngạo nhật trướng. Như gặp phải thiện tiên thì cũng thôi, như gặp phải ác tiên, một lời không hợp động chút giết người cũng có, không cần nhiều lời trực tiếp giết người cũng chỗ nào cũng có. Chính bởi vậy, phàm nhân thấy tiên, đều bất đắc dĩ tránh lui, ít có kẻ chủ động mời như tiểu phu. Thanh Lâm tuy tự xưng phàm tính, nhưng cũng không hy vọng xa vời phàm nhân thấy hắn cũng sẽ chủ động nhiệt thành, nên có lời ấy. Tiểu phu liền nói, ngươi ngửi thấy mùi rượu, ta như không mời ngươi, ngươi lại muốn uống, chẳng phải là càng có lý do giết ta. Đến không bằng ta chủ động mời, có lẽ có thể miễn tử. Thanh Lâm cười to, nói thì nói như thế, nhưng nộ tiên mà không tự nguy, lại cũng không nhiều. Ngươi nếu đã hữu tâm, vậy ta liền không khách khí. Nói đã đi tới, cầm lấy tiểu phu bầu rượu, cũng không chê hắn uống qua. Ngửa đầu liền nốc. Tiểu nhập gan ruột, liệt ý đầy ngực, Thanh Lâm chỉ cảm thấy dư vị vô cùng, cười nói, rượu này ta chưa bao giờ uống qua, là do ngươi tự mình nương chứ. Đến là hảo thủ nghệ. Tiểu phu cũng không để ý tới, chỉ là bằng lan độc tọa, nhìn về phương xa, trong miệng lẩm bẩm, ngã hưu nhất hồ tiểu, túc di uy phong trần, tẫn khuynh giang hải lý, tặng giữ thiên hạ nhân. Thanh Lâm nghe ngẩn ra, bật thốt lên, hảo khí phách. Rượu ngon, thơ càng hay hơn, thơ này chưa từng nghe qua. Chính ngươi làm. Tiểu phu lắc đầu, người khác làm, ta cũng không dám chiếm công. Thanh Lâm liền chăm chú nhìn tiểu phu vài lần. Thế giới hiện nay, thế nhân sinh tồn gian nan, khổ cực vì kế sinh ai, ít đọc thi thư. Tiểu phu này tuy nói thơ không phải hắn làm, nhưng nghe lời nói, coi khí độ, vẫn như cũ lộ ra không phải người thường. Thanh Lâm đối với hắn đã nổi hứng thú, liền cùng hắn nâng cốc luận thơ, thình lình phát hiện người này tài học cao, càng là hiếm thấy trên đời, thực không phải người bình thường, liền đối với hắn đã có mấy phần hứng thú. Rượu uống xong, thịt ăn xong, xé ra một cái chân thỏ, liền tự nghênh ngang rời đi. Ba ngày sau, Thanh Lâm lại đến, lại là trực tiếp xuất hiện ở trong nhà tiểu phu, một cái nhà gỗ nhỏ lụp xụp, mang theo một con dê. Tiểu phu cũng không hỏi hắn làm sao tìm được bản thân, chỉ là lấy ra rượu sớm nướng sẵn. Vậy là một kẻ bỏ rượu, một kẻ bỏ thịt, hai người liền như vậy ngốn ngấu cực nhanh. Liền như vậy, Thanh Lâm biết tiểu phu gọi Bạch Vũ, là một phàm nhân nửa năm trước đột nhiên xuất hiện tại Vân Lâm. Sở dĩ nói là đột nhiên xuất hiện, là bởi vì hắn nói mình tỉnh lại liền ở chỗ này, đã quên mất ký ức lúc trước. Thanh Lâm cũng không truy vấn, say rượu lại đi. Sau đó mỗi lần Thanh Lâm xuất hành hoặc là trở về, đều sẽ đến chỗ của tiểu phu, lấy thịt đổi tiểu. Ngày dài ra, giao tình cũng liền dần dần tốt đẹp. Mỗi khi gặp lúc trẻ chén, cũng sẽ nói chuyện phong nguyệt. Thanh Lâm sẽ cùng đối phương tán gẫu chuyện thiên cơ môn, tiểu phu cũng sẽ giảng thuật bản thân trải qua. Khiến Thanh Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, Ninh Dạ tuy rằng tuổi còn nhỏ, trải qua nhưng nhiều, cố sự từ trong miệng hắn nói ra, có thật nhiều căn bản chính là Thanh Lâm chưa từng nghe thấy. Trong này có chút chính là tiên nhân cũng vô pháp làm được, tỉ như cái gì mạng lưới có thể khiến cho người tại bất đồng địa phương lẫn nhau lên tiếng giao lưu. Cũng có chút, liền là tiên nhân có thể làm được, tỉ như cơ quan xảo khí phi thiên độ địa, hay là vũ khí tầm xa giết người trong vô hình vân vân. Đại đa số thời điểm, Thanh Lâm chỉ đem những thứ này xem là cố sự đối phương nói bừa, chỉ là Ninh Dạ có thể tự biên cố sự, đến cũng hiếm thấy, vì vậy một cái nói thú vị, một cái nghe vui vẻ, đến cũng ở trung tâm đầu ý hợp. Thanh Lâm biết Ninh Dạ tuyệt không phải người thường, dù sao bình thường nông thôn phàm phu, là rất khó có kiến thức như vậy, chính là biên cố sự, cũng không thấy có biên chi tiết thú vị như vậy, huống chi hắn còn tự xưng mất chi nhớ. Mà vấn đề chính là ở, tựa hồ đối phương tự thân cũng vô ý ẩn giấu điểm ấy. Lại như là nói dối, biết rõ lời nói dối này có kẽ hở, ta nhưng xem thường sửa chữa. Thiên Thanh Lâm cũng là một người thoải mái, đối phương không nói, hắn liền cũng không truy vấn, hai người càng bởi vậy nằm ở trong một loại hiểu ngầm vông nôn. Một năm sau, một cái buổi sáng yên tĩnh, Ninh Dạ đang ngồi ở trong nhà, tại trước người của hắn, thình lình trôi nổi một vật, đó là một mặt gương đồng cổ phác, gương đồng này cổ phác trang nghiêm, nội hàm vạn thiên khí tượng, nhưng lại ẩn mà không phát, trong gương không ngừng lóe qua các loại hình ảnh kỳ dị, đều là lóe lên liền qua, vô pháp dự đoán. Chợt nghe ầm một tiếng, một vật từ trời giáng xuống, đem nóc nhà hắn đập ra một lỗ thủng lớn. Ninh Dạ ngẩn ra, mới phát hiện thế mà là Thanh Lâm. Toàn thân hắn đẫm máu, thời điểm lạc địa còn đang cười, nhưng tại sau khi nhìn thấy chiếc gương cổ kia, lại rõ ràng ngẩn ra, Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính chính là một trong thần vật trong Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Điện chính là vô thượng thánh vật Thiên Cơ môn dốc một giới chi lực chế tạo, nội có ảo diệu vô cùng, hào xưng thiên cơ, bao quát thiên địa hết thảy kỳ bí. Trong đó lại có 10 cái thần vật, các có kỳ năng, Côn Lôn Kính chính là một trong số đó. Bảo vật này tại trong truyền thuyết thượng cổ, có xuyên toa thời không chi năng, có lẽ có chỗ khuyết đại. Dù sao nghịch biện thời gian cho dù là ở giới này cũng là tồn tại, thế nhưng có thể qua lại đại thiên chi không lại là sự thực. Cũng chính là vật này, đem Ninh Dạ từ nguyên bản thế giới mang tới đây. Chỉ là lần xuyên toa kia, cũng làm cho Côn Luân cổ kính hao tận hết thể năng lượng vạn năm tích góp, trong thời gian ngắn đã vô khả năng tái hiện xuyên qua thời không chi năng. Một khắc nhìn thấy Côn Luân kính, Thanh Lâm đông chốc hoàn toàn rõ ràng. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Thanh Lâm nở nụ cười. Hắn ho ra một búng máu, nói, ta hiện tại biết. Tại sao ngươi muốn làm bằng hữu cùng ta? Hắn tuy là tu sĩ, nhưng bị thương rất nặng, pháp thuật vô pháp vận dụng, sinh cơ càng là xa vời. Mà tại sao khi phát hiện bí mật trọng yếu như vậy của đối phương, hắn đã không còn hy vọng xa vời cái gì? Hắn bình tĩnh nhìn Ninh Dạ, nói, giúp một chuyện được không? Giết ta xong, đem thi thể của ta đưa đến Thiên Cơ môn, xem ở ngươi đưa ta trở lại, sư phụ sẽ thu ngươi làm đệ tử. Thiên Cơ Điện ở trên người ngươi, chẳng khác nào trở lại Thiên Cơ môn. Ninh Dạ chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn. Bên tay hắn là một thanh dao bổ củi. Chỉ cần thủ khởi đao lạc, tất cả liền có thể giải quyết. Thanh Lâm bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất là đang chờ đợi vận mệnh mình đến. Hắn thậm chí còn đang cười, đó là vui vẻ mà vui mừng cười. Hắn nói, "Động thủ đi." Hắn đã không hy vọng xa vời Ninh Dạ sẽ bỏ qua cho hắn. Ninh Dạ chậm rãi nắm lên dao bổ củi, chỉ về Thanh Lâm. Tay đang khẽ run. Sau đó hắn huy đao. Xoát. Thô lệ đao phong cắt ra Thanh Lâm ý vật, lộ ra hắn vết thương đầy người. Hắn đi tới, lấy ra cái xoát thuốc, bắt đầu vì Thanh Lâm bôi thuốc. Ngươi. Thanh Lâm ngạc nhiên. Ngậm miệng. Ninh Dạ trầm giọng nói, giúp một chuyện, bình tức, vận khí. Ta tuy không phải tiên nhân, nhưng biện pháp chỉ thương này vẫn là hiểu chút, chỉ là cần ngươi phối hợp. Liên như vậy, Thanh Lâm sống sót. Ninh Dạ chiếu cố hắn 7 ngày. Thời điểm ngày thứ 3, Thanh Lâm cũng đã có thể sử dụng pháp thuật, nhưng hắn chẳng hề làm gì cả, chỉ là làm hảo một bệnh nhân ứng tận chức trách, yên lặng phối hợp. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không lại giao đàm. Sau 7 ngày, Thanh Lâm thương thế khỏi hẳn. Khỏi bệnh ngày ấy, Thanh Lâm biến mất rồi. Liên như vậy đột nhiên không thấy, không chào hỏi một câu. Nhìn dương trống trơn, Ninh Dạ thở dài ngồi xuống. Một ngày kia, hắn ngồi yên thật lâu. 3 ngày sau, Thanh Lâm xuất hiện. Nhìn thấy Ninh Dạ, câu đầu tiên hắn nói là, theo ta lên núi, sư phụ muốn gặp ngươi. 14. Trong tĩnh phòng, Tân Nhiễm nhìn Ninh Dạ. Nếu như không có chuyện ngày đó, ngươi có nói ra thiên cơ điện không? Hắn hỏi. Ninh Dạ nhẹ lắc đầu, ta không biết. Không biết. Không biết. Ninh Dạ trả lời rất khẳng định, nhân tâm khó dò, chuyện tiên nhân đều không làm được, ta một phàm nhân cũng không làm được. Ta không biết người khác, thậm chí cũng không biết bản thân. Nhưng ngươi vẫn là quyết định mạo hiểm. Bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Tân Nhiễm mỉm cười, tại ngươi trong lòng, bằng hữu so với thiên cơ điện trọng yếu. Đúng. Ninh Dạ nghiêm túc trả lời. Dưới ánh nến, chiếu rọi khuôn mặt kiên nghị của Ninh Dạ. Tân Nhiễm cảm thấy thỏa mãn. Hắn có tu bí thuật, có thể nhận biết được Ninh Dạ ngữ xuất chân thành. Điều này khiến cho Tân Nhiễm cũng cảm thấy hài lòng, rất tốt, có tình có nghĩa, cũng không phải ngốc nghếch chi nhân. Cần cẩn thận liền cẩn thận, cần mạo hiểm liền mạo hiểm, chẳng trách thiên cơ điện lại chọn ngươi làm chủ. Tân Nhiễm nói, hướng tới thiên cơ điện một chỉ, liền thấy trong điện một tia hào quang thiểm hiện, sau đó là một mặt cổ pháp gương đồng từ trong điện xuất hiện. Tân Nhiễm thổn thức than thở, Côn Luân Kính. Tựa hồ là cảm thụ được thiên cơ môn triệu hoán, Côn Luân Kính phát ra lanh lảnh réo vang, càng cấp cho người ta mấy phần cảm giác sung sướng. Trên kính càng là xuất hiện rất nhiều kỳ lạ kim sắc tự phù, tại trong hư không xoay chuyển. Vấn Thiên Thuật. Nhìn thấy kim sắc tự phù trên Côn Luân cổ kính, Tân Nhiễm kích động đến run rẩy lên. Thiên cơ môn có cựu thiên thần thuật, phân biệt đối ứng 9 cái trọng bảo bên trong thiên cơ điện, chỉ một kiện thần vật không thuật. Bất quá sau khi thiên cơ môn phá diệt, cựu thiên thần thuật cũng thuận theo thất truyền. Hiện nay thiên cơ môn cũng chỉ bảo lưu 3 loại thần thuật bản thiếu, Vấn Thiên Thuật chính là một trong số đó. Dựa vào Vấn Thiên Thuật bản thiếu, thiên cơ môn từ thượng cổ đệ nhất tiên môn từ chuyển hóa thành tiểu môn phái dựa vào bói toán vấn quái làm chủ cơ quan xảo khí làm phụ. Mà hiện tại, trên Côn Luân cổ kính xuất hiện, chính là hoàn chỉnh Vấn Thiên Thần Thuật. Vấn Thiên Thần Thuật là bói toán chi thuật, nghe nói tu hành đến mức tận cùng, có thể biết quá khứ vị lai. Côn Luân cổ kính thời không trí năng, thời gian đạo không phải xuyên toa thời gian, mà là tiên đoán. Hoàn chỉnh Vấn Thiên Thần Thuật kết hợp Côn Luân cổ kính, nghe nói có thể biết tương lai quá khứ, đương nhiên không thể nào mọi chuyện đều biết. Bằng không thượng cổ thiên cơ môn cũng không đến mức phúc diệt. Đáng tiếc, bởi Côn Luân kính nhận Ninh Dạ làm chủ, cho dù là Tân Nhiễm cũng vô pháp sử dụng Côn Luân kính tiến hành bói toán. Thế nhưng có thể lấy về hoàn chỉnh Vấn Thiên Thuật, Tân Nhiễm đã thấy đủ. Ánh mắt nhìn hướng Ninh Dạ càng là hiện lộ hết ấm áp, ngươi rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thứ 9 của ta. Chuyện thiên cơ điện, nhớ kỹ bảo mật, không thể để những người khác biết được. Bắt đầu từ hôm nay, Ninh Dạ chính thức tiến vào thiên cơ môn hạ. Thiên cơ môn tiểu phái, nhân số không vượng, trưởng giáo Tân Nhiễm tổng cộng có 9 cái đồ đệ, lại thêm phân chi đệ tử cùng tối tớ, toàn bộ thiên cơ môn tổng số không hơn 100 người. Mặc dù như thế, thiên cơ môn nội đến tính hòa thuận. Tân Nhiễm đối với Ninh Dạ cực kỳ coi trọng, đem coi là thiên cơ môn tương lai phục hưng chi nhân, bởi vậy Ninh Dạ thu được đãi ngộ cũng vô cùng tốt, có cái gì thiên tài địa bảo, đều sẽ lập tức nghĩ đến hắn. Ninh Dạ vốn tư chất phổ thông, nhưng ở dưới Tân Nhiễm dốc lòng bồi dưỡng như vậy, nhưng cũng là tiến cảnh cấp tốc. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là 3 năm qua đi. Chương 2, Tự, Trung. Tự, Trung. Yến Hoa đang ở vào Nam Bộ Thiên Cơ Sơn, nơi này là một vùng sông nước chi địa, lật thủy hà từ trên xuống dưới, quần quận mà đến, tiến vào Yến Hoa Đãng, bị địa hình rắc rối phức tạp nơi đây phân cắt thành rất nhiều chi lưu, dòng nước chậm lại, tiêu quán đất đai các nơi, cũng mang đến một mảnh ốc thổ phì nhiêu. Một cái tiểu ngư thuyền giờ phút này đang chạy chậm ở trên mặt sông. Lưới đánh cá thỉnh thoảng tung xuống. Trong quán trà nhỏ bên cạnh, mấy cái du khách qua đường chính đang nghỉ chân uống trà. Ngồi ở phía ngoài cùng chính là tên nữ tử, tuy là nữ tính, nhưng cao lớn và vỡ, cường tráng như trâu. Mấu chốt nhất chính là một bên uống trà một bên lại còn móc chân, thỉnh thoảng còn đưa tới trước mũi người mấy cái, có vẻ rất là hưởng thụ, hành vi cùng nam tử thô lỗ không khác. Ngồi cùng với nàng chính là một thư sinh cùng một cô nương mặt tròn. Thư sinh kia phe phẩy quạt giấy. Mỗi khi nữ hán tử như núi kia đem bàn tay gãi chân giơ lên, liền dùng sức hung ác lắc cây quạt mấy cái, có lẽ là muốn đem cái mùi thối kia đều quạt đi. Cô nương mặt tròn thì nâng cằm, ngây ra, không biết đang suy nghĩ gì. chỗ ngồi bên cạnh, còn ngồi một cái lao hán lưng còng, đang tự ăn đậu phộng, nhìn đậu phộng trong đĩa không nhiều rồi, liền hô lên, tiểu nhị, lại tới một đĩa đậu phộng, lại tới bầu rượu. Được rồi. Tiểu nhị đi ra, lại là một tiểu tử trẻ tuổi, mặt mày thanh tú. Dâng đậu phộng cùng rượu cho lao hán lưng còng kia, chỉ là động tác thật sự vụng về vô cùng, tay lại đi, rượu trong ấm thế mà vãi vào trên người lao hán. Lao hán giận dữ, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Tiểu nhị kia vội xin lỗi, xin lỗi xin lỗi. Đã là đem khăn lau màu cháo lòng trong tay vì hắn lau rượu rớt trên người. Lão lưng còn kia hùng hùng hổ hổ nửa ngày, mới tức hỏa khí, nói, mang tới một bầu rượu nữa, tính tiền cho ngươi. Vâng vâng. Tiểu nhị kia vội lần nữa đi lấy rượu. Bên cạnh cô nương mặt tròn thấy có chút tức giận, lao đầu này cũng không khỏi khinh người quá đáng chút. Móc chân tráng nữ liền miệng cong lên, đừng lo chuyện bao đồng. Bên cạnh quạt giấy công tử liền lắc đầu. Cái gọi là tu thân tại chính kỳ tâm giả, thân có phân trí, thì bất đắc kỳ chính, có sợ hãi, thì bất đắc kỳ chính, có ham vui, thì bất đắc kỳ chính, có sợ họa, thì bất đắc kỳ chính. Tâm bất tại yên, có mắt không thấy, có thai như điếc, ăn mà không biết vị. Này gọi là tu thân tại chính kỳ tâm. Tiểu sư muội, phiền sự chớ dây. Cô nương mặt tròn cười lạnh, Thẩm Lâm Tân, chỉ ngươi mới nói nhảm nhiều như vậy. Nếu thật sự là phiền sự chớ dây. Vậy lần này chúng ta hạ sơn lại có ý nghĩa gì? Còn có, ta hiện tại không phải tiểu sư muội, là bát sư muội. Một câu tiếp theo, ngữ khí đặc biệt là nặng. Cái quạt giấy công tử kia liền hì hì nở nụ cười, sư muội nói đúng lắm, là ta nhiều lời. Thiết. Cô nương mặt tròn liền khoanh tay, tiếp tục ngây ngốc, ánh mắt thẳng tắp nhìn mặt hồ. Trên mặt hồ, ngư dân trên ngư thuyền còn đang đánh cá, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng vào lúc này, mặt hồ đột nhiên nổi sóng, một đạo sóng cuộn không gió mà lên. Trùng thiên nhi khởi, càng hình cự lãng đại triều, hướng về cái thuyền đánh cá kia đè xuống. Đến rồi. Mắt thấy cảnh này, cô nương mặt tròn không những không hoảng hốt, ngược lại trở nên hưng phấn. Cuộn sóng thao quyển, từ bên trong hồ triều tuôn ra một con cá lớn trắng như tuyết, xem ra thật là mỹ lệ, chỉ là một khắc mở ra miệng lớn, lại lộ ra ung tùm răng nhọn. Thừa Phong, Phá Lãng, đã hướng tới ngư dân trên thuyền cắn xuống. Lão đại đứng tại mũi ngư thuyền cũng là tên trắng hán, mặt vuông hai lớn, trung đình no đủ. Nhìn qua liền biết là Khổng Vũ hữu lực chi nhân, nhưng dù là như vậy, mắt thấy cảnh này, theo lý cũng nên sợ đến rụt cổ. Hắn nhưng lại không, mắt thấy Bạch Ngư kia xuất hiện, cười to nói, rốt cục đợi đến ngươi rồi. Nói dùng sức một dẫm đầu thuyền, thuyền kia đột nhiên chìm xuống một đoạn, người đã lăng không phi khởi, hướng tới cá lớn trắng như tuyết kia chính là một quyền. Nhìn như phổ thông một quyền, đánh vào trên người ngư yêu trắng như tuyết kia, đồng thời vung lên một đạo màu tím điện quang, đánh ngư yêu kia phát ra sắc nhọn quái khiếu. Ngư yêu kia lập tức biết không được, cũng không chiến, càng là xoay người liền chạy. Muốn chạy. Trên thuyền đánh cá đã lại xuất hiện một người, lại là cái trắng muốt bàn tử, phảng phất một cái phu ông. Hướng tới mặt hồ một chỉ, liền thấy trên mặt hồ gợn sóng cuồn cuộn, càng hình thành một mảnh màn nước che trời. Ngư yêu kia vốn thông thủy tính, nhưng mà đánh vào trên màn nước, càng không ra được. Nghịch thủy trận. Ngư yêu đã phát nhân ngữ, các ngươi là người thiên cơ môn. Ai nha, để ngươi nhìn ra rồi, quả nhiên tiểu yêu này ánh mắt cũng không tệ a. Cái bàn tử trắng non kia cười nói, hắn là thiên cơ môn lục đệ tử Phong Bất Đỉnh, tối thiện trận đạo, thời khắc này vừa ra tay, liền phong lại ngư yêu kia đảo giật chi lộ. Đại hán mặt vương thai lớn lúc trước đã cười to hoanh liền mấy quyền, mỗi một quyền đều là liệt nhật đương không, thiên lôi cuồn cuộn, người ngư yêu này làm hại trong thôn, thực vô số người, hôm nay chính là chạm đầu chi thì. Ngư yêu kinh hãi, diệu nhật quyền, thiên lôi chú, ngươi là tân nhiễm đại đệ tử Triệu Long Quang. Biết đến không ít. Triệu Long Quang quyền thế càng lúc càng uy mãnh. Đồng thời trên thuyền đánh cá đã lại xuất hiện một tên nam tử áo xám, giương tay đánh ra từng đạo phong tác, cuốn về ngư yêu. Hắn gọi Doan Thiên Chiếu, trong thiên cơ môn đứng hàng thứ lao thất, tối thiện trói buộc chi pháp. Chỉ là hắn vừa xuất thủ trói buộc, Triệu Long Quang nhưng một quyền đem những phong tác kia hoành thoái, kêu lên, không cần ngươi đến, chính ta đối phó nó, ngươi ở bên cạnh lược trận là được. Nghe nói như thế, cô nương mặt tròn trong quán trà che chán, đại sư huynh lại tới nữa rồi. Cô nương mặt tròn này chính là tân nhiễm độc nữ Tân Tiểu Diệp, trong cựu đệ tử xếp hạng thứ 8. Triệu Long Quang là hiếu chiến nhất, có thể đơn đả độc đấu tuyệt không quần đầu. Ngư yêu này thực lực tuy mạnh, nhưng giống như hắn, cũng bất quá là hoa luân cảnh giới, lại có gì phải sợ. Thời khắc này Triệu Long Quang cuồng bạo xuất thủ, tiếng sấm cuồn cuộn, trực đánh thiên địa biến sắc, liên đối bách tính phụ cận toàn bộ bị dọa sợ rồi, dồn dập tìm chỗ tránh né. Liền ngay cả tiểu nhị cùng lao hán lưng còn kia đều sợ đến rụt cổ tại dưới bàn run run rẩy rẩy. Bên này Triệu Long Quang còn tại cùng ngư yêu chiến hăng say, ngư yêu kia tuy rằng yêu lực cường đại, nhưng trung quy dần dần không địch lại, mắt thấy Triệu Long Quang một quyền mánh quá một quyền, tâm hung ác, đột nhiên há mồm phun ra một viên hạt châu đỏ ngòm, trong huyết châu kia bắn ra một đạo huyết tiễn, chính trúng Triệu Long Quang. Ngư Yêu lại hỉ, đã trúng tinh huyết tiễn của ta, xem ngươi làm sao thoát chết. Không nghĩ tới Triệu Long Quang chỉ là lung lay thân thể, cười gần nói, ngươi nghe nói qua tên lão tử, lại không biết lão tử có cái biệt hiệu, gọi thị yêu chi long sao?
Cái gì?
Lúc này mới nhớ ra trong truyền thuyết Triệu Long Quang thật giống như trời sinh dị huyết, tiên thiên chứa đựng yêu chi huyết mạch, vì vậy không sợ nhất yêu độc, vốn tưởng rằng là truyền nhầm, không nghĩ tới càng là thật. Ngư Yêu kia chỉ là ngẩn ra, liền thấy Triệu Long Quang trọng quyền đã đánh xuống, trực tiếp đem đầu của nó đánh sụp một khối. Ngư Yêu kia biết đã không có may mắn, ngưng đủ hết thể yêu lực, huyết dịch như lợi tiện bắn mạnh Triệu Long Quang, đáng sợ nhất không phải tiện uy năng, mà là yêu huyết có độc. Triệu Long Quang lại dường như bất giác, tùy ý huyết tiễn nhập thể, đã đem Ngư Yêu này triệt để hoành sát, thuận tay đem yêu đan chảo vào trong tay, nhìn nhìn xẹp phần lớn yêu đan, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, bị nó tiêu hao quá nhiều, cuối cùng không phải hoàn mỹ. Nói đã thừa phong phá lãng, đi tới bên bờ. Đại sư huynh thật là lợi hại. Tân Tiểu Diệp đã chạy tới, liền biết đại sư huynh vừa ra tay, liền có thể giải quyết Ngư Yêu này. Chúng ta căn bản chính là đến thừa một chuyến này, còn làm ba tầng bố trí, thực sự là dư thừa. Không nghĩ tới lời này vừa xuất, Triệu Long Quang sắc mặt đột biến, tránh ra. Đã đem Tân Tiểu Diệp đẩy ra ngoài. Liền thấy một mảnh chất lỏng màu đen tung tóe mà tới, vọt qua chỗ Tân Tiểu Diệp vừa đứng lúc trước, hạ xuống trên một cái cây, chọn cây đại thụ liền trong nháy mắt khô héo. Cùng lúc đó, tráng nữ cùng quạt giấy công tử kia đã đồng thời xuất thủ, đánh về phía trong bụi cỏ cách đó không xa, một con rắn to đã từ trong bụi cỏ vọt lên, cũng không ham chiến, lại là nhanh chóng chạy trốn, tốc độ nhanh như tật phong. Cường tráng nữ cùng quạt giấy công tử nhất thời càng không đuổi kịp. Đúng vào lúc này, chân trời một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, xoát một tiếng rơi xuống, chính chém ở chỗ bảy tấc của đại xà kia, nhất kiếm lưỡng đoạn, đại xà lăn lộn phún đổ ra vô số độc dịch, kiếm quang gột rửa, nhưng không một giọt máu tươi có thể đụng chạm đến đối phương. Đợi đến kiếm quang hiết chi, mới phát hiện đó là một tên nam tử cầm kiếm bạch đi phiêu phiêu, lại cũng là anh tuấn chi nhân khó gặp, lúc hạ xuống còn cực kỳ tao khí hất tóc một cái. Nhị sư huynh lợi hại. Tân Tiểu Diệp đã vui vẻ kêu to lên. Lao Tam Thẩm Lâm Tân nhưng xem thường vùng lên quạt giấy, khoe mẽ. Nam tử yêu thích khoe mẽ này gọi Lâm Vũ Phong, tối thiện kiếm đạo, có cái biệt hiệu gọi Ngự Phong Kiếm, có thể thấy được xuất kiếm nhanh chóng. Thời khắc này Lâm Vũ Phong tư thái tiêu sái đi tới, quả nhiên còn có một con yêu vật ẩn náu ở bên, nhưng chúng quy chạy không thoát khoái kiếm của ta. Rõ ràng là chạy không thoát tính toán của tiểu sư đệ mới đúng. Lâm Vũ Phong bên người đã lại xuất hiện một người, lại là Thanh Lâm. Bên này cái móc chân nữ đã từ trên thân đại xà lấy ra một vật, chính là một viên độc hoàn ngưng tụ tinh hoa của rắn này. Tiện tay ném một cái, lại là vứt cho hầu bàn bên cạnh, nhạ, đây chính là thứ ngươi muốn. Điếm tiểu nhị kia chính là Ninh Dạ, tiếp nhận độc hoàn, vui cười mừng, rỡ, đà tạ ngũ sư tỷ. Móc chân nữ gọi Sơn Nhu, trong thiên cơ môn đứng hàng thứ lão ngũ. Lần trừ yêu này, thiên cơ môn 9 tên đệ tử lại là tất cả đều đến. Lao hán lưng còn bên cạnh sợ hãi đến run run rẩy rẩy. Chạy đến dưới chân Ninh Dạ quỳ xuống, lão hán không biết là tiên nhân, lúc trước đường đột, kính xin tiên nhân tha mạng. Ninh Dạ hơi hơi mỉm cười, không sao, người không biết không trách. Cái lưng còn lão hán kia thở phào một hơi, liền muốn rời khỏi. Ninh Dạ lại nói, ta nhưng không nói để ngươi đi à, chuyện vô lễ đối với ta có thể không tính đến, thế nhưng chuyện túng yêu hại người này, ta lại không thể bỏ qua ngươi à. Lưng còn lão hán ngẩn ngơ, thân thể bỗng nhiên cương trực mấy phần, liền ngay cả thiên cơ môn mấy người khác đều vì thế chấn động. Đồng thời vây lại. Quay đầu lại nhìn Ninh Dạ, tiểu lão nhi không biết tiên trưởng đang nói cái gì. Các ngươi rõ ràng là đến trừ yêu, tiểu lão nhi là người, không phải là yêu a. Ninh Dạ khe khẽ lắc đầu, ngươi có thể tiếp tục trang, nhưng ngươi cho rằng nếu như chỉ là vì đối phó hai con yêu vật phổ thông như vậy, thiên cơ môn ta cần tới môn hạ đệ tử toàn bộ xuất động sao? Lão hán kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên thẳng lên, thiên cơ môn thật thích đa quản nhàn sự. Theo thân thể hắn thẳng lên, Điễu lạc đà sau lưng đột nhiên bạo liệt, từ bên trong thế mà xông ra vô số yêu phong, ong yêu, lít nha lít nhít lao tới chúng nhân. Mỗi một con yêu phong đều to như nằm đấm, tốc độ cực nhanh, độc châm thậm chí có thể phá hộ thể chân cương. Một chiêu đột biến sát nách này, Triệu Long Quang mấy người cũng không kịp đề phòng, nhất thời dồn dập xuất thủ tránh né. Triệu Long Quang trời sinh yêu huyết, không sợ yêu độc, nơi quyền phong chạm tới, yêu phong tận tàng, Lâm Vũ Phong nổi lên kiếm quang, đem hết thể yêu phong đều ngăn trở tại kiếm vong chi ngoại. Thẩm Lâm Tân thì thấp giọng quát một tiếng, bên người đã cuốn quanh xuất ra từng mảng phù chú kỳ lạ màu bạc, những yêu phong kia càng không thể tới gần. Thanh Lâm thì thân như bông liễu, tung bay theo gió, yêu phong không một có thể đuổi kịp hắn. Cho tới Lão Ngũ Sơn Nhu đơn giản nhất, hổ gầm một tiếng, toàn thân đã biến thành đồng bì thiết cốt, những độc châm có thể phá cương phong kia, nhưng đâm không phá làn da của nàng. Phong Bất Đình phóng ra một cái trận pháp mang theo bên người, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Doãn Thiên Chiếu trên người xuất hiện mảng lớn gió xoáy, hết thể yêu phong vào trong gió xoáy, liền dồn dập bị bắn bay ra ngoài. Tân Tiểu Diệp trong tay thải đái phiêu vũ, chỗ nó đi qua, yêu phong dồn dập rơi rụng, lại là trực tiếp lấy công đối công. Nàng tuy rằng đứng hàng lão bác, nhưng đến cùng là con gái Tân Nhiễm, giải lụa trong tay là một kiện pháp bảo khó được, đủ để thủ hộ tự thân. Yêu phong tuy mãnh, nhưng cuối cùng không thể cùng lúc đối phó nhiều người như vậy. Nhưng vào lúc này, tám người lại đồng thời biến sắc hô to, sư đệ. Liền thấy Ninh Dạ chẳng biết từ lúc nào đã rơi vào cái trong tay hán tử lưng còn kia. Tay của hắn đặt tại trên thiên linh cái Ninh Dạ, quái tiếu khẳng khặc, chư vị đều là thiền cơ môn hảo thủ, lấy chúng lăng quả, lão nhi không địch lại, bất quá vẫn may, vẫn may, trung quy vẫn có một cái nhược. Hoa Luân bị mãn, thế mà cũng dám đến gây chuyện với lão phu, nhưng bằng là tự đưa nhược điểm A. Câu cuối cùng này, lại là nói với Ninh Dạ. Thiên cơ môn cựu đệ tử, tám cái khác đều đã là Hoa Luân cảnh, lại lấy Triệu Long Quang Lâm Vũ Phong mạnh nhất, đều đã là Hoa Luân đỉnh phong. Chỉ có Ninh Dạ yếu nhất, 3 năm tu hành, tàng tượng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được viên mãn. Nhưng tàng tượng cảnh cuối cùng bất quá là đệ nhất cảnh, lại xưng học đồ cảnh, làm sao lại có khả năng là đối thủ của lão đầu tương tự là Hoa Luân đỉnh phong này, chỉ là một chiêu liền đem hắn chế phục. Mắt thấy Ninh Dạ rơi vào tay địch, tất cả mọi người đều sốt sắng. Tân Tiểu Diệp Thanh Lâm đám người đã dồn dập kêu lên, ngươi đừng giết hắn, chuyện gì cũng dễ bàn. Có cái dám dễ bàn, các ngươi tất cả đều rời khỏi, không được lưu lại chỗ này. Lao đầu đã kêu lên. Chúng nhân không chút do dự, đồng thời lui về phía sau. Ninh Dạ lại đột nhiên nói, có một việc, ngươi lầm. Cái gì? Lao đầu ngẩn ngơ, không kịp phản ứng lại. Ninh Dạ nghiêm túc nói, lần trừ yêu vệ đạo này, là nhiệm vụ sư phụ ta giao cho ta, xem như là một lần sư môn thử thách ta. Vì vậy đây không phải là quản việc bao đồng. Vậy thì làm sao? Lao đầu không rõ. Ý tứ chính là, hai cái yêu kia, có thể do các sư huynh giết, nhưng ngươi, nhất định phải là ta đến giết. Ninh Dạ nghiêm túc trả lời. Lao đầu bị thuyết pháp của Ninh Dạ làm sững sững sờ sờ, ngươi. Ngươi giết ta. Sư phụ ngươi là muốn ngươi chết sao? Không phải, chỉ là sư phụ tín nhiệm ta. Phải biết, đánh bại một người, có lẽ cần nhờ thực lực, giết một người, lại không hẳn cần. Ninh Dạ cười hi hi nói. Nghe nói như thế, lão đầu trong lòng đột nhiên sinh khởi một tia cảm giác không ổn. Ngươi. Ninh Dạ đã thở dài nói, ngươi đã quên ngươi uống rượu của ta, ăn món ăn của ta sao? Lão đầu hoảng hốt, đột nhiên phát hiện bản thân nhất thời càng toàn thân vô lực. Ninh Dạ nhẹ nhàng từ trong hắn trưởng khống đi ra, đi tới bên người mọi người. Tân Tiểu Diệp vừa mừng vừa sợ, nguyên lai ngươi sớm phát hiện hắn có vấn đề, bỏ thuốc cho hắn, hảo tiểu tử, có ngươi. Làm sao ngươi biết? Ninh Dạ mỉm cười. Yêu vật tăng người, đối với tài vật lại là không có hứng thú. Ta xem qua hết thể tư liệu sư phụ cho, phát hiện khoảng thời gian này, phàm là người bị yêu vật nơi đây làm hại, thậm chí ngay cả tiền hàng đều không thấy tăm hơi. Khi đó ta liền biết, việc này hơn nửa còn có người ở sau lưng quay phá. Ngươi liền không sợ tìm lộn. Sơn Nhu kỳ quái. Ninh Dạ buông tay, ai kêu hắn trang lưng còn trang quá không giống đây. Người gù bước đi, thân thể nghiêng về phía trước, cước ấn trước nặng sau nhẹ. Người này nhưng căn bản không phải như vậy. Kỳ thực hắn vốn là có thể không để lại cước ấn, chỉ là muốn giả phàm nhân, lại giả không giống. Ta lúc trước cố ý đánh đổ rượu tại trên người hắn, vì hắn lau chùi, phát hiện điếu lạc đà sau lưng hắn có động tĩnh, liền biết người gù này là mục tiêu ta muốn tìm. Vậy cũng phải cẩn thận tính sai người. Triệu Long Quang cau mày, Ninh Dạ phân tích tuy có đạo lý, lại vẫn là có khả năng tìm lộn. Ninh Dạ cười nói, vì vậy ta hạ cũng không phải chí mạng độc, chỉ là khiến toàn thân hắn vô lực mà thôi. Người gù kia đột nhiên đại ngộ, cười gần nói, hảo, hảo, có ngươi. Bất quá chỉ bằng thứ này muốn giết lão tử, còn kém xa. Hắn nói thân thể bỗng nhiên nổ tung, đã hóa thành một mảng khói đen hướng tứ phương tản đi. Ảnh độn chi thuật. Là người của ma môn. Lâm Vũ Phong biến sắc. Người trong ma môn cùng hung cực ác, nhưng lại thủ đoạn nhiều, tối thiện đào giật. Ảnh độn chi pháp này, đúng là một trong những thủ đoạn bọn họ tối sở trường. Liền ngay cả Ninh Dạ sở hạ chi dược. Cũng không thể ảnh hưởng đến ảnh độn chi pháp của hắn. Chúng nhân không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn này, thế mà trơ mắt nhìn hắn chạy mất, dồn dập ảo nào không thôi. Ninh Dạ nhưng thở dài, tự tắc nghiệt, không thể sống. 1, 2, 3. Vâng. Nơi chân trời xa, đột nhiên thăng khởi mảng lớn bạch nhật quang huy, bên trong lại ẩn có độc yên tràn ngập, chen lẫn chính là điên cuồng tuyệt vọng tê thanh của người gù kia. Đây là. Chúng nhân đang tự vô danh. Ninh Dạ nói, hắn không nên bắt sống ta. Trong rượu và thức ăn ta là không hạ thủ ác độc, thế nhưng sau khi hắn bắt sống ta, liền không phải vậy nữa rồi. Chỉ là thật đáng tiếc viên độc hoàn vừa tới tay kia. Câu cuối cùng, Ninh Dạ rất có vài phần thổn thức. Chương 3, tự, hạ. Bạch Vũ. Tiểu tử chết tiệt này, có gan đừng chạy, lao tử ngày hôm nay không đem ngươi đánh 3 ngày xuống không được giường liền không làm cái đại sư huynh này rồi. Theo một tiếng ầm vang vọng, thiên cơ đại điện truyền đến tiếng giống to phẫn nộ trung khí 10 phần của Triệu Long Quang. Sau đó là Ninh Dạ một đường phi buôn sông ra thiên cơ điện, ôm đầu lao nhanh, vừa chạy vừa hô, đại sư huynh tha mạng, ta thật sự không phải cố ý a, cái cấm chế kia ta cũng chỉ là thuận tay làm chơi, ai bảo tay ngươi tiện. Ai ui. Cái mông đã trúng một tát của Triệu Long Quang, Ninh Dạ bưng mông lao nhanh, trong nháy mắt vọt tới Tiểu Lâm phụ cận, biến mất không còn cái bóng. Triệu Long Quang đầy mặt cháy đen lao ra, trên y phục khắp nơi phá động, trên người tràn đầy vết tích thiêu đốt, nhìn dáng dấp vừa mới bị lửa liệu quá, thiêu đến không nặng, làm sao hình ảnh thực sự bị hỏng. Đặc biệt là râu mép hắn tối chân ái, bị Ninh Dạ một ngọn lửa thiêu mất hơn nửa, thực sự là đau lòng đòi mạng, thời khắc này đã quyết tâm, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Trong thiên không vài tên tu sĩ chính tại phi hành luyện kiếm, đứng đầu Tân Tiểu Diệp. Y phục rực rỡ phiêu phiêu, kiếm quang tung bay, nhẹ nhàng như yến, ngự phong nhi hành, đang tự tỏ ra vui vẻ, thấy Triệu Long Quang lao ra, con mắt hơi chuyển động, hướng về mặt đất rơi xuống. Đi tới bên người Triệu Long Quang, cười hi hi nói, đại sư huynh, ngươi lại bị tiểu cửu đùa cợt. Triệu Long Quang có chút tức đến nổ phổi, tên tiểu tử hư hỏng này, cả ngày làm chút loạn thất bát tao bảng môn tà đạo, không đứng đắn tu hành. Lại còn muốn lấy đồng môn làm thí nghiệm, ngươi trúng chồng của hắn, hắn liền nói là chính ta tay tiện, chân chính là tức chết lão tử. Ta ngày hôm nay nhất định phải thế sư phụ hảo hảo sửa chữa hắn một phen. Thôi đi, mỗi lần đều là nói lời hung ác, thời điểm thật động thủ, cũng không thấy ngươi hạ bao nhiêu tàn nhẫn khí lực. Một cái nữ tử thân cao thể mập từ không trung lạc hạ nói, chính là Sơn Nu. Triệu Long Quang cười khổ nói, ngũ muội lời này của ngươi, mọi người đều là đồng môn, ta chẳng lẽ có thể thật đem hắn dạy dỗ chết sao? Lại nói nếu ta thật làm như thế, sư phụ liền sẽ đem ta đánh chết. Thời khắc này nghe hắn nói như vậy, Sơn Nhu liền càng tức giận, sư phụ thiên vị tiểu cửu, ngươi cũng vậy. Đúng vậy đúng vậy. Bên cạnh Tân Tiểu Diệp cũng gật đầu liên tục, từ khi tiểu cửu nhập môn, cha cũng chỉ đau một mình hắn, có thứ gì tốt đều ưu tiên cho hắn, ngay cả ta đều không phân. Đâu chỉ là hắn a, còn có tứ sư huynh cũng vậy. Lần trước từ bên ngoài kiếm được một khối cửu hoàn thủ ô, thế mà đưa hết cho một mình tiểu sư đệ. Sơn Nhu cũng tại oán giận. Tân Nhiễm môn hạ 9 tên đệ tử, chỉ có Tân Tiểu Diệp cùng Sơn Nhu 2 nữ tính, vốn là tối thụ thương yêu, kết quả Ninh Dạ vừa đến, đem các nàng danh tiếng đều đoạt, thời khắc này lên tiếng đều mang theo ghen tuông. Triệu Long Quang cười ha ha, các ngươi đều là làm sư tỷ, tội gì tính toán những thứ này, mọi người đều là đồng môn, hẳn là lẫn nhau kính lẫn nhau yêu. Sơn Nhu liền chừng hắn, ngươi thì cũng tốt hơn chỗ nào, lần trước tiểu cửu muốn mặc dao lân phiến, ngươi không phải là ba ba chạy đi. Cùng mặc dao kia đại chiến 3 ngày, vẫn cứ bới lân phiến nó trở về. Triệu Long Quang vừa nhìn nhị nữ đều cùng chung mối thù, vội vàng nói, ta lập tức liền đi tìm đến tiểu tử này, tự tay đánh cho ngươi xem, hôm nay quyết không thể để cho hắn dễ chịu. Nói hướng về trong rừng chạy đi. Thấy hắn như vậy, Tân Tiểu Diệp cùng Sơn Nhu nhìn lẫn nhau, đồng thời quát lên một tiếng, đại sư huynh muốn giáo huấn tiểu cửu, mọi người cùng nhau đem tiểu cửu bắt tới a. Nghe nói như thế, không chung phần phật lại rơi xuống mấy người. Dồn dập hô ta đến, đồng thời hướng trong rừng phóng đi. Đối với chuyện giáo huấn Ninh Dạ này, lại là người hưng phấn không thôi. Tân Tiểu Diệp xông vào trong rừng, nhìn trong rừng không người, cũng không để ý, trực tiếp làm cái pháp quyết, đầu ngón tay khắc toán, trong miệng lẩm bẩm, thiên địa hoàng hoàng, không chỗ ẩn giấu, khai. Trước mắt đã là một phiến thanh minh. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, liền nhìn thấy trên một cây nhỏ trong rừng, Ninh Dạ đang nằm tại trên cây, gác chân nghỉ ngơi. Bắt được ngươi rồi. Tân Tiểu Diệp hưng phấn xông tới, lấn tới phía sau Ninh Dạ, xuất thủ cấp trảo. Liền nghe bồng một tiếng, Ninh Dạ tiêu thất vô tung, thay vào đó càng là một chú hồng nhạt tiểu trư, từ sau cái mông của nó chính phóng ra một đoàn hồng nhạt tiên thí, lượn lờ đã xoay quanh toàn thân Tân Tiểu Diệp, nương theo chính là trận tanh tưởi đập tới. Tân Tiểu Diệp triệt để ngây ngốc rồi. Tiểu trư còn tại mê man, quay đầu nhìn Tân Tiểu Diệp, nghĩ không ra tại sao nàng muốn nạo cái mông của chính mình. Lẽ nào nàng yêu thích ngửi mùi vị của bản thân? Thế là nó lại thả một cái, lần này trực tiếp chính là một cái 7 màu linh lung cầu vồng thí, thanh sắc hương đều đủ, thậm chí còn tự mang nhuộm màu hiệu quả. Tân Tiểu Diệp cả người đều phủ đầy màu sắc. Nàng dại ra một thoáng, sau đó a a a a thét lên, tiểu cửu. Ngươi hỗn đản, ta cùng ngươi chưa xong đâu. Đã là soạt một tiếng bay đi, hiển nhiên là muốn đi thanh lý tao ngộ bi thảm hương trần trư mang đến cho mình. Ha 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 ha. Nghe tin mà đến các sư huynh cất tiếng cười to, từng cái tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Triệu Long Quang hừ một tiếng, hướng tới không trung bên cạnh Tiểu Trư một chảo, liền từ chỗ trống không tóm ra một người, chính là Ninh Dạ. Tiểu tử thối, trêu đùa ta không đủ, lại trêu đùa sư tỷ của ngươi. Triệu Long Quang cả giận nói. Hoan uống a, ta làm sao biết được ai sẽ tới bắt ta. Ninh Dạ ấm ức, ta chỉ là muốn kiếm cái đỉnh bao, chịu đòn thay, ai biết liền khiến tân sư tỷ chúng chiêu đây. Thôi đi, ngươi như đoán không được nàng, căn bản sẽ không sử dụng hương trần chư loại thủ pháp này. Đồng môn chín người, liền thuộc về Tiểu Diệp động sát chi thuật mạnh nhất. Lao Tam Thẩm Lâm Tân vô tình chọc thủng cái cớ của Ninh Dạ. Phong Bất Đình hiếu kỳ ôm lấy hương trần chư, trên nhìn dưới nhìn, bất quá tiểu sư đệ, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Thế mà có thể đem cấm chế bố trí tại trên linh thú, điều này thật quá khó khăn. Cấm chế chi đạo chính là cơ quan chi đạo, cùng trận pháp đồng nguyên, cũng thuộc về trận đạo, chỉ là cách dùng khác biệt. Cái trước cần cơ hội phát động nhất định, càng thêm giản dị linh xảo, thứ sau thì không cần, càng thêm to lớn hùng vĩ. Phong Bất Đình tối hảo trận đạo, luận trận đạo uy lực, hắn mạnh hơn Ninh Dạ không biết bao nhiêu. Ninh Dạ thì bất đồng, càng thiên hướng tại cơ quan cấm chế. Thủ pháp của hắn không lấy uy lực luận, nhưng càng thêm quỷ bí linh xảo, đừng nói Triệu Long Quang, liền ngay cả Tân Nhiễm có lúc cũng sẽ bị Ninh Dạ khanh đến, có thể thấy được tại phương diện bí ẩn giáo quyệt, Ninh Dạ xác thực là đi tới cực hạn. Bất quá cấm chế trận pháp cần nhất định vận chuyển chi lý, vì vậy có rất ít dùng tại trên vật sống. Dù sao linh thú là hoạt, thông thường sẽ không phối hợp. Vì vậy Phong Bất Đình đối với điều này cũng là tấm tắc khen kỳ. Thẩm Lâm Tân cũng tán thán nói, tiểu sư đệ thủ đoạn đúng là càng lúc càng lợi hại, chẳng trách lần trước cái người gù giả kia lại trúng chiêu. Đáng tiếc còn chưa đủ. Ninh Dạ lắc đầu, theo ý tưởng nguyên lai của ta, căn bản cũng không cần dùng đến độc hoàn. Lấy chiết quang thuật đem nhật quang tán chủng nhập thể nội đối phương, có thể làm được vô thanh vô tức, một khi bạo phát, liền sẽ hình thành liệt nhật tuấn bạo hiệu quả, nếu có thể giả mượn thủ đoạn, hẳn là còn có thể khống chế thời cơ bạo liệt. Cứ như vậy, nếu như tương lai muốn đối phó một cái môn phái đối địch nào đó, chỉ cần tại trên người một tên đệ tử trong đó gieo xuống pháp này, đem đưa vào môn phái, lại đúng lúc xúc động, liền có thể hình thành thiên băng địa liệt hiệu quả. Bất quá nhật quang tán quá bất ổn định, cần phải lấy pháp thuật ngưng kết thành nhật quang chi chủng, mới có thể làm được vô thanh vô tức. Mà muốn hát hình thành hiệu quả chấn động thiên băng địa liệt, còn cần nhật quang chi chủng chủng nhập đủ mạnh, muốn áp chế lực lượng mạnh mẽ như vậy, liền cần lực lượng mặt trái tiến hành phối hợp. Nói chung, còn có thật nhiều vấn đề cần cải tiến. Đáng tiếc pháp này quá mức các độc, lại là không thích hợp tại trên người các sư huynh thí nghiệm. Ninh Dạ lắc lư cái đầu chính nói vui vẻ, ầm, trên trán lại đã bị Triệu Long Quang gõ một cái. Triệu Long Quang lạnh lùng nói, cả ngày chỉ nghĩ những thứ bảng môn tà đạo chi sự này, không chịu hảo hảo tu hành. Ngươi xem, cũng đã hơn 3 năm, đến hiện tại vẫn là tàng tượng cảnh, uổng phí sư phụ cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, ngươi liền không ngại mất mặt à. Ninh Dạ bị hắn đánh phiền muộn, mò đầu khổ não, lên tiếng thì lên tiếng, không nên hơi một tí liền gõ đầu có người có được hay không, sẽ gọng đốc. Lại nói, huyền đạo cùng trận đạo chính là căn bản chi đạo của thiên cơ môn ta, làm sao có thể gọi bảng môn tà đạo đây. Ta nghiên cứu cấm chế, sửa cũ thành mới, phát minh nguyện ảnh hàn sa, nhật quang tuất bạo, vô linh cấm chế. Có thứ các ngươi liền thấy cũng chưa từng thấy qua, chính là thiên tài số 1 của bản môn A. Hắn lời này nói ra, Triệu Long Quang cũng là không có gì để nói. Lời này không sai, những thứ này, đối với môn phái khác khả năng là bảng môn tà đạo, đối với thiên cơ môn mà nói, lại là đại đạo chính tông. Chỉ bất quá tiểu tử ngươi cả ngày nghiên cứu cái này, quên tự thân tiến cảnh, chung quy không thích hợp A. Phải biết cơ quan trận pháp tốt mấy, cũng vẫn là cần người đến điều khiển, không có đủ thực lực, cũng không thể nào chế ra cơ quan trận pháp cường đại. Triệu Long Quang không thiện ngôn từ, chỉ có thể tức giận nói, ta mặc kệ, nói chung, lại cho ngươi 2 tháng, trong vòng 2 tháng, vô luận thế nào cũng phải tiến hành hoa luân trùng cảnh. Không cần thiết đi. Ninh Dạ mặt liền khổ lên. Triệu Long Quang càng lúc càng căm tức, hướng tới đầu Ninh Dạ cùng đập, khiến ngươi trùng cảnh lại không phải là muốn hại ngươi, ngươi cái đồ không cầu tiến, tức chết lão tử. Phong Bất Đình đám người thì hiếu kỳ, nguyện ảnh hàn sa cùng vô linh cấm chế kia lại là cái gì, bất quá nhìn Triệu Long Quang chính đang phát nộ, cũng không dám hỏi. Được rồi. Những sư huynh đệ khác đã dồn dập đi tới điều đỉnh. Triệu Long Quang cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mấy người các ngươi cũng là như vậy, cả ngày du thủ hảo nhàn, vô sự hảo hảo tu hành. Ngày hôm nay vãn khóa thời gian gấp bội. Nghe nói như thế, chúng nhân đồng thời kêu rên. Sơn Nhu tức giận cuồng đá cái mông Ninh Dạ, hiển nhiên là tức hắn liên lụy bản thân, Ninh Dạ cũng chỉ có thể cười khổ xin lỗi. Gì? Lao tứ lao nhị cùng lao thất đâu? Triệu Long Quang chú ý tới Doãn Thiên Chiếu không có mặt, hỏi. Nhị ca đang luyện kiếm, tứ ca đi uống rượu, Lao thất tự nhiên là đi thăm cái thường muội muội kia của hắn rồi. Phong Bất Đình cũng là cái yêu buôn chuyện kẻ khác. Đem bọn họ toàn bộ gọi trở về, ngày mai chính là tế tổ đại điển, thiên cơ môn hạ, một cái cũng không thể thiếu. Triệu Long Quang nói. Đúng. Chúng nhân tề thanh ứng mệnh. Vừa vặn Tân Tiểu Diệp lúc này đã tẩy đi cầu vồng thí hương Trần Trư mang đến, đang đằng sát khí lao ra, Bạch Vũ, ta muốn làm thịt ngươi. Ninh Dạ bị dọa cho nhảy dựng, sư huynh sư tỷ, sư đệ thoát thân đây. Lại là soạt một tiếng chạy mất không còn cái bóng, mặt sau là Tân Tiểu Diệp nâng kiếm điên cuồng đuổi giết. Một đám sư huynh nhìn đến rồn rập lắc đầu, thổn thức không ngớt. Tiểu sư đệ vẫn là bướng bỉnh chút. Lâm Vũ Phong lắc đầu thở dài. Tiểu sư đệ làm người thông tuệ là thông tuệ, bình thường cũng coi như trầm ổn, chỉ là chẳng biết vì sao, một mực chính là đối với tu hành chi sự không nhắc lên được hình, khiến mọi người rất có chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ. Đúng vậy đúng vậy. Bên này Tân Tiểu Diệp cũng đi tới, xem ra nàng trung quy là không đổi kịp Ninh Dạ, tuy rằng nàng tu vi cao hơn Ninh Dạ, thực lực mạnh hơn Ninh Dạ, nhưng ngăn không nổi tiểu tử này thực sự quỷ cực kỳ, lại tinh thông các loại môn đạo, tam chuyển lưỡng chuyển liền chạy đến không còn cái bóng, tức giận nói, uổng cha ta còn đối với hắn tốt như vậy, có bảo bối gì đều cho hắn dùng. Kết quả đây, hắn nhưng cả ngày cà lơ phất phơ như vậy, ăn nhiều thứ tốt như vậy, coi như là Hương Trần Trư cũng nên lên cấp rồi. Hương Trần Tiểu Trư hừ hừ vài tiếng, biểu thị ngươi đừng chỉ nói không làm. Điều này cũng khiến cho mọi người thổn thức bất đắc dĩ. 18. Thời điểm màn đêm buông xuống, Thiên Cơ Môn lại khôi phục ngày xưa an lành yên tĩnh. Thiên Cơ Sơn tinh không, hào xưng là trường thanh giới tối rực rỡ tinh không. Mỗi lúc nguyệt ẩn, quần tinh long lánh, từng kia từng sợi tinh quang rải xuống, chiếu người quang ảnh loan lộ, rực rỡ cổ quái, càng rất nhiều thần bí chi cảm. Ninh Dạ lặng yên đi ra Thiên Cơ đại điện, đi tới trên quảng trường, lấy ra một nắm u lam đất cắt rắc xuống. Sau đó lại đi tới một chỗ tính thất, ý như cũ mà làm. Liên như vậy một đường đi tới, tại Thiên Cơ môn các nơi trước sau rắc xuống màu xanh lam đất cát, lại cẩn thận dùng đất cắt che giấu, lúc này mới lặng lẽ trở về phòng. Thành công rồi. Ninh Dạ vui sướng, đang định làm cái gì, lại nhìn thấy Tân Nhiệm đang ngồi tại trong phòng mình, thân mặc bát quái bào, thủ trưởng Thiên Cơ côn. Sư phụ. Ninh Dạ ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tân Nhiễm nhìn hắn, rôi tay một cái, đem ra. Ninh Dạ có chút không tình nguyện lấy ra một cái túi, giao cho Tân Nhiễm. Tân Nhiễm mở ra nhìn, trong lòng cổ quái, đây là vật gì? Ninh Dạ túi đầu nói, một thứ nho nhỏ đệ tử bản thân nghiên cứu. Tân Nhiễm nghiêm lên đất cát, cẩn thận cảm thụ một thoáng, phát hiện bản thân thế mà nhận biết không ra huyền bí bên trong, có chút kỳ quái, vật này để làm gì? Thấy hắn không biết, Ninh Dạ có chút hưng phấn, sư phụ không nhìn ra. Tân Nhiễm mặt già trầm xuống. Nói mau. Ninh Dạ vui vẻ nói, đây là nguyệt ảnh hàn sa, chính ta nghiên cứu, tên còn có thể đi. Còn tác dụng A, là dùng để phối hợp côn lôn kính. Ninh Dạ nói đã lấy ra côn lôn kính, vạch một đường vào hư không, thao thao bất tuyệt nói, sư phụ, ta luôn cảm thấy côn lôn kính dùng để chắc tính thiên cơ, quá mức lãng phí. Kỳ thực thiên cơ mờ mịt, hư thực khó dò. Tuy có động huyền chi năng, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, mà thiên cơ không thể khinh tiết, giá trị thực dụng thật sự không cao. Nhưng chúng ta có thể nghĩ ngược lại, côn lôn kính dùng để nhìn tương lai, xem thiên ý, cố nhiên là không dễ nhìn ra, nhưng dùng để nhìn quá khứ, nhìn những chuyện đã phát sinh hoặc là chính đang phát sinh kia, lại là rất dễ nhìn ra. Vì vậy, côn lôn kính nếu như dùng để dòm ngó bí ẩn của người, chính là bảo vật tuyệt hảo. Đương nhiên, trong này có một vấn đề, chính là ta bây giờ thực lực còn thấp, đối với những tu sĩ thực lực mạnh hơn. Ta kia, ta không nhìn ra được. Vì vậy ta chế tác nguyệt ảnh hàn sa. Ta dùng huyền thiên hàn u thảo cùng không linh thạch kết hợp, lại dùng côn lôn kính ngày ngày chiếu rọi, khiến cho sản sinh linh tính liên hệ. Cứ như vậy, địa phương có nguyệt ảnh hàn sa, ta liền có thể nhìn tới việc phát sinh ở nơi đó. Không tin sư phụ ngươi xem. Hắn nói đã phát động côn lôn kính, liền thấy mặt kính xoay chuyển, thiên cơ môn các nơi thế mà đã dồn dập xuất hiện tại trong mặt kính. Ninh Dạ hiển nhiên là đã sớm lén lút thả nguyệt ảnh hàn sa, liền trong phòng mấy cái sư huynh đều có. Thời khắc này theo côn lôn kính chuyển động, đã soi sáng ra gian phòng của đại sư huynh Triệu Long Quang, liền thấy hắn chính đang tu hành. Lại chuyển tới nhị sư huynh Lâm Vũ Phong nơi đó, liền thấy hắn đang soi gương tự sướng, vừa nhìn bản thân trong gương, vừa còn say mê trong đó, tay riêu quẳng giấy, lẩm bẩm tự nói, Ngọc Thụ Lâm Phong, bất quá như vậy. Nhị sư huynh Lâm Vũ Phong xưa nay tự yêu mình, chỉ là không nghĩ tới hắn lại tự yêu mình đến mức độ như vậy. Ninh Dạ nhìn bật cười, chú ý tới Tân Nhiễm sắc mặt đã khó coi, vội vã lại chuyển động. Lần này lại là chuyển tới thất sư huynh Doãn Thiên Chiếu nơi đó, lại nhìn thấy trong phòng Doãn Thiên Chiếu còn có một nữ tử, hai người chính nhiệt tình ôm nhau. Gì? Đây không phải là thường gia muội tử dưới núi sao? Ninh Dạ bật thốt lên. Chưa nói cái gì, đùng, trên đầu đã bị Tân Nhiệm đánh một kích, hoang đường, còn không dừng lại. Ninh Dạ bị dọa cho nhảy dựng, vội đóng côn luôn kính. Tân Nhiệm đã cả giận nói, thiên cơ đại đạo, động sát huyền cơ, há có thể dùng để dòm ngó người ở tư, loại hành vi này quá mức bị ổi, là chúng ta khinh thường, ngươi sau này không nên tiếp tục loại hành vi này, lại càng không được nhìn trộm sư huynh sư tỷ ngươi nữa. Nga. Ninh Dạ nhưng trong lòng không cho là đúng. Đã từng Ninh Dạ là cái tình báo phân tích viên. Có lẽ là bởi vì xuất thân duyên cớ, Ninh Dạ đối với thiên cơ đại đạo, động huyền tương lai một chuyện, kỳ thực là rất không thích. Dưới cái nhìn của hắn, đem côn lôn kính dùng để thăm dò tương lai mịt mờ căn bản chính là lãng phí, cách dùng chân chính của nó không phải đi nhìn tương lai, mà là sưu tập tin tức, dò xét những thứ đã biết kia. Đã biết quá khứ, có lúc chẳng khác nào biết tương lai. Chỉ tiếc cái thế giới này, tu tiên giả phương thức tư duy quá mức cố hóa, không chỉ có mình Tân Nhiễm, tại trong mắt phần lớn tu tiên giả, động huyền chưa biết mới là chính đạo. Phương thức tư duy bất đồng, khiến Ninh Dạ cũng không có giải thích nào tốt, chỉ có thể hứa hẹn sau này không sử dụng côn lôn kính đi nhìn trộm. Cũng may Tân Nhiễm cũng có thể hiểu được hắn, thời khắc này Tân Nhiễm vây tay một cái, côn lôn kính đã đi đến đỉnh đầu hắn. Ngón tay nhanh chóng khắp toán mấy lần, đỉnh đầu treo cao chi cổ kính liền không ngừng chuyển động, trên mặt gương liền xuất hiện từng mảnh vân mai, tự có chữ viết như ẩn như hiện, nhưng vẫn không thấy rõ ràng, càng có tinh quang lúc sáng lúc tối, khó có thể phát hiện. Quả nhiên vẫn là như vậy sao? Tân Nhiễm cũng không kỳ quái, thở dài lên tiếng, thiên cơ bất hiện, sinh cơ khó liệu, cũng khó trách ngươi lại mở ra lối riêng, đi bảng môn chi đạo. Nhưng đây cuối cùng không phải căn bản chi sách, thực sự không được, ngươi vẫn là trước tiên xông lên Hoa Luân rồi nói đi. Có lẽ đến lúc đó, liền có thể biết tất cả. Nghe nói như thế, Ninh Dạ cũng rốt cục nghiêm túc lên. Thay đổi bộ dạng hoang đường lúc trước, Ninh Dạ túi lầu đáp, đệ tử minh bạch sư phụ tâm ý, nhưng ngày đó nhìn thấy, đệ tử cho tới nay không dám quên. Tại trước khi tìm được giải quyết chi đạo, đệ tử không dám. Tân Nhiễm lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi không tấn thăng, sự tình liền sẽ không tới sao. Thiên ý chú định chi sự, vô luận ngươi nỗ lực thế nào, chung quy sẽ phát sinh. Ninh Dạ liền hồi đáp, đệ tử minh bạch, chỉ là đệ tử càng tin tưởng sự tại nhân vi, không do trời định. Tân Nhiễm vung tay lên, đã đem cổ kính treo cao như minh nguyệt kia lấy xuống, đưa vào Ninh Dạ thể nội, vậy cũng cần ngươi có đủ thực lực, mới có thể nghịch thiên nhi hành. Tham sống sợ chết, cuối cùng không phải chúng ta chi đạo. Ninh Dạ hồi đáp, như không thể lui được nữa, tự nhiên vung gậy vùng lên. Chương 4, Diệt môn, thượng. Tiếng chuông du dương hồi đãng, vân khánh minh hưởng. Hương vụ lượn lờ, vân quyển tại bầu trời thiên cơ đại điện. Hôm nay là đại điển tế tổ của thiên cơ môn hết thảy môn hạ vân tụ một đường, tại Tân Nhiệm dẫn đầu, hướng tới thiên cơ môn tổ sư tế bái. Thiên cơ môn từ thượng cổ tới nay, đã từng xuất vô số đại năng. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn lạc bụi trần, cuối cùng chỉ trở thành tế tinh trên thiên cơ đại điện. Điểm điểm tinh quang tại thượng không đại điện xoay quanh, hình thành một mảnh biển sao. Mỗi một khỏa phồn tinh, đều đại biểu cho một vị đại năng, tại bên trên tòa đại điện này, hội tụ thành một mảnh tinh không rực rỡ. Đông đảo tổ sư đại năng như vậy, dẫn đến liền gọi tên cũng là một loại xa xỉ. Tân Nhiễm một mực cung kính, đối không lệ ba bái, đại trưởng giáo thứ 71 thiên cơ môn, Tân Nhiễm, xuất đệ tử tham kiến chư vị tổ sư. Nguyện tổ sư trên trời có linh, tiếp tục che chở thiên cơ môn ta. Niệm quá tế từ xong, tiếp sau đó chính là môn hạ sư thúc cùng với các đệ tử luân phiên tế bái. Đối với thiên cơ môn mà nói, chuyện như vậy mỗi năm đều phải tiến hành, đã là một cái nghi thức, vì vậy cũng không có quá nhiều hy hãn. Phong Bất Đình thậm chí còn dùng tuổi trò chọc chọc Triệu Long Quang, sư huynh. Hôm qua vãn khóa quá mức khổ cực, hôm nay tế điện, hiếm thấy mọi người gặp nhau, vãn khóa miễn đi chứ. Triệu Long Quang lại là cái tử tâm nhãn, chừng hắn một cái, cả ngày chỉ biết lười biếng, không được. Phong Bất Đình loa nước ngầm miệng. Bên cạnh Tân Tiểu Diệp nhìn thấy bật cười, phát ra tiếng cười, nhưng lại bị Tân Nhiễm nghe thấy, chừng mắt nhìn con gái một cái, Tân Tiểu Diệp ngoan ngoan cúi đầu. Lén nhìn Ninh Dạ, lại phát hiện hắn chính cau mày đang suy nghĩ gì đó. Tân Tiểu Diệp kỳ quái, lén lút hỏi Ninh Dạ, uy. Ngươi làm cái gì đấy? Ninh Dạ đầu ngón tay khắp toán, thấp giọng hồi đáp, không biết tại sao, luôn có loại cảm giác xấu. Tân Tiểu Diệp liền khỏe miệng cong lên, đừng trang thần côn, vấn thiên thuật của ngươi hỏa hầu còn kém xa đây. Cảnh cáo ngươi nha, không cho tại ngày trọng đại này hồ thuyết bắt đạo, bằng không cẩn thận sư tỷ ta đánh ngươi. Nói đến vấn thiên thuật, tự nhiên là Tân Nhiễm mạnh nhất. Cha nàng đều không có phát hiện vấn đề gì, Tân Tiểu Diệp không tin tưởng Ninh Dạ có thể phát hiện cái gì. Thế nhưng Ninh Dạ vấn thiên thuật tuy rằng hỏa hầu không đủ, nhưng có côn luôn kính, lấy chi suy tính, tác dụng có thể phát huy kỳ thực so với Tân Nhiễm còn lớn hơn, điểm ấy lại là Tân Tiểu Diệp không biết rồi. Thời khắc này Ninh Dạ phản phục suy tính, trong lòng bất an cảm lại càng lúc càng mạnh. Lúc này chư đệ tử đều đã lạy, tiếp sau đó chính là xem bói. Thiên Cơ Môn mỗi năm tế tổ đều sẽ bói toán, lấy tuân thiên mệnh, đồng thời cũng là cầu liệt tổ liệt tông phù hộ. Dưới vấn thiên thuật, bói toán tuy không rõ ràng, lại tổng có thể vạch ra phương hướng tổng thể, khiến cho Thiên Cơ Môn mỗi khi tại thời khắc nguy nan, dựa vào vấn thiên chi dẫn, làm ra lựa chọn chính xác, chính là suy tính cắt hùng, phòng hoạn chưa xảy ra chi đạo. Thời khắc này tân nhiễm toán đồng dương cao, bên trong 18 căn vô tự thiên chủ rung động, theo không ngừng lay động, vẫn như cũ có kỳ diệu tự phù ánh tại bên trên. Cùng hương gia thuật sĩ xem bói chi đạo bất đồng, Thiên Cơ Môn bói toán chi pháp, càng thấy huyền diệu, thời khắc này toán chủ lan lộn, một cái trong đó càng tự thăng khởi, tại không trung lan lộn, chữ viết cũng càng ngày càng rõ, thế mà phóng ra hồng sắc quang huy. Ninh Dạ trong lòng cảm giác nguy hiểm đại thăng, đột nhiên có loại cảm giác, bật thốt kêu lên, chủ này không thể lạc. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn hắn. Ninh Dạ tiếp tục kêu gào, sư phụ, chủ này không thể lạc. Tân nhiễm nhưng như không nghe thấy vậy, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Quang, lắc đầu nói, thiên ý đã định, rơi hay không rơi, đã không ảnh hưởng. Khai. Theo hắn lên tiếng, liền thấy toán chủ kia đột nhiên bay lên, tại không trung lăn lộn rơi xuống, nhưng không chấm đất, chỉ là lơ lửng tại không trung, giữa trời một cái đại tự lộ ra. Tử. Đỏ sẫm như máu. Không được. Thiên Cơ Môn tất cả mọi người đồng thời kêu lên. Tân nhiễm càng là sắc mặt thảm đạm, đại kiếp sắp tới. Không, không phải sắp tới, là đã tới. Theo hắn lên tiếng, liền nghe một tiếng cười to cuồng phóng như lôi minh vọng khắp thiên không. Tân nhiễm, âm mưu của ngươi đã bại lộ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nương theo tiếng gầm này, vô biên hỏa khởi, trong nháy mắt liệu khắp cả tòa Thiên Cơ Sơn. Chúng nhân ngạc nhiên nhìn lại, liền thấy trong thiên không đã xuất hiện một trương mặt lớn hỏa diễm hội tụ, đối diện hạ phương cười gằn, hỏa vân đại thủ từ trời giáng xuống, hướng tới Thiên Cơ Điện chụp xuống. Viêm Dung lão tổ. Tân nhiễm kinh hô thành tiếng, trong tay Thiên Cơ côn nâng lên, trước Thiên Cơ đại điện, hai tòa tượng đá phảng phất cự thú đột nhiên động lên, đồng thời hướng tới thiên không thôn thổ ra sặc sỡ thần quang. Thần quang diệu không, đem toàn bộ ngọn núi bảo vệ. Đây chính là Thiên Cơ Môn thủ hộ cơ quan thú, tương đương với tồn tại cường đại vô cấu cảnh. Nhưng ngay vào lúc này, không trung hắc vụ phấp phới, từ trong hắc khí thế mà xuất hiện ngàn cái con ngươi, trao hướng hai con cơ quan thú kia, càng đem nhất trụ, khiến cho nhất thời không thể động đậy, tại trong cột ánh sáng không ngừng trùng kích, thích phóng ra thần quang trận trận. Vô Mục Thiên Yêu. Tân nhiễm trong lòng kinh hãi. Không chỉ có là bởi vì đối thủ cường đại, đáng sợ hơn chính là Viêm Dung lão tổ cùng Vô Mục Thiên Yêu thuộc về lưỡng đại tiên môn, Hạo Thiên Môn cùng Thái Âm Môn, chính là trường thanh giới lưỡng đại đỉnh cấp tiên môn. Vừa nghĩ đến đây, Tân nhiễm đã biết không tốt. Lúc này thiên ngoại đã bay tới vô số tu sĩ, từng cái đều mang mặt nạ ác quỷ, hắc bào trên người thêu bất ngờ là đồ án hỏa diễm cùng khô lâu. Đây là trang phục tiêu chuẩn của ma môn. Hạo Thiên Môn cùng Thái Âm Môn tự nhiên không phải ma môn, sở dĩ như vậy, không ngoài là muốn mượn ma môn chi danh làm việc mà thôi. Mắt thấy cảnh này, Ninh Dạ đã phản ứng lại, bọn họ muốn diệt môn. Không cần thiết hỏi lại vì sao như vậy, Ninh Dạ biết, khẳng định là chuyện Thiên Cơ Điện bại lộ. Trường thanh giới tiên môn là tuyệt đối sẽ không cho Thiên Cơ Môn cơ hội vùng lên một lần nữa. Tân nhiễm cũng đã minh bạch điểm ấy, quát lớn một tiếng, đã ném ra một cái mõ. Cái mõ kia hiện ra, phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng, một phiến phản âm vang vọng, chụp vào tiên môn trung nhân sùng phong mà đến, phản âm rơi xuống, những tiên môn trung nhân kia thân thể lay động, như ngọn nến trước gió. Một cái nho nhã chi thanh nhưng vào lúc này vang lên, sao phải khổ vậy? Nương theo thanh âm này, thiên địa đột nhiên biến thành hai màu trắng đen, liền ngay cả hỏa diễm đều đã biến thành hắc sắc, lôi đỉnh thì hóa thành bạch quang. Hắc bạch thiên địa, một viên quân cờ màu đen xoay tròn bay đến, vậy là toàn bộ thời không đều phảng phất vì thế đông kết. Vạn vật đều im lặng. Quân cờ đen rơi xuống trên mõ, phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng, sau đó càng từng mảnh nứt ra, nương theo mõ nứt ra, toàn bộ hắc bạch thiên địa đều nứt ra, nhưng hóa thành hình dạng bàn cờ, sau đó là vô số quân cờ đen trắng bay tới. Hắc bạch thần cung. Tân nhiễm kinh hãi. Quả nhiên, hắc bạch thần cung cũng tới sao. Trường thanh giới cửu đại tiên môn, một thoáng tới ba cái, mà hắc bạch thần cung càng là tiên môn có thể xưng thực lực mạnh nhất bên trong cửu đại tiên môn, tân nhiễm biết. Trận chiến này đã chú định không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà khốn thú liều mạng, Tân Nhiễm đã phát động tất cả cơ quan trận pháp của Thiên Cơ Môn. Nháy mắt tiếp theo, Thiên Cơ Đại Điện đã dũng xả ra vô số cơ quan, cấm chế phát động, pháp lực xoay chuyển, không trung xuất hiện vạn ngàn cảnh tượng, tiên hạc, cự tê, thải phượng, liệt hổ, tuyết báo, long tương các loại chư bản kỳ thú, vạn thú tề âm, pháp uy vô biên, càng có, lọng tre, ô lớn, ngọc khánh các loại chư bản bảo khí lâm không, thải quang tung tóe, nhưng lại tại dưới hắc bạch thiên địa bị nhuộm thành một phiến đen thui, khiến cho quang hoa ảm đạm, tinh nguyệt vô quang. Tân Nhiễm lại là trong lòng kinh hãi. Làm sao lại? Hán kinh, là bởi vì thiên cơ môn trọng yếu nhất thủ sơn đại trận thế mà không có phát động. Tân Nhiễm đã biết không được, hô lớn nói, tất cả mọi người đều rời khỏi đây, chạy mau. Còn muốn chạy? Trong thiên không cái nho nhã chi thành kia hừ nói, nơi đây đã bị chúng ta phong tỏa, không có ta cho phép, kẻ nào có thể trốn. Tân Nhiễm, giao ra thiên cơ điện, thiên cơ môn vẫn còn có thể lưu lại. Thiên cơ điện? Đây là tình huống gì vậy? Chúng nhân vô danh. Tân Nhiễm kêu to, Nhạc Tâm Thiện, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời hoang đường của ngươi sao? Các ngươi giả mạo ma môn mà đến, rõ ràng chính là ôm tâm tư nhổ cỏ tận gốc diệt mãn môn ta. Thế mà là chấp tử chi thủ Nhạc Tâm Thiện. Chúng nhân kinh hãi. Đây chính là kẻ đứng đầu Hắc Bạch Thần Cung thập nhị thiên cương, chấp tử thành chủ, Hắc Bạch Thần Cung xếp hạng đệ ngũ vô cấu đỉnh phong đại năng, chỉ hắn một người liền có thể diệt thiên cơ môn trên dưới hết thảy, huống hồ còn có Viêm Dung lão tổ cùng Vô Mục Thiên Yêu giúp đỡ. Hỏa diễm thăng đẳng, xuất hiện một cái đầu hỏa diễm cự đại, miệng lớn khép mở, ta đã nói, loại cách làm này hoàn toàn dư thừa. Chính là Viêm Dung lão tổ kia. Nhạc Tâm Thiện người không xuất hiện, âm thanh nhưng đến, chúng ta muốn gạt vốn cũng không phải là hắn. Chúng ta là thiên hạ chính đạo, làm việc dù sao vẫn là phải chú ý chút mặt mũi, lừa gạt được hay không không trọng yếu, có cái thuyết pháp là được. Nếu Tân Nhiễm ngươi đã không muốn giao ra, vậy liền giết ngươi xong tự chúng ta tìm là được. Cùng bọn chúng liều mạng. Một tên thiên cơ môn lão giả lao ra, hắn là sư đệ Tân Nhiễm, một trong các trưởng lao thiên cơ môn, thời khắc này lao ra, hướng tới thiên không đánh ra thần thông mạnh nhất trong sinh mệnh, ngũ sắc luân quang dũng động, có thể quán nhật nguyệt. Nhưng mà quang huy xoay chuyển, hỏa diễm thăng đẳng. Một phiến xí hỏa diễm lưu xung ra, sau một khắc thiên cơ trưởng lão kia đã toàn thân lượn lờ tại trong ngọn lửa, phát ra thống khổ kêu rên. Tân Nhiễm bi phẫn vô danh, biết thiên cơ môn bại cục đã định, lớn tiếng kêu gào, cùng bọn chúng liều mạng. Liều mạng. Tất cả mọi người đồng thời phát ra hô hoán, không quan tâm tất cả xông ra đại điện, đối không công kích, cho dù là châu chấu đá xe, cũng phải tử chiến. Linh Dạ lại không có động. Tương tự không nhúc nhích còn có Thanh Lâm cùng Tân Tiểu Diệp, bọn họ là bị Tân Nhiễm tóm chặt rồi. Tân Nhiễm nói, các người đi theo ta. Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp đều là ngẩn ngơ, còn muốn nói gì đó, Tân Nhiễm đã nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp phong lại hai người, mang theo bọn họ vòng hướng hậu điện, ngược lại là Ninh Dạ như đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đi theo, bốn người đã nhanh chóng đi tới trước một tòa thiên điện. Tân Nhiễm đem thiên cơ côn cùng một cái túi giới tử trong tay nhét hết cho Ninh Dạ, từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng giáo thiên cơ môn. Cái gì? Tân Tiểu Diệp không rõ nhìn Ninh Dạ, lại nhìn Tân Nhiễm, cha, ngươi. Ngậm miệng. Tân Nhiễm chỉ thiên điện, nơi đây có đảo sinh chi lộ, Bạch Vũ biết nên làm thế nào, hiện tại ba người các ngươi lập tức từ nơi này rời khỏi. Nói đã đem ba người đẩy vào trong điện. Cha. Tân Tiểu Diệp hô to, Ninh Dạ nhưng ôm chặt lấy nàng, không cho nàng hành động, nhìn Tân Nhiễm, không nháy mắt. Một khắc đó, Tân Nhiễm cùng Ninh Dạ bốn mắt nhìn nhau, hai thầy trò đồng thời minh bạch tâm tư của đối phương. Sau đó Tân Nhiễm bi thảm nở nụ cười, ta cuối cùng đã rõ ràng. Bất phá bất lập. Phá rồi lại lập, tương lai thiên cơ môn, phải dựa vào ngươi rồi. Nhìn gương mặt đã ôm tử trí kia, Ninh Dạ không nhịn được nữa, lệ rơi đầy mặt. Hắn ngã quỳ xuống, sư phụ. Đừng để cho ta thất vọng. Tân Nhiễm nói, đã ầm ầm đóng lại cửa lớn. Hắn quay đầu phản trùng, trở lại trên thiên cơ đại điện, đập vào mắt, là môn hạ đệ tử chính chịu khổ tàn sát. Tân Nhiễm khóc lớn trường hô, liệt tổ liệt tông tại thượng, Tân Nhiễm vô năng, thẹn là trưởng giáo, nhưng vô lực dẫn dắt thiên cơ môn chỉnh đốn lại huy hoàng. Ngược lại đem thiên cơ môn mang đến hủy diệt. Nhưng, đệ tử chưa bao giờ dám quên tổ tông chi chí, ngày thiên cơ môn quật khởi, cuối cùng rồi sẽ lại tới. Hôm nay, ta bằng vào máu mình chú sinh cơ, ngày sau, thiên cơ môn chắc chắn có ngày quay đầu trở lại. Nói đã nghĩa chẳng từ nan sông ra ngoài. Chương 5, diệt môn, hạ. Cha. Nhìn cửa lớn đóng, Tân Tiểu Diệp phát ra thống khổ hô hoán, nàng muốn nhào ra, lại bị Ninh Dạ gắt gao kéo lại. Thả ra ta. Tân Tiểu Diệp một cái tát vỗ vào trên mặt Ninh Dạ cũng không phản kháng, vung tay, mặt đất thăng khởi lượng lớn dây leo, tầng tầng quyển quyển lít nha lít nhít cuốn tới, càng là đem nàng cùng Thanh Lâm đều trói lên. Một luân giáp vũ thuật. Thanh Lâm giận không nhịn nổi, Bạch Vũ, ngươi thế mà dùng pháp thuật đối phó chúng ta. Ninh Dạ vung tay lên, những cành lá kia buộc hai người hướng nội điện đi gấp, trầm giọng nói, Tam đại tiên môn liên hợp công đến, chúng ta ra ngoài cũng vô dụng, nhất định phải tuân sư phụ di mệnh, lập tức rời khỏi. Tân Tiểu Diệp tức giận, ngươi còn lương tâm nữa không? Sư môn gặp nạn, ngươi nhưng muốn chạy. Ninh Dạ kéo hai người tiến lên, đây là ý của sư phụ, trong thiên điện này có một cái truyền tống trận, có thể đột phá hắc bạch thiên địa chi khốn, chính là bí mật của thiên cơ môn ta, chỉ có thiên cơ côn có thể mở ra. Tân Tiểu Diệp cùng Thanh Lâm ngạc nhiên, hắn làm sao lại biết? Lẽ nào Ninh Dạ sớm biết? Đúng, ta sớm biết thiên cơ môn sẽ có họa diệt môn, không chỉ có ta sớm biết, sư phụ cũng sớm biết. Ninh Dạ trực tiếp nói, vì vậy sớm làm sắp xếp, bí mật này chỉ có ta cùng sư phụ biết. Làm sao lại? Tân Tiểu Diệp lệ rơi đầy mặt, hoàn toàn vô pháp lý giải, cha nếu như biết, làm sao còn ở lại chỗ này? Bởi vì chỉ biết rằng có nguy cơ, không biết là loại nguy cơ nào. Ninh Dạ hồi đáp. Thanh Lâm lại là đã minh bạch, Côn Luân Kính. Tân Tiểu Diệp không rõ, Côn Luân Kính. Thiên Cơ Điện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Lâm lúc này mới đem bí mật Thiên Cơ Điện liên quan tới Ninh Dạ nói cho Tân Tiểu Diệp, việc đã đến nước này, lại là không còn cần thiết ẩn giấu nữa. Ninh Dạ đã nói, một năm trước, vấn thiên thuật của ta rốt cục tiểu thành. Khi đó ta dùng vấn thiên thuật kết hợp Côn Luân Kính, đã tiến hành một lần bói toán. Thanh Lâm trong lòng dùng mình, ngươi nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Nghe được cái vấn đề này, trong lòng Ninh Dạ trầm xuống. Hắn hít một hơi dài, thanh âm trầm thấp như thâm nguyên gió lạnh, ta nhìn thấy bản thân tấn thăng hoa luân, cũng là tại ngày ấy, thiên cơ môn tao ngộ tai họa. Cái gì? Hai người đến đây mới đột nhiên đại ngộ. Không trách Ninh Dạ một mạch không muốn tấn thăng hoa luân, nguyên lai trong bói toán thiên cơ, Ninh Dạ tấn thăng, chính là thiên cơ môn tao ngộ đại họa chi nhật. Sau đó, Ninh Dạ lại bói toán rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc chính là một mạch không thể nhìn thấy càng nhiều thứ. Thiên cơ khó dò. Vấn thiên chi thuật, vĩnh viễn chỉ có một cơ hội. Ngươi nhìn thấy chính là nhìn thấy, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy. Mà cho dù là nhìn thấy, cũng không có nghĩa là liền có thể hiểu được. Ninh Dạ không có nhìn thấy thiên cơ môn tao ngộ chính là ai công kích, thậm chí ngay cả tai họa cụ thể đều không nhìn thấy. Hắn chỉ biết bản thân tấn thăng ngày đó, thiên địa biến sắc, nguy cơ giáng lâm, sau đó liền tất cả biến mất. Nhưng từ ngày đó trở đi, hắn liền không dám tiếp tục thử nghiệm tấn thăng. Tại sao ngươi không nói sớm? Thanh Lâm giận dữ hỏi. Bởi vì Côn Lôn Kính quái tượng khó dò, không chỉ có đưa ra tai họa, nhưng cũng đưa ra sinh cơ, chính là cửu tử nhất sinh cục. Ta đem việc này nói cho sư phụ cho rằng chuyện vẫn còn có khả năng cứu, chỉ cần tìm thấy một tia sinh cơ kia. Một năm qua, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm sinh cơ ở đâu. Chúng ta cho rằng, chỉ cần ta không tấn thăng, tai họa liền có thể bị chậm lại, liền có thời gian tìm kiếm sinh cơ. Nhưng hiện tại ta cùng sư phụ đều hiểu. Có một số việc, đúng là tránh không khỏi. Nói đến đây, Ninh Dạ cũng là thổn thức bất đắc dĩ. Hắn tuy hiểu rõ thiên cơ, nhưng vô lực thay đổi, cho dù là kéo dài không tấn thăng, cũng chỉ là khiến ngày hôm đó tới chậm. Chính như sư phụ từng nói, thiên ý đã định. Lúc này Ninh Dạ đã đi đến nội bộ thiên điện, hắn đi thẳng tới trước một hàng giá sách, gỡ xuống một quyển sách, sau sách lộ ra một cái lỗ tròn. Ninh Dạ đem thiên cơ côn nhét vào trong lỗ, tường điện kia đã tự đả khai, lộ ra một cái ám đạo. Ninh Dạ kéo hai người tiến nhập ám đạo, tiếp tục nói, ta cùng sư phụ mãi đến tận hiện tại mới minh bạch, nguyên lai cái gọi là cửu tử nhất sinh, một tia sinh cơ kia chỉ không phải cơ hội cứu vãn, mà là chúng ta. Cửu tử nhất sinh, ý nghĩa không phải một tia cơ hội xoay chuyển, mà là thiên cơ môn toàn môn, cửu tử nhất sinh. Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp nghe được như rơi vào hầm băng. Không, không, không. Tân Tiểu Diệp lắc đầu liên tục, nếu đã như vậy, tại sao không thể mọi người đều đi? Tại sao chỉ là ba người chúng ta? Bởi vì thiên cơ môn ra phản đồ. Ninh Dạ giống to lên, mắt hổ rưng rưng, ngữ thanh nhưng lại lần nữa chấn động hai người. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ nước nở nói, các ngươi còn không phát hiện sao? Địch nhân tuyển chọn thời cơ là tinh chuẩn như vậy, là tại thời gian tế tổ độc thủ, bảo đảm thiên cơ môn mỗi một người đều ở trên núi. Mà vừa nãy sư phụ đã phát động tinh diễn thần cơ trận, nhưng mà thủ sơn đại trận của chúng ta lại không có khởi động. Thanh Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là nguyên nhân vì sao Tân Nhiễm chỉ để ba người bọn họ rời khỏi. Bởi vì Tân Nhiễm không biết ai là phản đồ. Ninh Dạ chắc chắn không phải, dù sao hắn là thiên cơ điện bản chủ. Còn Thanh Lâm cũng sẽ không phải, dù sao hắn là biết thiên cơ điện sớm nhất, muốn bán đứng đã sớm bán đứng. Tân Tiểu Diệp là con gái Tân Nhiễm, là một người phụ thân, Tân Nhiễm vô luận thế nào cũng sẽ không đi hoài nghi. Trừ ba người bọn họ ra, Tân Nhiễm không còn dám tin tưởng bất cứ người nào. Vì vậy biết rõ phần lớn mọi người đều là vô tội. Tân Nhiễm nhưng chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Một khắc đó, trong lòng hắn hẳn là cũng cực kỳ thống khổ chứ. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, khiến Tân Nhiễm từ bỏ đường sống. Hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng môn hạ đệ tử cộng phó Hoàng Tuyển. Thanh Lâm kích động run run rẩy rẩy, sẽ là ai? Sẽ là ai? Không nên, bí mật thiên cơ điện chỉ có ba người chúng ta biết, không phải ta không có. Ta biết ngươi không có. Ninh Dạ nghiêm nghị nhìn Thanh Lâm, sư phụ nếu không tin ngươi, thì sẽ không cứu ngươi. Kỳ thực trừ ngươi ta sư phụ ra, còn có một người, cũng biết chuyện Thiên Cơ Điện.
Cái gì?
Là ai?
Thanh Lâm ngạc nhiên.
Đại sư huynh Triệu Long Quang.
Ninh Dạ hồi đáp, đó là một lần trong lúc vô tình sư phụ thôi diễn thiên cơ, mượn dùng côn lôn kính của ta, lại bị đại sư huynh đụng đến.
Thanh Lâm hô to, sẽ không đâu, sẽ không là đại sư huynh.
Ta không nói là đại sư huynh bán đứng chúng ta.
Ninh Dạ thở dài, bất quá đại sư huynh người này, bản tính rằng dị, không phải một người có thể bảo vệ bí mật, ai cũng không biết lúc nào, hắn khả năng liền nói lộ.
Thậm chí cũng không nhất định là hắn tiết lộ bí mật, khả năng là ta, khả năng là ngươi, cũng khả năng là sư phụ.
Sư phụ không dám đánh cược, vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái đều không cứu.
Đối với Tân Nhiễm mà nói, phải làm lựa chọn như vậy, hiển nhiên cũng là chuyện cực kỳ thống khổ đi.
Nói đến đây, Ninh Dạ cũng thống khổ nhắm mắt lại.
So với Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp rõ ràng càng thêm kích động.
Nàng liều mạng hò hét, ta mặc kệ, thả ta rời khỏi, ta phải đi về, ta muốn theo cha.
Ninh Dạ nhẹ giọng nói, sư tỷ, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, nhưng tin tưởng ta, chuyện đó thật sự không có ý nghĩa.
Không có ý nghĩa.
Lời nói vô tình của Ninh Dạ kích phá tâm phòng của hai người, khiến thân thể hai người run rẩy dữ dội, Tân Tiểu Diệp càng là toàn bộ thân thể đều mềm nhũn.
Ninh Dạ đã nói, kỳ thực tử vong cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là làm sao càng thêm gian nan sinh tồn, đáng sợ chính là coi như ngươi tao ngộ khốn cảnh đáng sợ nhất, thậm chí thế giới của ngươi đều thay đổi rồi, biến thành một thế giới ngươi hoàn toàn xa lạ, không quen biết, ngươi cũng phải kiên cường sống tiếp, đáng sợ chính là ngươi không tìm được mục đích cùng ý nghĩa nhân sinh, lại vẫn là phải giống một con người nỗ lực sống tiếp.
Thanh Lâm giật mình nhìn Ninh Dạ, ngươi.
Ninh Dạ buông tay ra, sư huynh ngươi không phải một mạch kỳ quái lai lịch của ta sao?
Thanh Lâm mở mịt gật đầu.
Ninh Dạ lai lịch một mạch thần bí, cứ việc hắn nói mình mất trí nhớ, thế nhưng Thanh Lâm cùng Tân Nhiễm đều biết hắn đang nói dối.
Hắn chưa bao giờ mất trí nhớ quá.
Nhưng Tân Nhiễm cùng Thanh Lâm đều không có vì vậy làm khó dễ hắn, mà là đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng.
Thẳng tới lúc này,
Ninh Dạ nói ra, các ngươi có lẽ không tin, kỳ thực ta vốn không phải người trong thế giới này, là Thiên Cơ Điện dẫn ta tới đây.
Nghe nói như thế, Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp đồng thời chấn kinh mở to hai mắt.
Ninh Dạ nghiêm túc nói, đây là bí mật lớn nhất của ta, ta bản danh gọi Ninh Dạ.
Đối với Ninh Dạ dùng chính là giả danh Bạch Vũ, Thanh Lâm đến không kỳ quái, dù sao lúc trước Tân Nhiễm liền đã vạch ra, vậy là, những cố sự ngươi khi đó nói với ta kia, đều là thật.
Ninh Dạ khẽ gật gật đầu, ta trải qua nhiều chuyện hơn xa so với các ngươi tưởng.
Ta trải qua bàn đứng, phản bội, càng chứng kiến quá kỳ tích khó nhất xuất hiện.
Ta rất cảm kích sư môn, các ngươi vốn là có thể giết chết ta, trực tiếp lấy đi Thiên Cơ Điện. Nhưng các ngươi không có làm như vậy.
Bất luận là sư phụ vẫn là các ngươi, đều là ân nhân của ta, càng là những người duy nhất ta tin cậy lo lắng tại cái thế giới này.
Nếu như ta hiện tại chết rồi có thể cứu sư môn, ta nhất định không do dự, nhưng các ngươi biết đó là không thể nào.
Bọn chúng sẽ không lưu lại hạt giống báo thù.
Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp đồng thời run rẩy không nói gì.
Ninh Dạ tiếp tục nói, cuộc sống liền như là một tràng đại mộng, mà chúng ta hiện tại có thể làm, chính là vô luận thân ở trong mộng thế nào, đều phải bảo trì tỉnh táo.
Hiện tại Thiên Cơ Môn hiện tại chỉ có 3 người chúng ta, chỉ có sống sót, mới có thể vì sư môn báo thủ.
Lúc nói chuyện hắn đã đi ra ám đạo, trước mắt là một cái trận pháp quang ba trong vắt.
Đây chính là trận pháp truyền thống.
Ninh Dạ đem Thiên Cơ Côn xuyên vào trong trận, bắt đầu khởi động trận pháp, lại đem hai người kéo vào trong trận, nói, nơi đây có cơ quan, đợi sau khi chúng ta rời đi, liền sẽ phát nổ, Hắc Bạch Thần Cung trong thời gian ngắn sẽ không tìm được chúng ta.
Vô dụng.
Thanh Lâm lắc đầu, tam đại đỉnh cấp tiên môn, có rất nhiều biện pháp có thể truy tìm chúng ta.
Nếu như có thể, hắn càng muốn liền như vậy giết ra ngoài, cùng tam đại tiên môn đỏ cái đồng quy vu tận.
Ninh Dạ lại nói, sư phụ tự có sắp xếp.
Nói đã khởi động trận pháp, theo một mảnh ánh sáng lóe qua, ba người đã tiêu thất vô tung.
Nháy mắt tiếp theo, trọn tòa cung điện đã ầm ầm bạo khởi.
Trên Thiên Cơ Sơn, Hồi Thủ nhìn mảnh bạo liệt chi địa kia, trên mặt Tân Nhiễm lộ ra nụ cười vui mừng, hắn lẩm bẩm nói, tương lai phải xem ngươi rồi.
Nói hắn lên tiếng cuồng hô, thiên điệu tạo hóa vi ngã dụng.
Một cỗ hạo nhiên chi khí tập nhập thiên không.
Đoạt thiên thuật.
Nhạc Tâm Thiện kinh hô.
Đoạt thiên thuật không phải thần thông phá địch gì, nhưng có thể che lấp thiên cơ, khiến những tiên môn khác vô pháp lấy thôi diễn chi pháp tìm kiếm đệ tử Thiên Cơ Môn.
Cùng lúc đó, Ninh Dạ Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp đã xuất hiện ở ngoài Thiên Cơ Sơn.
Côn Lôn kính treo cao, đã đem tất cả phát sinh trên Thiên Cơ Sơn ánh vào trong mắt.
Thời khắc nhìn thấy Đoạt thiên thuật quang huy thăng khởi, Thanh Lâm biết Ninh Dạ nói không sai, Tân Nhiễm đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người bọn họ.
Nếu như bây giờ trở về, mới thực sự là phụ lòng hắn.
Cha!
Tân Tiểu Diệp không nhịn được nữa, đau đớn khóc quả lên.
14.
Thời điểm chân trời xuất hiện ánh dạng đông đầu tiên, đại hỏa rốt cục cháy hết. Đã từng thiên cơ đại điện, bây giờ đã biến thành một mảnh gạch vụn chi địa, khắp nơi đều là vách tường đổ nát, nương theo chính là người chết thây chất đầy đồng. Trầm thấp phong khiếu như khóc, đưa tới bi thương kêu gào, huyền chuyển ra thương xót thê phong chi âm. Dưới vô tận hữu quạng, là từng cái quỷ diện chi nhân, vô tình hành tẩu tại giữa điện đường lâu vũ, dùng vũ khí trong tay hoặc là pháp thuật, hướng tới từng bộ thi thể xuất thủ, quyết không để lại một người sống. Một tên trung niên nho sĩ ăn mặc hắc bạch trường bào, họa tiết bản cờ đứng tại trước phế tích đại điện. Tả hưu tại bên cạnh hắn, một tên lão giả ăn mặc áo khoác xích hồng, cả khuôn mặt đều là mụ mủ, xem ra buồn nôn cực điểm. Một tên khác lại đầu sinh song giác, toàn thân lân giác, phía sau còn kéo một cái cưa xích đuôi dài, tuy là nhân hình, nhưng lộ ra không phải nhân loại, chỉ là trong hốc mắt một phiến không động. Đây chính là ba vị chủ sự giả lần này tới của Tam Tiên Môn, trung niên nho sĩ là hắc bạch thần cung Nhạc Tâm Thiện. Hồng bào lão giả là Hạo Thiên Môn Viêm Dung lão tổ, còn lại một kẻ chính là Thái Âm Môn Vô Mục Thiên Yêu. Một tên đệ tử vội vã chạy tới, quỳ bái nói, báo. Hết thảy địa phương đều đã điều tra, không có tìm được thiên cơ điện. Một đám phế vật. Luôn luôn tính nóng như lửa Viêm Dung lão tổ quát mắng. Vô Mục Thiên Yêu đến là cười rộ lên, không tìm được cũng tốt, thiên cơ môn thần vật, nếu thật rơi vào trong tay chúng ta, thứ nhất không dễ phân, thứ hai chúng ta cũng chưa chắc có thể phát huy tác dụng. Nhạc Tâm Thiện gật đầu. Không sai, thiên cơ điện đã mất tích vào năm, liền để nó tiếp tục mất tích đi, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chỉ sợ. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên nói, nhân số đệ tử đã điều tra hết chưa? Có bỏ sót không? Từ phía sau Nhạc Tâm Thiện đã đi ra một người, toàn thân bao phủ tại dưới khói đen, không thấy rõ khuôn mặt, cung kính nói, đã toàn bộ điều tra, ít đi ba cái. Ai? Tân nhiệm tứ đệ tử Thanh Lâm, con gái của hắn, bát đệ tử Tân Tiểu Diệp cùng nhỏ nhất cựu đệ tử Bạch Vũ. Bạch Vũ. Kẻ 3 năm trước nhập môn. Vâng. Thật giống thiên cơ điện cũng là tại 3 năm trước tìm tới chứ. Đệ tử không rõ ràng, Tân Nhiệm đem việc này tàng cực sâu, ngoại trừ số ít mấy người, không ai rõ ràng chuyện thiên cơ điện, đệ tử cũng là ngẫu nhiên biết được. Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp cùng Bạch Vũ biết chuyện này không? Đệ tử không biết. Ai, cũng thật là phiền phức a. Vô Mục Thiên Yêu than thở, nếu không phải Tân lão cẩu thi triển đoạt thiên thuật, chỉ cần có đồ vật tiếp thân của chúng bấm chỉ tính toán, liền biết hạ lạc. Viêm Dung lão tổ không cho là đúng, lấy đoạt thiên thuật của lão đầu này, cũng bất quá là có thể chống đỡ 5 năm mà thôi. Thời gian 5 năm, thiên cơ môn dư nghiệt lại có thể làm được cái gì? Nhạc Tâm Thiện lại là hít một hơi dài, không thể lơ là. Cha, nhất định phải bắt được 3 người này. Vô Mục Thiên Yêu thâm trầm nói, thực sự không bắt được cũng không sao, 3 người này hẳn là còn chưa chạy xa, nếu như thế, liền đem tất cả mọi người chung quanh đây đều giết hết là được. Ân. Nhạc Tâm Thiện cùng Viêm Dung lão tổ đồng thời nhìn Vô Mục Thiên Yêu. Nhạc Tâm Thiện nói, Vô Mục lão đệ, chúng ta chính là danh môn chính phái a, chuyện tàn sát vô tội này. Không quá thích hợp chứ. Vô Mục Thiên Yêu cười hắc hắc nói, danh môn chính phái tự nhiên là không thể làm, ma môn lại là có thể làm. Nhạc Tâm Thiện cùng Viêm Dung lão tổ liền đồng thời gật đầu, đúng vậy. Nhạc Tâm Thiện đã nói, nếu như thế, vậy liền động tác mau chút, không thể bỏ qua một kẻ. Bằng không như khiến bọn hắn chạy mất. Liền uổng phí nhiều nhân mệnh như vậy. Viêm Dung lão tổ xem thường, ngươi thế mà có nhiều vô vị từ bi như vậy. Nhạc Tâm Thiện khuôn mặt bình tĩnh, đầy ngực chính khí, từng cọng cây ngọn cỏ đều có linh tính, huống hồ con người. Ta là chính đạo, tự nhiên yêu quý sinh mệnh, há có thể giết bừa. Chương 6, quyết tâm. Chạy. Không ngừng chạy. Phi khoái chạy. Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp, Ninh Dạ ba người chạy thủ mạng. Bọn họ thậm chí không dám bay, chỉ có thể trên mặt đất lao nhanh. Mỗi một lần Tân Tiểu Diệp muốn quay đầu lại, nhưng đều bị Ninh Dạ ngăn cản. Không thể quay đầu. Quay đầu lại, liền sẽ mềm lòng, liền sẽ khống chế không được bản thân muốn giết trở lại. Tân Tiểu Diệp lên tiếng cuồng khóc, Ninh Dạ liền thẳng thắn đem nàng cõng ở trên lưng, lại lôi kéo Thanh Lâm chạy. Nhưng mà coi như là vậy, Thanh Lâm vẫn là không chạy nổi, lại như có thứ gì đó đang lôi kéo hắn, hai chân trầm trọng như rót chì. Hắn rõ ràng đã giải khốn, thực lực mạnh hơn Ninh Dạ, tốc độ nhanh hơn Ninh Dạ. Nhưng chính là như vậy bị Ninh Dạ lôi kéo chạy. Một đêm buôn hành 800 dặm. Thẳng đến lấy tu sĩ thân cũng không chạy nổi, ba người mới vô lực gục xuống tại trong rừng hạnh. Sư phụ. Thanh Lâm thống khổ nhắm mắt lại. Cho tới Tân Tiểu Diệp, nàng đã khóc đến sắp tắt thở rồi, mặt mày thảm đạm, một đôi mắt to dễ nhìn đã khóc thành quả đào. Ninh Dạ nhìn nhìn bọn hắn, khẽ thở dài, kéo thân thể mệt mỏi, đi bên sơn tuyển bên cạnh lấy chút nước đi tới. Sư huynh, sư tỷ, uống đi. Thanh Lâm nhìn một vốc sơn tuyển thủy kia, đột nhiên một phát vỗ bay tay Ninh Dạ, đối với mặt hắn chính là một quyền. Ninh Dạ bị hắn đánh ngẩn ra, Thanh Lâm đã đánh tới, đối với hắn chính là quyền đấm cước đá, đều là do ngươi. Đều là do ngươi. Nếu không phải bởi ngươi, Thiên Cơ môn ta cũng sẽ không diệt môn. So sánh ra, ngược lại là bi thống đến cực điểm Tân Tiểu Diệp chẳng hề làm gì cả, chỉ là nhìn Ninh Dạ bị ẩu. Đến không phải là bởi vì nàng yêu thích Ninh Dạ, mà càng nhiều là bởi vì nhân tử tâm khô, vạn vật đều hôi. Tương tự là bi thương, Thanh Lâm phẫn nộ, Tân Tiểu Diệp tâm khô, chỉ có Ninh Dạ vẫn như cũ bình tĩnh. Đối diện đánh đập này, Ninh Dạ không có phản kháng, chỉ là tùy ý Thanh Lâm làm. Hắn nói, nếu như vậy có thể cho ngươi dễ chịu chút, vậy thì làm đi. Thế nhưng nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội phát tiết này. Cái gì? Thanh Lâm ngẩn ra, quyền cước trong tay cũng không khỏi ngừng lại. Ninh Dạ nói, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, vì đạt đến mục tiêu, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất định phải học được vứt bỏ hết thảy tình cảm cá nhân đi cân nhắc vấn đề. Vứt bỏ hết thảy tình cảm cá nhân. Thanh Lâm lắc đầu một cái, hắn tóm lấy cổ áo Ninh Dạ, đem hắn đẩy lên trên cây, ngươi có còn là người hay không? Ngươi có tình cảm hay không? Ngươi nói vứt bỏ tất cả tình cảm cá nhân là có ý gì? Ngươi muốn từ bỏ vì sư phụ báo thù sao? Hoàn toàn ngược lại. Cũng là bởi vì không như vậy, liền không báo được thù. Ninh Dạ nhìn hắn nói. Ánh mắt bình tĩnh, Thanh Lâm nhưng đọc ra một loại ý vị quyết tuyệt đáng sợ. Hắn buông tay ra, lùi lại vài bước, ngươi muốn làm cái gì? Ninh Dạ sửa sang lại cổ áo, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Hắc Bạch Thần Cung, chính là Cửu Châu Tam Đỉnh, người bên trong đó, chỉ riêng là sư phụ cái cấp bậc này, liền có thể tìm ra mấy chục hơn trăm, càng không nói Nhạc Tâm Thiện Viêm Dung lão tổ loại nhân vật này, cao cao tại thượng, như tinh thần nhật nguyệt xa không thể vời. Muốn tiêu diệt đi đại môn phái như vậy, không phải là nghĩa khí nắm quyền liền có thể làm được. Thanh Lâm nhìn hắn, không nói lời nào. Tân Tiểu Diệp thì ánh mắt dần dần cháy lên một tia lửa quang. Tâm úa tàn, bị Ninh Dạ điểm nhiên một điểm mồi lửa. Ninh Dạ tiếp tục nói, muốn giải quyết đại môn phái như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Chính là đánh vào nội bộ bọn chúng, từ nội bộ hóa giải bọn chúng. Cái gì? Thanh Lâm không dám tin tưởng nhìn Ninh Dạ, ngươi muốn nương nhờ vào địch môn. Ta nói rồi, đây là báo thủ. Ninh Dạ nói, trên đường tới ta đã nghĩ kỹ, đây là phương pháp duy nhất. Thanh Lâm cũng dần dần tỉnh táo lại, ta làm sao biết ngươi không phải cố ý nương nhờ vào kẻ địch. Ninh Dạ đột nhiên một cái tát tát tại trên mặt Thanh Lâm. Một trường này đến gấp, đến nhanh, càng đến không bưng hai, trực tiếp đem Thanh Lâm đánh choáng. Ninh Dạ đã trầm giọng nói, sư huynh, ta kính ngươi là sư huynh của ta, đối với ta vô cùng tốt, vì vậy cũng một mạch tôn trọng ngươi. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, thế nhưng từ giờ trở đi, các ngươi tốt nhất học được động não. Đối với sư môn thân nhân yêu, không phải kháo kêu khóc chịu chết để biểu hiện, mà là kháo hành động. Nhìn thần tình phẫn nộ của Ninh Dạ, Thanh Lâm đã có chút minh bạch. Tuy rằng Ninh Dạ thực lực so với hắn thấp, thế nhưng thời khắc này, hắn càng giống sư huynh của chính mình. Nhẹ nhàng lau nước mắt, Thanh Lâm gật đầu, là ta cấp nộ công tâm, nói không lựa lời, sư đệ giáo huấn là đúng. Vậy ngươi nói, chúng ta đến cùng nên làm thế nào? Ninh Dạ lật tay một cái, một vật đã xuất hiện trong tay. Đó là một tòa cổ phác đại điện, cổ sắc cổ hương, chỉ là xem ra tổn hại khắp nơi. Thanh Lâm ngạc nhiên, Thiên Cơ Điện. Đây chính là Thiên Cơ Điện. Cũng là nó, đem Ninh Dạ mang tới cái thế giới này, càng dẫn vào trong Thiên Cơ Môn. Ninh Dạ đã nói, chủ thể Thiên Cơ Điện ở trong tay ta, có nó, ta liền có thể cảm ứng mảnh vỡ của Thiên Cơ Điện. Thế nhưng mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, đại thể nằm tại trong tay các đại tiên môn. Thanh Lâm đã minh bạch ý tứ của hắn, vì vậy ngươi muốn tiềm nhập tiên môn, thu lấy mảnh vỡ. Ninh Dạ lắc đầu, Thiên Cơ Điện tuy là thần vật, nhưng năm đó Thiên Cơ Môn cũng không có chân chính hoàn thiện nó, bởi vậy cũng không phải vô địch, năm đó có thể bị đánh nát, chính là minh chứng. Dựa vào nó, là không thể nào báo thù. Thế nhưng đã có nó, chúng ta liền có thể trở nên cường đại, từ đó tại trong Tam Tiên Môn thu được địa vị càng cao hơn, cũng cuối cùng khôi phục Thiên Cơ Môn. Thanh Lâm lắc đầu, chuyện này không dễ dàng. Ta vốn là đã nói, sống sót, đặc biệt là gánh vác cửu hận sống sót, so với chết càng gian nan. Sư huynh sư tỷ vì sư môn có thể không sợ chết, lại sợ khó. Nghe nói như thế, Thanh Lâm trong lòng bi tình đại khởi, ta sợ cái gì? Dù cho vạn đao bầm thây, ta cũng phải chặt mấy tên khốn kiếp này. Liền ngay cả Tân Tiểu Diệp cũng đứng phát dậy, chỉ cần có thể báo thủ, thế nào đều được. Thân nhân đã qua đời, hiện tại niềm tin chống đỡ nàng sống tiếp chính là báo thủ. Vậy thì tốt. Ninh Dạ thu hồi Thiên Cơ Điện, người của Tam Đại Tiên Môn hẳn là đã biết chuyện chúng ta thoát đi. Hiện tại tất nhiên trăm phương ngàn kế tìm kiếm chúng ta, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta, chính là khiến ba người Bạch Vũ, Thanh Lâm cùng Tân Tiểu Diệp này, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Thanh Lâm nói, ta có thể huyễn hóa. Ninh Dạ giương tay ngăn cản, huyễn hóa chi thuật của các ngươi, có thể lừa gạt được vạn pháp cảnh sao? Có thể lừa gạt được vô cấu cảnh sao? Có thể lừa gạt được niết bàn cảnh sao? Thanh Lâm không nói gì. Tự nhiên là không thể. Thanh Lâm bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy bản thân đã là đang bị sư đệ nắm mũi dẫn đi, nói, vậy ngươi có biện pháp gì? Đơn giản. Ninh Dạ chỉ tay một cái, một phiến hỏa diễm cháy lên, ống tay háo lại cuốn, vô số cảnh cây đầu nhập trong ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, dần dần hóa thành than tuổi. Nhìn thấy những than tuổi kia, Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp tâm thần hoảng hốt, bọn họ đột nhiên biết phương pháp của Ninh Dạ là cái gì, chấn kinh nhìn Ninh Dạ, ngươi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, làm sao? Vì sư môn, không tiếc mạng sống, nhưng sợ hủy dung. Thanh Lâm có một bộ hảo tối ra, xưa nay tự cho là phong lưu. Tân Tiểu Diệp tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng vẫn tính là dễ nhìn cô nương, thân là nữ tính, càng là yêu quý dung nhan. Bọn họ có thể vì sư môn không tiếc chết đi, thế nhưng thời khắc này nhìn hỏa diễm kia, bọn họ nhưng thật sự sợ. Thanh Lâm run rẩy nhìn Ninh Dạ, liền không có phương pháp khác. Ninh Dạ hồi đáp, thiên cơ môn khẳng định ra phản đồ, hơn nữa không biết là ai, cũng không biết nương nhờ vào phương nào. Một khi chúng ta lẫn vào môn phái kẻ địch, bị đối phương phát hiện, các ngươi biết hậu quả kia. Tân Tiểu Diệp kiềm chế không được run rẩy nói, chúng ta là tu hành trung nhân, dù cho hủy dung, cũng sẽ khôi phục. Ninh Dạ gật đầu, ta biết, hơn nữa ta cũng biết, người ta tu hành tâm pháp thiên cơ môn, coi như dung mạo giấu giếm được, tâm pháp cũng không gạt được. Nhập môn là sẽ tiến hành chắc thí, ba người chúng ta như mang công nhập môn, một khi chắc thí, tất bị tra ra nội tình. Thanh Lâm chấn kinh nhìn Ninh Dạ, lẽ nào ngươi còn muốn? Ninh Dạ khẽ ân một tiếng, tán công, chỉ có tản đi hết thệ tu vi, khiến tất cả mọi thứ của thiên cơ môn, đều sẽ không tiếp tục tồn tại ở trên người chúng ta, mới có thể lừa gạt được bọn họ, như có thể làm được, liền ngay cả thân hình xương cốt đều cần thay đổi. Tân Tiểu Diệp hét to, chuyện này không thể nào. Ngươi đây là khiến tu vi nhiều năm của chúng ta hủy hoại trong một ngày, ngươi biết rất xuống phàm trần là tư vị ra sao không? Ninh Dạ than nhẹ, ta nói rồi, sống sót. Vốn là so với chịu chết càng khó. Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp nhìn đống lửa kia, trong lòng một phiến mờ mịt. Thời khắc này bọn họ cuối cùng đã minh bạch, cừu hận trong lòng cái sư đệ này của bản thân đến cùng sâu bao nhiêu, càng đã minh bạch sư đệ quyết tuyệt mạnh bao nhiêu, minh bạch bản thân ở trước mặt hắn, là yếu đuối ra sao. Tán công, hủy dung. Vì báo thủ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn đống lửa, Tân Tiểu Diệp run giọng nói, vậy tương lai, chúng ta còn có cơ hội khôi phục dung mạo không? Có a. Ninh Dạ hồi đáp. Câu trả lời này khiến Tân Tiểu Diệp thở phào một hơi. Thế nhưng sau một khắc, hồi đáp của Ninh Dạ lại đem nàng đánh vào địa ngục, vì vậy vô luận thế nào, chúng ta cũng phải tránh cho tất cả những thứ này phát sinh. Chương 7, Chắc Thí. Mạc Châu. Chấp Tử Thành. Chấp Tử Thành thuộc về quốc đô Mạc Quốc, vị trí hoang vu, theo lý là không thích hợp làm quốc đô, nhưng ai kêu Hắc Bạch Thần Cung tổng bộ tọa lạc tại đây đây. Thiên hạ hiện nay, thiên nhân dịch phàm. Quốc gia bất quá là công cụ tiên nhân quản trị phàm nhân, chính bởi vậy, Cửu Châu các quốc gia là không có quân đội gì, chỉ có nha sai, thật sự có chiến sự, đó cũng là tiên nhân đứng ra giải quyết. Đối với phàm nhân mà nói, thu được tư cách tu tiên chính là gặp gỡ lớn nhất nhân sinh. Mỗi năm mùa xuân, Hắc Bạch Thần Cung sẽ ở Chấp Tử Thành tiến hành một lần chọn lựa đệ tử, mỗi năm chỉ lấy bất 100 đồng đến 500, người tham dự nhưng hàng mấy trăm ngàn. Thời điểm chiêu sinh năm mới, khi Ninh Dạ tới chỗ này thì, nhìn thấy chính là đám người tràn đầy Chấp Tử Thành, chen vai thích cánh, đâu đâu cũng có người trẻ tuổi đến tham dự chọn lựa, trong mắt tràn ngập ước ao. Dù sao chỉ cần có thể tiến vào Hắc Bạch Thần Cung, là sẽ từ đây nhất phi trùng thiên. Bởi vì người đến quá nhiều, khách sạn Chấp Tử Thành cũng đã tràn đầy, cũng may dân gian đến có không ít mở ra, phàm nhân Chấp Tử Thành mỗi năm phải dựa vào dịp này phát một bút tiểu tài. Làm đã từng tu sĩ, Ninh Dạ cũng còn không đến mức thiếu tiền. Chỉ là bộ mặt đầy mặt lồi lồi lõm lõm hồng bạch loang lổ kia của hắn thực sự dọa sợ không ít người, Ninh Dạ vẫn phải bỏ thêm 3 thành giá tiền, mới coi như tìm được nhà dân còn tính thanh tịnh. Sau khi tại Hạnh Lâm cùng Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp tách ra, tính toán đã là 3 tháng trôi qua. Cũng không biết sư huynh sư tỷ hiện tại thế nào rồi, có thể vào Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn chưa? Thời khắc này nhìn bản thân xấu xí trong gương, Ninh Dạ thở dài một hơi, nằm ở trên giường, tâm thần khẽ động, người vẫn còn tại trong phòng. Tâm thần lại đã xuất hiện tại trước một mảnh cung điện rộng rãi. Nơi này chính là Thiên Cơ Điện. Vật này là hắn năm đó trong lúc vô tình thu được, vào lúc ấy, hắn còn chỉ là một tên tình báo phân tích viên phổ thông, bởi vì một lần xuất du dã ngoại, nhìn thấy thiên ngoại có đồ vật giáng lâm. Vốn tưởng rằng là thiên thạch, liền đuổi tới, nhưng không ngờ nhìn thấy một tòa cung điện rộng lớn từ trời giáng xuống, tiếp lấy hắn liền đi tới thế giới này, điện này cũng theo hắn đồng thời tới đây. Hoặc là nói, nơi này mới là nó bản lai chi địa. chỉ là vân du vạn ngàn thế giới xong, lại trở về nguyên bản chi địa, tiện thể còn dẫn theo thêm một người. Thời khắc này tâm thần gửi ở thiên cơ điện, Ninh Dạ tiện tay vung lên, côn luân cổ kính huyền ảo quang huy liền từ nội điện thăng khởi, vô số kỳ diệu phù văn tại không trung long lánh, chiết xạ ra lại là một phiến cảnh tượng kỳ quái lạ lùng. Tuy rằng tu vi đã mất, thế nhưng vấn thiên thuật trọng huyền không trọng pháp, mất đi chỉ là tu vi, mà không phải nhận thức đối với vấn thiên thuật, bởi vậy Ninh Dạ vẫn như cũ có thể miễn cưỡng vận dụng. Đương nhiên, không có nội tình tu vi, nếu muốn thôi toán thứ gì trọng yếu lại là không thể nào. May mà vị lai nan chắc, quá khứ khả chi. Ý nghĩ trước đây của Ninh Dạ, bây giờ rốt cục đã có thể thực hiện. Thời khắc này Ninh Dạ khởi động côn lôn kính, phát động quái tượng bạc toán. Rất nhanh trên côn lôn kính đã xuất hiện một hàng chữ viết, tả chính là sát hoạch chi pháp thu đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung lần này. Đây không phải hoạch tâm bí mật, mượn côn lôn kính, dễ dàng biết. Thế mà là như vậy sao? Nhìn sát hoạch chi pháp trên kính, Ninh Dạ rơi vào trầm tư. Hắc Bạch Thần Cung chọn lựa chi pháp tổng thể mà nói vẫn tính bình thường, chí ít đối với Ninh Dạ mà nói qua ải không thành vấn đề, hắn nguyên bản liền là tư chất đủ, lại tu hành 3 năm, tuy rằng tu vi tận phế, kinh nghiệm còn tại, thậm chí ngay cả thân thể cũng bởi vậy đã quen với linh khí tư nhuận, chúng tu lại tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Vấn đề ở chỗ cuối cùng vẫn còn có cá nhân tuyển quan. Nói cách khác cho dù cuối cùng quá hết thệ cửa ải, Hắc Bạch Thần Cung còn sẽ phái người tự thân tuyển một lần. Được tuyển chọn có thể có sư thừa, không được chọn chính là phổ thông ngoại môn đệ tử. Cái vấn đề này liền nghiêm trọng rồi. Ninh Dạ biết rõ bản thân hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, quá xấu. Hắn tự hủy dung nhan, đầy mặt xẻo bỏng, liền ngay cả trên người cũng đều không tha. Tiên nhân cầu thiên đạo, thuận nhân ý, đối mỹ hảo sự vật đều có theo đuổi, chính là pháp thuật cũng đa phần muôn màu muôn vẻ sán lạn quang hoa, cái gọi là tiên phong đạo cốt chính là như vậy. Ngươi làm một cái tiên phong đạo cốt đầy mặt mặt rỗ, thật là làm hỏng hình tượng a. Nếu như nói thiên tư tuyệt diễm thì cũng thôi, vấn đề là Ninh Dạ tư chất cũng bình thường. Tư chất thứ này là nhìn ra, nói cách khác cho dù Ninh Dạ tại trong tuyển chọn biểu hiện so với ai khác đều tốt, đoạt được danh đầu, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi biểu hiện không tệ, tư chất phổ thông vẫn như cũng là tư chất phổ thông, không làm giả được. Cứ như vậy, khuôn mặt xấu xí, tư chất phổ thông, muốn đạt được tiên sư ưu ái, thiên nan vạn nan. Hay là liền như vậy trước tiên làm một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, sau đó từng bước leo lên. Có thể thì có thể, nhưng Ninh Dạ không thể tiếp thu. Đến không phải sư thừa trọng yếu bao nhiêu, mà là Ninh Dạ biết rõ con đường tương lai mình muốn đi có bao nhiêu gian nan, đã chú định vô số gian nan hiểm ải. Hắn nếu như liền cửa thứ nhất này đã muốn lui bước, vậy sau này đụng tới phiền toái lớn hơn nữa xử lý thế nào? Lui bước là một loại quen thuộc. Một lần từ bỏ, khả năng chính là nhiều lần từ bỏ. Nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Dạ đã thăng khởi đấu trí mãnh liệt. Làm cái tiểu mục tiêu đầu tiên của chính mình, việc này chỉ được phép thành, không được bại. 16. 3 ngày sau. Dưới Cựu Cung Sơn, chật ních cầu tiên giả đến từ bốn phương tám hướng. 10 vạn người tập hợp nơi đây, tràn diện uy nghi đồ sộ. Chính lúc giữa trưa, quang huy đồ đám, thiên không hóa thành hai màu đen trắng, thương khung ảm đạm, đại địa bạch chú, liền ngay cả vầng kiêu dương trong thiên không kia cũng vì thế tối tăm. Một tên Hắc Bạch Thần Cung tiên giả bay ra, tay cầm phất trần, có một trương mặt dài cùng một đôi chiêu phong nhĩ, hai to, dễ thấy, chân đạp ngọc chế bàn cờ, liền như vậy lăng không bay tới. Có người quen thuộc đã thấp giọng nói, là Tây Phong Tử. Tây Phong Tử là ai? Điều này cũng không biết. Tây Phong Tử tiên sư chính là một trong thần cung thập nhị thiên cương, Bạch Điện điện chủ, địa vị chỉ đứng sau trưởng giáo, tam đại nguyên lão cùng chấp tử chi thủ Nhạc Tâm Thiện, cùng Hắc Điện điện chủ nổi danh vô cấu cảnh đại năng đỉnh phong. Theo chúng nhân nghị luận sôi nổi, Tây Phong Tử đã mở miệng nói. Cũng không thấy dùng sức, thanh âm đã truyền khắp tứ phương, lần chiêu thu đệ tử này rất đơn giản, hết thảy tuyển bạt giả tiến vào sơn cốc phía trước, đợi đến mặt trời lặn xuất cốc là được, thần cung sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi làm ra phán đoán. Nói Tây Phong Tử phất trần vung lên, người đã tiêu thất vô tung, thiên địa lại khôi phục bình thường. Chỉ là tại trước mặt mọi người đã xuất hiện một mảnh sơn cốc vũ khí mù mịt. Đơn giản như vậy. Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, đột nhiên quát lên một tiếng, đồng thời hướng trong cốc phóng đi. Ai, các ngươi không biết, có lúc càng là chuyện đơn giản, liền càng phức tạp sao? Nhìn bộ dáng lòng như lửa đốt của bọn họ, Ninh Dạ cũng không nổi, liền như vậy du du nhàn nhàn theo ở phía sau, là kẻ cuối cùng bước vào trong cốc. Chương 8, thí luyện sát trường, thượng. Đặt vào sân cốc, trước mắt đã là phong vân biến ảo. Ninh Dạ nhìn thấy bản thân đang đứng tại trên một phiến cổ chi chiến trường, đâu đâu cũng có tàn chi tuyệt hải, hải cốt đầy dây. Đầy trời cắt vàng, gió thổi qua, mang theo hưu quảng túc sát chi ý. Vô số cầu tiên giả đứng tại nơi đó, trong mắt một phiến mờ mịt, hiển nhiên còn không biết bản thân sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Mãi đến tận Linh Dạ cuối cùng tiến vào sân cốc, nương theo một tiếng vân khánh lanh lảnh vang lên, chúng nhân kinh hãi nhìn thấy, trên đất những thi hài đã chết kia thế mà lảo đảo đứng lên. Bọn chúng cầm cương đao tàn tạ, ăn mặc khôi giáp rỉ sét loang lổ, hốc mắt trống rỗng lập lòe khiếp người hồng quang, sau đó lảo đảo đi hướng bọn họ. Lúc này mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tên khô lâu đã đem chiến đao trong tay giơ lên thật cao, hướng tới cầu tiên giả đứng tại phía trước nhất phách xuống. Cái cầu tiên giả kia kinh hãi đến biến sắc, còn cho rằng chính mình sắp chết rồi, lại không nghĩ rằng chiến đao phách qua, bản thân thế mà một chút việc đều không có. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn khô lâu kia, liền thấy binh sĩ khô lâu đã xuyên qua thân thể hắn, tiếp tục đột kích tới trước, nhưng không đả thương được bất luận một ai. Hóa ra là huyễn tượng. Cái cầu tiên giả kia lại hỉ. Vừa mới thở phào một hơi, liền thấy lại là mấy cái khô lâu xông lại, cầu tiên giả kia thẳng thắn không né. Sau một khắc, a, tiếng thét đau đớn thê lệ cùng máu tươi cuồng phun tứ tán khiến tất cả mọi người kinh hãi trong lòng. Thanh âm của Tây Phong Tử đã tại thượng không cốc địa vang lên, nơi đây đã bị chúng ta bày xuống đại trận, hóa thành vong linh chiến trường. Binh sĩ vong linh, chín giả một thật. Nỗ lực đi chiến đấu đi, giết chết những binh sĩ vong linh chân chính kia, hoặc là bị bọn chúng giết chết, biểu hiện tốt nhất, sẽ có tư cách trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Theo Tây Phong Tử dứt tiếng, mảng lớn binh sĩ vong linh đã toàn diện xông tới, khí thế quận dâng, liệt quyển phong yên, cho dù phần lớn là huyễn tượng, cũng dọa đến chúng nhân run run rẩy rẩy, càng không nói trong đó còn có tồn tại chân thực. Huyết quang khởi, lang yên cổn, nhân tê hảo, quỷ khắp hiếu. Thí luyện sát trường trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Tới cầu tiên đều là phàm nhân, không có thực lực ra sao, cho dù chỉ là một cái binh sĩ vong linh, đều cường đại đến khiến bọn hắn tuyệt vọng, đối diện trùng kích như hải như chiều này, đấu trí toàn tiêu, căn bản không có dũng khí chiến đấu, trong nháy mắt liền băng tan ngói giải tan tác như chim ông, thậm chí giẫm đạp lẫn nhau, ít người không bị vong linh giết chết, lại là chết ở trong vạn chúng giẫm đạp. Linh Dạ có lẽ là kẻ bình tĩnh nhất trong tràng diện thê lương này. Hắn là người cuối cùng tiến vào sơn cốc, vừa vào cốc, lối vào sơn cốc liền đóng kín, sau lưng xuất hiện một phiến vách núi. Vậy là hắn kề sát vào trên vách núi, ánh mắt bình tĩnh tìm kiếm bốn phương. Tây Phong Tử không có nói, hắn lại là biết. Bề ngoài mà xem, vong linh chiến trường này là khiến hết thệ cầu tiên giả cùng binh sĩ vong linh đối chiến, nhưng trên thực tế Hắc Bạch Thần Cung còn có bố trí. Thời khắc này hắn tựa vào vách tường chậm chạp hành tẩu, chậm rãi di động, không bị nhân triều hỗn loạn ảnh hưởng, mượn dòng người phía trước kiểm hộ, liền như vậy từng bước Nazi. Chỉ chốc lát sau, Ninh Dạ đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn ngừng lại, xoay người lại nhìn nhìn. Liền thấy vách núi phía sau thế mà ẩn hiện chữ viết. Quả nhiên, có pháp thuật. Chỉ cần Ninh Dạ vươn tay đè lên, pháp thuật ghi chép phía trên liền sẽ bay vào thức hải hắn, khiến cho hắn tạm thời thu được môn pháp thuật này, bất quá Ninh Dạ lại không có làm như thế, mà chỉ là nhìn nhìn một chút, tiếp tục đi xuống. Hắc Bạch Thần Cung tại trên vong linh chiến trường ngầm đặt lượng lớn pháp thuật. Mặc dù nói cầu tiên giả không có tu vi, coi như có pháp thuật cũng vô pháp thi triển, nhưng đồng thời Hắc Bạch Thần Cung còn dưới đất bố trí đại trận cung cấp pháp lực, khiến cho thu được pháp thuật chi nhân cho dù là tại dưới tình huống không có tu vi, cũng có thể lâm thời thi pháp. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đối kháng cùng những binh sĩ vong linh kia. Cầu tiên vấn đạo, gân cốt, tư chất, tâm tính, nộ tính, thiếu một cái cũng không được. Phát hiện pháp thuật, chính là thử thách tâm tính, yêu cầu cầu tiên giả nhất định phải tại trong trạng thái sợ hãi hỗn loạn, vẫn như cũ có năng lực động sát nhất định. Những pháp thuật kia đều sẽ có dấu hiệu, chỉ cần hơi chút lưu ý là nhận biết được. Nộ tính thì yêu cầu bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nắm giữ. Cho tới hiệu quả thi pháp, chính là thử thách gần cốt tư chất. Có thể nói vong linh chiến trường một cửa, đối với tu tiên giả bốn loại tố chất đều đề xuất yêu cầu, mặt ngoài đơn giản, nhưng ẩn chứa thâm ý, vấn đề duy nhất đại khái chính là quá mức máu tanh tàn nhẫn chút. Trên vong linh chiến trường, sát lục nổi lên từ phía. Binh sĩ vong linh như cuồng buồn chi ngưu quần, chung quanh trùng kích, xua đuổi, thô lệ cùn dỉ đao phong vung lên lại là máu nóng mới mẻ, binh hàn nhân đảm, phong khiếp nhân tâm, khiến người ta tâm sợ hàn, bại tượng tứ khởi. Như không phải chân chính binh sĩ vong linh số lượng cực nhỏ, lại hành động trì độn, sợ là nửa ngày thời gian liền có thể giết sạch 10 vạn chi chúng này. Nhưng mà cũng chỉ có dưới hoàn cảnh cực đoan như vậy, mới có thể tìm ra dũng sĩ chân chính. Linh Dạ đã nhìn thấy, một tên hán tử thô hào cường tráng không biết từ đâu tìm tới một thanh chiến đao, hắn không có tìm được pháp thuật, nhưng chỉ bằng một thanh phá đao trong tay cùng một tên binh sĩ vong linh tồn tại chân thực đại chiến lên. Sau đó hắn lại nhìn thấy, một tên lam y nữ tử đã hảo vận ngay lập tức tìm tới một môn pháp thuật, xem ra tư chất không tệ, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền lĩnh ngộ vận chuyển chi diệu, thành công vận dùng đến, đầu ngón tay chảy ra dòng nước dốc rách, trói buộc lại một tên binh sĩ vong linh, dưới không ngừng siết chặt, binh sĩ vong linh kia rốt cục vẫn là bị nàng bóp chết. Ninh Dạ còn đang một đường tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Trận pháp trên vong linh chiến trường chỉ chống đỡ vận dụng một loại pháp thuật, vì vậy Ninh Dạ nhất định phải làm ra lựa chọn. Cũng may Côn Lôn kính cho hắn chỉ thị, tuy vô pháp xác định vị trí, nhưng cũng cách biệt không xa. Đúng vào lúc này, Ninh Dạ nhìn thấy cách đó không xa phong mang lóe lên, mặt trên lấp lóe chữ viết khiến Ninh Dạ tâm thần chấn động. Sắt tâm đao. Đúng là mình muốn tìm sắt tâm đao. Ninh Dạ vội vã chạy qua. Đúng vào lúc này, một chỗ cách sơn bích kia không xa, một tên thanh diện nam tử cũng nhìn thấy vách núi ẩn hiện chữ viết. Có lẽ lúc trước có người thi triển pháp thuật nhắc nhở cái thanh kiểm nhi kia, thanh kiểm nhi ý thức được cái gì, hổ gầm một tiếng hướng về sắt tâm đao nhào tới. Không được, hắn khoảng cách gần. Ninh Dạ biết mình không kịp tranh đoạt, trong lúc nóng ruột, vớ lấy hòn đá bên cạnh, đột nhiên hướng cái nam tử mặt xanh kia ném đi. Nam tử mặt xanh kia không kịp đề phòng, bị đá đập trúng đầu, trước mắt hoa lên, bước chân dừng lại, Ninh Dạ đã xông tới, một vai va vào trên người hắn, đem hắn đụng bay ra ngoài, đồng thời lao về phía vách núi, đưa tay hướng về trên vách núi nhấn một cái, ngưng tâm tinh thần, sau một khắc, một điểm kim mang đã bay vào thức hải hắn. Thành công rồi. Ninh Dạ đại hỉ. Sắt tâm đao quyết tới tay. Lúc này cái nam tử mặt xanh kia cũng nhìn thấy cảnh này, giận dữ, hỗn đản. Hướng tới Ninh Dạ một quyền đánh tới. Ninh Dạ cũng không hoàn thủ, mà là đột nhiên trừng mắt, trong đôi mắt sát khí xuất hiện, nam tử mặt xanh kia nhìn thấy hai mắt hắn, chỉ cảm thấy tựa như đang đối mặt thi sơn huyết hải, sợ đến quát to một tiếng, thế mà mềm liệt trên đất. Ninh Dạ không để ý tới hắn, mà là liền như vậy đứng ở tại chỗ, tĩnh tâm tiêu hóa sát tâm đao quyết. Pháp thuật tuy tới tay, nhưng còn cần tìm hiểu tiêu hóa. Hắc Bạch Thần Cung đặt pháp thuật đều là đơn giản nhất, nhưng mà coi như là vậy, cũng vẫn như cũ cần mọi người có đầy đủ nội tính, bằng không dù có pháp thuật cũng khó có thể phát huy tác dụng. Ninh Dạ bản thân ngộ tính liền cao, trọng yếu nhất kinh nghiệm 3 năm tu hành không phải cho không, vì vậy Ninh Dạ chỉ thoáng vận chuyển một thoáng đao quyết, đã rõ ý nghĩa. Sát tâm đao quyết, yếu chỉ tại sát. Tâm có sát ý, đao thế tự thành. Sau một khắc Ninh Dạ đã xông ra đoàn người, nên diện là 3 cái binh sĩ vong linh xông tới, Ninh Dạ lại không thèm để ý, trực tiếp xuyên qua. 3 cái đều là huyết ảnh. Phía sau lại có một tên binh sĩ vong linh nâng đao, Ninh Dạ đột nhiên dừng bước, đồng thời cái binh sĩ vong linh kia đao lạc, chính bổ vào trên đầu một tên cầu tiên giả xui xẻo, đao phong khảm vào bên trong sọ não cầu tiên giả kia, khiến hắn phát ra đau đớn kêu gào. Ninh Dạ đã phi ra một cước, đem cái binh sĩ vong linh kia đá lui, đao nhưng vẫn như cũ kẹt ở trên đầu cái cầu tiên giả kia. Ninh Dạ hướng tới chuôi đao từ dưới lên trên một đập, nhẹ nhõm đem đao gỡ xuống, trên trán cái cầu tiên giả kia tiên huyết cuồng tiêu, Ninh Dạ nhìn cũng không thèm nhìn, tay vãn đao hoa, thể nội pháp lực vận chuyển, mượn đại trận chi lực. Sắt tâm đao. Phúc. Một đao chém ở trên người binh sĩ vong linh kia, binh sĩ vong linh kia đã bị chém thành hai đoạn, giải rắc thành một chỗ không xương. Chương 9. Thí luyện sát trường. Hạ. Trên chiến trường, chém giết nổi lên từ phía. Binh sĩ vong linh như vô cùng tận không ngừng tràn tới, mênh mông trừng dã, mạn quyển bụi mù, cắt vàng cộng máu tươi nhất sắc, ai hảo cùng sát thanh cộng minh. Ninh Dạ huy vũ chiến đao cùn dỉ trong tay, trùng kích tại đệ nhất tuyến đối kháng binh sĩ vong linh. Đao khởi, đao lạc, nương theo chính là từng cái binh sĩ vong linh ngã xuống bụi trần. Trên chiến trường tình thế đã từ từ xuất hiện biến hóa. Cầu tiên giả thu được pháp thuật đang dần dần tụ tập cùng một chỗ, thử nghiệm liên hợp tác chiến, phản kích vong linh. Mượn lực lượng người đông thế mạnh, tại trên chiến trường hỗn loạn, thế mà bởi vậy hình thành nên từng khối đội hình tương đối ổn định, liền như đá ngầm bên trong thủy triều, mặc ngươi gió táp mưa xa, vẫn y nguyên bất động. Đây vốn cũng là điều Hắc Bạch Thần Cung chờ mong, đặt binh sĩ vong linh vốn không phải là vì giết người, mà chỉ là chất thí. Uy, người đằng kia, tới đồng thời chiến đấu. Một tên nam tử toàn thân lấp lóe kim quang đối với Ninh Dạ hô. Hắn hẳn là thu được một loại pháp thuật phòng ngự nào đó, có thể chống đỡ binh sĩ vong linh công kích. Bởi vì là trận pháp cung cấp pháp lực, đám cầu tiên giả không cần suy nghĩ vấn đề pháp lực thiếu hụt, vì vậy nam tử kia gần như có thể không ngừng sử dụng pháp thuật phòng ngự, lại thêm binh sĩ vong linh lực công kích có hạn, điều này khiến hắn trở nên cực kỳ an toàn, lúc nói chuyện cũng là sức lực đại tăng. Ninh Dạ nhưng nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn không ngừng trùng kích. Đùa gì thế, cùng các ngươi đồng thời chiến đấu. Đây là thí luyện chi tái. Tại bên trong tràng thí luyện này, chỉ có người biểu hiện tốt nhất mới có cơ hội chiến thắng. Ninh Dạ lựa chọn sát tâm đao lý do có vài cái, mà một cái lý do trọng yếu trong đó chính là tấn công dù sao cũng dễ dàng thu được công hơn phòng ngự. Vì vậy hắn lựa chọn một mình chiến đấu. Liên như vậy trắng trận không kiêng dè lao tới vong linh đại quân. Cắt vàng mạn cốc phần cuối, quần quận không ngừng xuất hiện binh sĩ vong linh, giết là giết không hết. Ninh Dạ liền một mình như vậy tung hoành đằng dược tại trong vong linh binh sĩ, tùy ý đao phong của những binh sĩ huyễn ảnh kia từ trên người xẹt qua, sát tâm đao lại tổng là có thể tinh chuẩn tìm tới mục tiêu chân thực. Đao phong lạc, vong linh tán. Nương theo âm thanh khung xương giải rác không ngừng vang lên, trong hai Ninh Dạ phảng phất vang lên thanh âm như kim tệ rơi xuống điểm dâng lên. Vẫn đúng là giống cái trò chơi A, nhưng đáng tiếc giết địch không rơi bảo. Phúc! Một đạo đao phong sát qua vai Ninh Dạ, tại bả vai của hắn vẽ ra một đạo huyết tuyến. Đồng thời có ba tên binh sĩ vong linh tồn tại chân thực công kích hắn, Ninh Dạ tránh mà không kịp, đã trúng đao. Nhưng Ninh Dạ không lùi. Đao quang tái khởi, vẽ một đường vòng cung, trong nháy mắt đem đầu ba tên chân thực vong linh toàn bộ chém xuống, tự thân cũng đã trúng hai đao, trong đó một đao xẹt qua bụng của hắn, lôi ra thật dài miệng máu, suýt nữa liền ruột đều lôi ra. Ninh Dạ nhưng không nhìn đau đớn, tiếp tục trúng kích. Sát tâm đao, lấy sát làm cơ sở, cường hành bá đạo, nhưng không cho phép có nửa điểm khiếp đảm tránh lui. Bằng không liền sẽ mất đi đao huy, yếu đi đao thế. Ninh Dạ không phải dũng manh tác chiến chi nhân, nếu như có thể, hắn càng muốn chủ vận trong trướng, lui mà mưu tính. Nhưng không thể không thừa nhận, có lúc dũng khí so với chí mưu càng dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý, cũng càng dễ dàng khiến người hạ thấp tâm phòng. Vì đại kế, hắn nhất định phải biểu hiện giống một cái dũng sĩ chân chính. Cũng may, hắn cũng xác thực có chân dũng. Chân chính dũng cảm không ở bề ngoài thô hào, mà ở chỗ có dũng khí tìm đường sống từ trong chỗ chết. Có không tiếc tất cả không sợ sinh tử đau đớn chi năng. Dám đem chính mình dấn thân vào đống lửa hủy dung tán công giả, không thiếu chấn dũng. Vì vậy hắn trùng kích, hắn gào thét. Hắn dục huyết phân chiến. Ngao. Tại sao khi lại đánh nát một bộ binh sĩ vong linh, đồng thời cũng đã trúng đối phương một đao, Ninh Dạ ngưỡng đầu tê khiếu. Liệt phong đáng vũ, toái liệt vân khiếu, thời khắc này hắn tận tình phóng thích hết thể bá khí cùng phẫn nộ trong thân thể, hấp dẫn được phụ cận chúng nhân cũng dồn dập vây xem. Lam y nữ tử sử dụng thủy hệ pháp thuật kia nhìn hướng hắn, hơi hơi động dung, người này tuy xấu, nhưng rất có hào hùng. Nam tử thu được kim giáp chi phòng kia liền nói, tuy là cái manh hán, lại là một đầu cô lang, sói đơn độc. Một tên nam tử trẻ tuổi tuấn tú bạch y phiêu phiêu cũng nhìn hướng hắn, trường kiếm trong tay không nhiễm một hạt bụi, xem ra không giống là từ trên chiến trường thu được, đến càng giống tự mang, tương tự mỉm cười nói, người này có chút ý tứ. Càng có một mục quang âm vụ chi nam tử, trên mặt mỉm cười. Mỗi lần xuất thủ tìm tới đều là chân chính vong linh, càng có thể không bị huyễn tượng quấy nhiễu. Không tệ. Càng nhiều người nhìn hướng Ninh Dạ, lại là tràn ngập hâm mộ đố kỵ, có nhát gan giả càng là hướng Ninh Dạ chạy tới, hy vọng có thể thụ che chở, làm sao Ninh Dạ vọt tới nhanh chóng, chuyên tìm chỗ quỷ tốt đông đảo giết tới, che chở là che chở không tới, giúp hắn chặn đao đến là có khả năng. Vậy là mọi người phát hiện nhánh cỏ cứu mạng không cứu mạng, lại dồn dập ngược lại thống hận cùng tức giận mắng chửi. Từng cái đều mắng Ninh Dạ cay nghiệt vô tình. Đối với những thứ này, Ninh Dạ hết thể không có thời gian để ý, thậm chí lòng tràn đầy hoan nghênh. Hắn điên cuồng trùng kích, tận tình phóng thích hết thể hận ý trong lòng mình, cũng đem hận này chuyển hóa thành sát ý ngút trời, chiến đao trong tay thế mà bởi vậy ẩn hiện huyết sắc đao mang. Đao không phải màu đỏ, hồng mang lại là pháp lực hiển hóa thành. Sơ đắc đao quyết, vậy mà đã có thể có linh nộ, có thể thấy người này thích hợp sát đạo. Có đại năng chi sĩ trong bóng tối chú ý. Đã đưa mắt khóa chặt tại trên người Ninh Dạ, càng không ít nghị luận. Người này có tài, có thể dùng. Tiếc rằng quá xấu. Đúng quá xấu, truyền đi mất mặt ta. Người này. Ta muốn. Một cái thanh âm truyền đến, mọi người đều im lặng. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Ninh Dạ cũng còn đang ra sức kích sát. Chỉ là thân thể đã bắt đầu mệt mỏi, cánh tay trầm trọng như rót chỉ, khó có thể giơ lên. Binh sĩ vong linh còn đang quần quận không ngừng tràn tới, lấy thế không thể đỡ bảng bạc chi lực trùng kích. Nhìn những vong linh chiến tốt dưới đầy trời báo cát kia, Ninh Dạ phun ra một ngụm trọc khí. Đã giết bao nhiêu binh sĩ vong linh? Hắn không biết. Nhưng hắn biết chỉ cần chiến đấu còn chưa kết thúc, chiến đao liền không thể dừng lại. Vì vậy hắn tiếp tục huy đao, dại ra, mất cảm giác, tràn ngập tử trí liệt ý sát khí vung lên. Chuyện này rất nguy hiểm, bởi vì pháp lực tuy quần quận không dứt, thể lực lại đã dầu cạn đèn tắt. Nhưng Ninh Dạ biết, đây mới là thời khắc mấu chốt. Hắn không biết cái cường giả ẩn tàng chỗ tối kia thấy hắn thế nào, nhưng hắn biết vị cường giả này yêu thích, cũng biết tại thời khắc mấu chốt này, tuyệt không thể lùi bước. Đối mặt cường địch, duy tử chiến mà thôi. Hào ngôn đã từng nổi danh của vị cường giả này, căn bản không cần bói toán, mọi người đều biết. Làm sao khiến một kẻ khuôn mặt xấu xí nhập được cường giả pháp nhãn? Không gì khác. Làm vui lòng vậy. Vì vậy Ninh Dạ lựa chọn sát tâm đao, vì vậy hắn lựa chọn tử chiến. Bởi vì hắn biết. Đây là phương thức duy nhất có thể gây nên đối phương hứng thú, cũng chỉ có người như vậy, mới có khả năng nhất bất kể dung nhan thu hắn làm đồ. Vì vậy hắn tiếp tục tận lực chém giết. Đúng vào lúc này, phía sau phong thanh nổi lên. sau lưng Ninh Dạ đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt. Hắn quát to một tiếng, đá văng ra binh sĩ vong linh trước người, hồi thủ một đao, người đánh lén đã như quỷ mị né tránh. Quay đầu nhìn lại, thế mà là nam tử mặt xanh lúc trước cùng hắn tranh đoạt sát tâm đao, trong tay còn cầm một thanh xà truy. Xà truy bất lợi phách hàm, nhưng lợi thông thứ, bị nó tổn thương, vết thương vô pháp khép lại, máu chảy cuồn cuộn. Hắn xem ra cũng đã chiếm được một môn pháp thuật, thế mà có thể ẩn nặc tiềm hành, không một tiếng động áp sát tới, đánh lén hắn. Đáng chết. Ninh Dạ trừng mắt nhìn mặt xanh nam kia. Mặt xanh nam hắc hắc quái tiếu, đây chính là kết cục cấp cơ duyên của lão tử. Nói đã nhắm chuẩn Ninh Dạ lại là một truy đâm tới. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên chiến trường, một tên binh sĩ vong linh tồn tại chân thực cũng hướng Ninh Dạ bổ tới. Tiền hậu giáp kích. Chết đi. Mặt xanh nam kia đã phát ra đắc ý điên cuồng gào thét. Ninh Dạ nhưng cười lên. Trên mặt xấu xí bốc ra ý cười dữ tợn, nhìn đến cái mặt xanh nam kia ngẩn ngơ. Ninh Dạ nói, ngươi căn bản không xứng sát tâm đao. Đao phong huyết mang bạo thịnh. Không nhìn binh sĩ vong linh phía sau khẳng kích, Ninh Dạ đã một đao phách xuống. Nhìn một đao đơn giản, phát thực vô hoa này, mặt xanh nam kinh hãi phát hiện, bản thân thế mà căn bản là vô pháp trốn chạy, phảng phất trên trời dưới đất, đều không thể tránh được. Không. Hắn phát ra gào thét tuyệt vọng. Phát. Nhất đao lưỡng đoạn. Chương 10, nhập môn. Khi chân trời một điểm tà dương cuối cùng rơi xuống sân phòng, thế giới đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Hoàng sa ngừng quyển, phong khiếu không còn. Hết thảy binh sĩ vong linh còn đang trùng kích, đột nhiên đồng thời dừng lại. Sau đó phần phật một tiếng, huyễn ảnh binh sĩ hóa thành khói bụi tiêu tán, liền ngay cả những binh sĩ vong linh tồn tại chân thực kia, cũng dồn dập rải rác về đầy đất không xương. Sau chốc lát dại ra cùng yên tĩnh, trên chiến trường rốt cục vang lên hoan hô chi thanh. Thành công rồi. Chúng ta sống sót rồi. Qua hải rồi. Tiếng hoan hô không ngừng lên xuống không dứt bên tai, đánh vỡ quang yên tĩnh ngắn ngủi này. Ninh Dạ lẳng lặng đứng tại nơi đó, không chút núp ních. Hắn chịu quá nhiều thương, trên mặt bị chém ba đao, ngực, eo, bụng, còn có cánh tay cùng chân, đều đã trúng đao. Bất quá thảm nhất vẫn là một truy cái mặt xanh nam kia đánh lén, mang đến không chỉ có là mặt ngoài thương, còn có nội bộ trọng thương, vết thương không đỡ, máu chảy ồ ồ. Ninh Dạ cảm giác máu mình đại khái đều sắp chảy khô rồi. Thật thê thảm. Chỉ là vì đọ một cái sư môn, liền trả giá đánh đổi như vậy. Đáng ra không? Đương nhiên không đáng. Cho dù chỉ là trở thành đệ tử ngoại môn, Ninh Dạ cũng chắc chắn có thể chậm rãi thượng vị. Nhưng hắn không thể làm như thế. Hắn mưu đồ quá lớn, lớn đến mỗi một bước kế hoạch đều có thể là lật trời. Đối diện nhiệm vụ gian khổ như vậy, chí mưu cùng vũ lực đều không phải trọng yếu nhất. Quyết tâm mới là. Chỉ có dũng khí đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, quyết tuyệt không nhìn tất cả gian nguy, mới có hy vọng nhìn thấy như vậy một điểm khả năng thành công. Vì thế, hắn sẽ không cho bản thân bất kỳ lý do lùi bước. Không có đáng hay không đáng, chỉ có làm hay không làm. Hoan hô còn đang tiếp tục, mãi đến tận trong thiên không xuất hiện một đám hắc bạch thần cung chi nhân, trong đó phần nhỏ là đệ tử, trung ương nhưng có 50 tên chân chính tiên sư. 50 tên tiên sư này thực lực cao thấp bất đồng, thấp nhất chính là hoa luân cảnh, người cao nhất liền là vạn pháp cảnh, trong đó lại có 5 người đặc biệt dễ thấy. Một tên bạch y nam tử, sắc mặt trắng bệnh, tay riêu quặp nan, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Đây là Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ. Một tên y phục rực rỡ nữ, tay cầm lăng hoa, đứng ở bên trên tường vân, thần thái xem ra có chút lười biếng, trong mắt mi ẩn đầy phong tình. Quan Thải Nương, Nguyên Hải Diêm môn đệ tử, nhân cùng sư phụ tư thông mà giết sư nương, tao sư phụ răn dạy, diệt sư mãn môn thoát đi, lúc tái xuất hiện, đã là một thành viên của Hắc Bạch Thần Cung. Một tên lão giả, tương tự là một mặt nhân tâm thiện mạo. Hán gọi Trúc Bạch Thương, nhân xưng Mận Thương lão nhân, Mận Thương lão nhân hảo xương thương xót thiên hạ môn dân. Không chịu nổi chúng sinh giai khổ, cũng may người chết là không cần chịu khổ, cho nên khi hắn nhìn thấy khổ nạn giả, liền sẽ ban tặng tử vong, giải thoát thống khổ, người nhân hắn mà giải trừ thống khổ, lên tới hàng vạn. Một cái đầu chọc thượng nhân, gương mặt đại từ đại bi, vinh mang hiền lành. Vô bi thượng nhân, câu hắn thích nói nhất chính là ngã tâm bản thiện. Vô bi thượng nhân tôn trọng thượng thiên có đức hiếu sinh, vì vậy chưa từng sát sinh. Đối với đối thủ, hắn sẽ không giết, mà chỉ là phế bỏ công lực đối thủ, lại tuyệt chi. Đào lưỡi, hủy mục, cắt lưới, như có kẻ tu tiên hữu thành, liền tiện thể lại hủy nguyên thần, cuối cùng mặc kệ, phiêu nhiên đi xa. Còn sau này chết sống, tự có thượng thiên phán quyết, cùng thượng nhân không quan hệ. Vì vậy chưa từng sát sinh vô bi thượng nhân, cũng yêu thích giải trừ người khác thống khổ bàn cho giải thoát Mận Thương lão nhân hảo xưng Hắc Bạch Thần Cung lưỡng đại thiện nhân. Cuối cùng còn có một người, lại là một tên kình trang nam tử tràn ngập liệt hỏa dương cương chi khí, một đôi mắt hổ, lấp lánh có thần, đứng tại nơi đó. Cấp cho người ta cảm giác lại là vô biên sát khí ngút trời mà lên, rõ ràng trên người một món binh khí cũng không có, nhưng tự thân cả người lại tựa như một cây đao, phong mang tẫn hiển. Thất sát thiên đao trương liệt cuồng, tính tình cương mãnh bạo liệt, chiến đấu dũng hãn vô song, một bộ thất sát diệt thần đao uy lực vô biên. Năm người này đều là tu vi vạn pháp đỉnh phong, mỗi một kẻ đều có thể nghiền ép một phái trưởng môn giống như Tân Nhiễm, mà tại Hắc Bạch Thần Cung, tồn tại giống như bọn họ có 36 cái, cũng xưng tứ cựu nhân ma, địa vị gần như chỉ ở bên dưới thập nhị thiên cương. Nói cách khác, dạng người kinh khủng như vậy, tại Hắc Bạch Thần Cung thậm chí còn bất nhập đỉnh lưu. Lấy 5 người này dẫn đầu, tổng cộng 50 tên tiên sư, chính là những người thu được tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử lần này. Chỉ cần thu được 50 người này cho phép, liền có thể xếp vào môn tưởng, tự nhiên là đệ nhất đẳng đãi ngộ. Kém hơn, thì có thể nhập thần cung, làm đệ tử ngoại môn. Xuống nữa, cũng chỉ có thể lảo đảo cút. Thời khắc này nhìn thấy chúng tiên sư xuất hiện, hạ phương chúng nhân dồn dập quỳ gối, chỉ có Ninh Dạ Càng vẫn như cũ sừng sững, điều này khiến hắn như hạc đứng trong bầy gà, đặc biệt dễ thấy. Lớn mật, nhìn thấy tiên sư dám không bái. Bên dưới 50 người, vài tên đệ tử Hắc Bạch Thần Cung hướng tới Ninh Dạ lớn tiếng trách mắng. Ngậm miệng. Một cái thanh âm đã nói, người này khổ chiến tiêu hao, lực lượng đã kiệt, dựa cả vào một cô ý chí chống đỡ. Hắn như bái, sợ là từ đây cũng liền không đứng lên nổi. Lên tiếng chính là Trương Liệt Cuồng. Sát tâm đao quyết, chính là hắn lưu lại, là một trong thất sát thiên đao của hắn. Ninh Dạ tuyển đao này, cũng chính là nhằm vào hắn. Thời khắc này nhìn Ninh Dạ, Trương Liệt Cuồng mắt lộ ra vẻ tán thưởng, người này gân cốt tư chất bình thường, thế nhưng thất sát thiên đao bất trọng tư chất cân cốt, càng trọng tâm trí. Người này tâm trí ngộ tính đều thuộc về thượng giai, chính là nhân tuyển tốt nhất nhập môn hạ ta. Nói con ngón tay búng một cái, một hạt đan dược đã nhập trong miệng Ninh Dạ. Đan này vừa vào trong miệng, Ninh Dạ liền cảm thấy được thân thể một dòng nước gấm sinh khởi, những chỗ trọng thương kia bắt đầu khôi phục. Vậy là, ta rốt cục thành công rồi sao? Trong lòng nổi lên một tia vui mừng, Ninh Dạ nhắm mắt một cái, đã là triệt để ngất đi. 14. Thời điểm lần nữa tỉnh lại, Ninh Dạ phát hiện bản thân đang nằm ở trên một chiếc giường đá. Bốn phía đều là vách núi, cũng không thấy có trang trí gì, lại là đơn giản đến cực điểm. Vươn mình ngồi dậy, phát hiện vết thương trên người đã toàn diện khép lại. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Một cái sắc nhọn thanh âm kêu to, ngẩng đầu nhìn, lại là một con chim màu lông rực rỡ hình tượng cổ quái đang kêu to, xem ra đến có chút giống như anh Vũ, chỉ là mỏ không có cong như vậy. Ninh Dạ biết, đây là báo hỷ điểu, một loại chim sinh ra đã có thể nói tiếng người, thiên tính lắm mồm, thường dùng để truyền bá tin tức. Quả nhiên sau một khắc, Ninh Dạ đã nghe thấy một cái thanh âm, tỉnh rồi liền đến đây đi. Là thanh âm Trương Liệt Cuồng. Ninh Dạ đứng dậy đi ra hang đá, phát hiện tả hữu mỗi bên một cái thông đạo, nhất thời cũng không biết nên đi hướng nào. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, chọn con đường bên trái, đi một đoạn, liền nhìn thấy trước mắt đã là một mảnh động thiên hữu biệt. Nơi này bất ngờ là một tòa tiểu sơn cốc, chỉ là trong sơn cốc không có thứ gì, duy có vô tận đá vụn, mặt trên che kín đao khảm phủ tức chi văn. Rõ ràng chỉ là không cốc, nhưng cho người ta cảm giác vô tận lạnh lẽo, đặt mình trong đó, phảng phất có vạn ngàn thanh đao hướng bản thân bổ tới, nếu như tâm trí mềm yếu chút, sợ là tại chỗ liền quỳ. Trương Liệt Cuồng đang đứng ở trong cốc, tại bên cạnh hắn còn có hai người, một người khuôn mặt già nua như lao hán, hình tượng tiểu tụy, còn một người lại là một nữ tử, chỉ là toàn thân đều quấn đầy băng vải màu xám, chỉ lộ ra hai mắt, sau lưng đeo một thanh kỳ trường cán cong đao, thân đao không vỏ, tương tự chỉ lấy vải khóa triển. Trương Liệt Cuồng quay lưng Ninh Dạ, nói: làm sao ngươi biết đây là thông đạo chính xác? Ninh Dạ túi đầu hồi đáp, phía bên phải khá khô, ít rêu, hẳn là đi về ngoài động. So sánh ra, bên trái khí ẩm nặng, túc sát chi ý lâm liệt, nếu đã ở trong núi, sư phụ hẳn là tại trong lòng núi, vì vậy đệ tử hướng tả mà tới. Không nhìn thấy mặt Trương Liệt Cuồng, Ninh Dạ không biết biểu tình của hắn thế nào, chỉ nghe hắn nói, vậy tại sao ngươi lại biết phân biệt vong linh thật giả? Ninh Dạ tiếp tục hồi đáp, vong linh giả chỉ là huyễn tượng, dẫm đạp cắt vàng. Bụi mù không nổi, vừa nhìn liền biết. Trương Liệt Cuồng cười khẽ. Hắn xoay người nhìn Ninh Dạ, tuy phát tiếu thanh, thế nhưng trên gương mặt như đao chát phủ khắc lại không thấy nửa điểm ý cười. Hắn nói, ngươi rất thông minh, ta thông thường không thích người thông minh. Bởi vì cùng loại người này giao thiệp quá mệt mỏi. Trọng yếu nhất chính là, người quá thông minh, thường thường quá hiểu được lợi dụng người khác, lúc lâm chiến lấy quỷ thủ thắng, không thích mạnh đấu. Thất sát thiên đao của ta, lâm chiến quyết đấu, tối trọng khí thế. Như tâm tư quá nhiều, thì sẽ yếu đi khí thế, phản là không đẹp. Vì vậy ta không thích người thông minh. Ninh Dạ nhẹ giọng nói, sư phụ nói rất đúng, bất quá sư phụ nói, chính là tình huống phổ biến, mà trên đời này, tổng miễn không được có mấy cái ngoại lệ. Nếu như một người biết suy nghĩ, nhưng cũng dám liều mạng, tin tưởng vẫn có thể khiến sư phụ yêu thích. Trương Liệt Cuồng ngây ra một chút, đột nhiên ngửa đầu cười to lên, không tệ, không tệ. Tài trí của ngươi, không cần thi triển tại trước mặt ta, ta thích trí giả, duy dũng sĩ mà thôi. Ngươi, đã hiểu chưa? Ninh Dạ quỳ xuống, đệ tử minh bạch. Trương Liệt Quân lạnh nhạt nói, ngươi vẫn không tính là đệ tử chính thức của ta, hết thảy thông qua khảo hạch chi nội môn, đều có kỳ hạn khảo sát một năm, quá kỳ hạn khảo sát, ngươi mới coi như chân chính nhập môn. Nhất định không khiến sư tôn thất vọng. Chương 11, Ninh Khiếu vạn cổ như trường dạ. Cựu đại tiên môn chiêu thu đệ tử, đều có thử thách kỳ, để ngừa gian tế ngoại môn lẫn vào. Nội dung thử thách rất nhiều, có thực lực tiến triển, cũng có trung thành chắc thí. Ninh Dạ đối với điều này đã có chuẩn bị. Thân phận hắn đã chuẩn bị sẵn, không ngoài chính là một cái con dân tiểu thôn lạc phổ thông nào đó, chịu đến hãm hại mà dẫn đến cửa nát nhà tan, tự thân cũng bị đại hỏa vết bỏng, may mắn không chết. Những chuyện tương tự như vậy, trường thanh giới mỗi ngày đều đang phát sinh, cũng không có gì hiếm lạ, mà vết thương trên người hắn cũng không thể nào ẩn giấu, vì vậy cái lời nói dối này tuy rằng đơn giản, nhưng rất hữu dụng. Vì thế Ninh Dạ càng là tự mình đi một chỗ thôn xóm, tra xét hết thể tình huống nơi đó, lúc này mới khởi hành. Vì vậy Hắc Bạch Thần Cung điều tra cũng sẽ phát hiện, Ninh Dạ không có bất cứ vấn đề gì. Thời khắc này nhìn Ninh Dạ, thân thể núi cao vĩ đại của Trương Liệt Cuồng đột nhiên túi xuống, ho khan vài tiếng, khí thế như lao suy giảm. Ninh Dạ ngạc nhiên, liền thấy lao giả bên cạnh đã đi lên phía trước, vỗ nhẹ phía sau lưng Trương Liệt Cuồng. Vỗ mấy lần, Trương Liệt Cuồng phun ra một ngụm đàm, đàm kia phát một tiếng, thẳng vào vách núi, kích ra một cái ao khanh, lại nhìn xung quanh, ao khanh như vậy càng chỗ nào cũng có. Ai? Trương Liệt Cuồng thở dài một hơi, trong ánh mắt bức người thâm bất khả trắc, càng toát ra một tia bất đắc dĩ. Bên cạnh băng vải nữ đã giải thích đối với Ninh Dạ, sư phụ từ sớm luyện đao quá mãnh, tổn thương phế phủ. Ninh Dạ ngạc nhiên, lấy tu vi sư tôn, lại vẫn không thể tự lành. Trương Liệt Cuồng lắc đầu, nếu như phổ thông thương, tự nhiên sớm đã khỏi rồi. Ta đây là thất sát đao ý công tâm, chỉ cần vẫn còn luyện đao, liền chú định không khỏi được. Thôi vậy, nhiều năm như vậy, cũng đều đã quen thuộc. Các ngươi sau này cũng phải chú ý, thất sát đao đao phong quá thậm, sát ý tung hành, tuy là thiên hạ cao cấp nhất sát lục chi đao, lại là nhọn thì dễ gãy, phản thương tự thân. Vì vậy luyện đao không thể quá mãnh. Lão giả cùng băng vải nữ đồng thời nói, đệ tử minh bạch. Trương Liệt Cuồng con ngón tay búng một cái, hai điểm kim quang rơi vào thức hải Ninh Dạ, một cái là công pháp tu hành cơ sở của Hắc Bạch Thần Cung ta, tổng cộng 9 tầng, tu thành tầng thứ nhất là có thể chính thức nhập môn, tu thành 9 tầng tức là tàng tượng đỉnh phong. Đây là tu hành chi đạo, tuy không chiến pháp, lại là tu vi căn bản, cần phải hảo hảo tu hành. Một cái khác là sát ý tâm kinh của ta, là tổng cương tu hành thất sát đao. Ngươi đã thu được sát tâm đao quyết, sát tâm đao là thất sát đệ nhất sát, sát nhân chu tâm, nên thất sát chi đao trước tiên từ sát tâm mà khởi. Nhưng nếu không sát ý tâm kinh tương trợ, quá độ sử dụng chỉ có thể tự thương, vì vậy cũng cần hảo hảo tu hành. Nói chung, trước tiên từ cơ sở bắt đầu đi, sau này mỗi tháng đến lĩnh linh thạch đan. Dược là được. Có chuyện gì, liền tìm Thần Quang. Lão giả tên là Úc Thần Quang, là đại đệ tử của Trương Liệt Cuồng. Nga đúng rồi, ở đây có một túi linh thạch, là khen thưởng đệ nhất danh lần thi đấu thí luyện này của ngươi. Trương Liệt Cuồng nhấc tay một cái, một túi linh thạch đã bay vào trong tay Ninh Dạ. Ta quả nhiên là đệ nhất sao? Đối với cái đáp án này, Ninh Dạ đến không kỳ quái. Có cơ sở tu tiên 3 năm, có cơ sở tin tức bói toán tiên đoán, nắm đệ nhất không kỳ quái, không nắm đệ nhất mới kỳ quái. Tin tức tốt chân chính trái lại là cái túi linh thạch kia. Có đồ vật tân nhiễm cho hắn, Ninh Dạ không thiếu linh thạch pháp bảo, mặc dù vì kế vẹn toàn, hắn đem phần lớn đồ vật đều đặt ở một nơi bí ẩn, nhưng vẫn là lưu lại cho sư huynh muội ba người bọn họ đầy đủ linh thạch. Chỉ là những thứ này lai lịch không rõ, vô pháp dễ dàng lấy dùng. So sánh ra, túi linh thạch này của Trương Liệt Cuồng liền bất đồng rồi, là có thể công khai. Sau khi thông báo, Trương Liệt Cuồng liền khiến Ninh Dạ tự rời khỏi. Úc Thần Quang đã vì Ninh Dạ định sẵn một chỗ ở, nhưng không phải hang đá lúc trước, mà là một chỗ tiểu viện hẻo lánh cách nơi đầy khá xa. Ninh Dạ biết đây là cố ý như vậy, như hắn là gián điệp của môn phái khác, tự nhiên sẽ yêu thích như vậy, cũng tiện nhân cơ hội làm chút mờ ám. Đối với Hắc Bạch Thần Cung mà nói, không sợ ngươi không làm, chỉ sợ ngươi làm quá muộn. Dù sao gián điệp thực lực mạnh, mang đến nguy hại cũng lớn. Sau khi vào ở, Ninh Dạ trước tiên tâm thần tiến vào Thiên Cơ Điện, giám sát xung quanh liệu có giám sát. Rất mau tìm đến mấy chỗ phương tiện giám sát bí mật phụ cận, bất quá đại thể phổ thông. Bởi hắn hiện tại không có tu vi, chỉ dựa vào côn lôn kính rất khó đo lường đến thủ đoạn giám sát cao cấp hơn, nhưng nghĩ đến chỉ là đệ tử bình thường, đến cũng không đến nỗi lao động đại nhân vật gì tự thân xuất thủ. Sau khi đã biết những giám sát điểm kia, Ninh Dạ hoàn toàn yên tâm, liền bắt đầu tu hành. Bởi vì từng có kinh nghiệm tu hành duyên cớ, Ninh Dạ trùng tu lên đến đặc biệt thuận lợi. Chỉ là thời gian 40 ngày tả hữu, Ninh Dạ liền đã hoàn thành tu hành tầng tâm pháp thứ nhất, lại một lần nữa tu tiên nhập môn. Nhớ lại năm đó lần đầu tiên nhập cảnh, Ninh Dạ nhảy nhót tương mừng, chỉ là hiện tại, tâm cảnh lại đã phai nhạt rất nhiều. Đến nay Ninh Dạ còn nhớ, bản thân lúc trước thời điểm phá cảnh, bởi vì vô tri, thậm chí còn vọt tới trong phòng Tân Nhiễm hô to gọi nhỏ, kết quả dẫn đến một lò đan dược Tân Nhiễm chính đang luyện báo hỏng. Thế nhưng Tân Nhiễm không có trách mắng hắn, trái lại rất khích lệ. Mãi đến tận hiện tại, Ninh Dạ còn có thể nhớ tới Tân Nhiễm vuốt đầu của hắn, làm ra biểu tình khen ngợi. Đáng tiếc, người đối tốt với chính mình đã không còn, bây giờ phóng tầm mắt, đã đều là kẻ thù. Như vậy Trương Liệt Quần có tính kẻ thù hay không đây? Cái ý niệm này bốc lên, Ninh Dạ không khỏi giật cả mình. Quả nhiên thì di sự dịch, chỉ là 2 tháng thời gian, cũng không cùng Trương Liệt Quần gặp mặt mấy lần, cũng đã sản sinh ý niệm như vậy sao? Không được, kẻ thù chính là kẻ thù, tuyệt không được mềm lòng. Vốn Ninh Dạ còn muốn tiếp cận Trương Liệt Quần, khiến hắn coi trọng bản thân, để làm chỗ dựa. Nhưng thời khắc này hắn lại đột nhiên ý thức được, có lẽ bản thân cần phải hạn chế tiếp xúc cùng Trương Liệt Quần, không thích hợp đi được gần quá. Chuyện này đối với tu hành sau này của hắn có lẽ bất lợi, nhưng có lợi đối với tâm tính của hắn. Ta là Ninh Dạ. Ninh Khiếu vạn cổ như trường dạ, bất xử địch hồn thiểu nhất nhân. 16. Thái Âm Môn. Tân Tiểu Diệp ngồi ở bên một hồ nước, nhìn hình chiếu trong nước. Phản chiếu ra, là một gương mặt dữ tợn khủng bố, một đạo vết đao càng là từ mi tâm xuyên qua cả khuôn mặt, một mạch kéo dài đến chỗ cằm. Đây đến không phải bản thân nàng bị phỏng, mà là lúc thí luyện nhập môn, khổ chiến không còn chút sức lực nào, bị đối thủ một đao chém đúng ra. Cũng may dung nhan vốn là đã hủy, đến cũng không cần chú ý một đao này. Sư muội, tại sao lại ngồi ngây ra ở đây? Đã nói rồi, vô sự đừng nên cứ nhìn bản thân. Sau lưng Tân Tiểu Diệp, một tên nữ tử mặt vàng ôn nhu khuyên giải. Nàng nhẹ giọng thì thầm, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, tổng là xa vào quá khứ, thì làm sao phóng mắt tương lai. Trên mặt Tân Tiểu Diệp bỏ ra nụ cười khó coi, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Thái Âm Môn hạ, người đối tốt với nàng không nhiều, sư tỷ trước mắt tính một cái, sư phụ cũng có thể coi là một cái. Thế nhưng cùng Ninh Dạ trong phút chốc do dự bàng hoàng bất đồng, Tân Tiểu Diệp báo thủ chi tâm nhưng vô cùng kiên định. Quên quá khứ. Nếu như thật quên quá khứ rồi, thì thủ cha này làm sao báo? Thái Âm Môn, các ngươi từ trên xuống dưới, đều phải chết. Không diệt môn ngươi, thế không làm người. Tân Tiểu Diệp ở trong lòng hung ác. 18. Vô Thiên Phong. Một đám quần áo lam lũ giả chính tại dưới một đám tu sĩ giám sát ra sức vận khoáng thạch. Âm thanh roi ra đùng đùng không ngừng vang vọng, chịu đả tại trên người những cu ly kia. Đều nhanh chút, đừng mẹ nó lười biếng. Một tên tu sĩ phẫn nộ cuồng gào. Đùng. Trên lưng Thanh Lâm đã trúng một roi. Hắn cắn răng, không hề nói gì, chỉ là tiếp tục ngoan cường tiến lên. Hạo Thiên Môn thí luyện, hắn thất bại rồi. Không phải bại bởi mình không nỗ lực, mà là bởi vì lại bị mấy cái có quan hệ nhân tình chen mất tiêu chuẩn của hắn. Điều này khiến cho Thanh Lâm bi phẫn cực kỳ. Nhưng mà Thanh Lâm không hề từ bỏ. Cho dù bán mình làm nô, hắn cũng phải tiến nhập Hạo Thiên Môn, tại trong môn phái này một lần nữa quật khởi. Sư đệ, sư muội, chờ ta, sư huynh sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thanh Lâm ở trong lòng hò hét. Chương 12, ngưng khí như dịch. Hôm nay là ngày mưa. Trong thiên không nổi lên tích tích lịch lịch tiểu vũ. Thân là tiên nhân, đã có thể trưởng khí trời biến hóa, tuy có thể khiến vạn dặm không mây, nhưng sẽ không dễ dàng làm vậy. Không chỉ có bởi vì vũ chính là thượng thiên ban cho, tới tắm đại địa, phong ốc thổ nhưỡng, càng bởi vì thượng thể thiên tâm, há có thể dễ dàng nghịch thiên nhi hành. Ninh Dạ yêu thích vũ. Không chỉ có là bởi vì tại trong mưa luyện đao, bi thương hữu quạng, có thể kích sát tâm, cũng bởi vì nó có thể che giấu nước mắt, tận tình tứ hoài. Vì vậy mỗi khi trời mưa, đao Ninh Dạ liền đặc biệt tác liệt, mỗi một điểm mưa bụi không trung bay xuống kia, đều phảng phất kẻ thù, đối thủ của hắn. Tại dưới đao phong lạnh lẽo vỡ vụn, tiến diệt. Huyết quang thôn thổ, đao phong nhuệ triển, chỗ nó đi qua, chính là một phen thu ý chính đủng. Đợi đến một bộ đao quyết luyện xong, thu đao, ngoài phòng vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Không tệ, không tệ, chỉ là thời gian 3 tháng, liền đem sát tâm đao của sư phụ luyện tới tiểu thành, sư đệ quả nhiên thiên tư hơn người, sư tôn pháp nhãn không sai. Lên tiếng chính là Úc Thần Quang. Nói chính là lời nói khen ngợi, trên khuôn mặt cứng nhắc khô héo nhưng không thấy nửa điểm ý cười. Số lần tiếp xúc nhiều rồi, Ninh Dạ cũng dần dần có chút lý giải sư huynh sư tỷ của chính mình. Úc Thần Quang tu luyện không phải thất sát thiên đao của Trương Liệt Cuồng, mà là khô một công, vì vậy trên mặt hầu như không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Người vĩnh viễn không biết hắn cười sẽ là hình dáng gì, tương tự cũng không nhìn thấy sợ hãi, bởi vậy cũng sẽ không biết nội tâm chân thực của hắn. Chỉ là không biết tại sao, Trương Liệt Cuồng lại thu một cái đệ tử không tập tự thân tiên pháp. Sư tỷ Lăng Vô Duyệt đến là truyền nhân Thất Sát Thiên Đao chính tông, hoa luân cảnh tu vi, đã tu thành sát tâm đao, sát thân đao cùng sát khí đao, hiện tại đang cố gắng nắm giữ sát thế đao. Lăng Vô Duyệt đến là người cũng như tên, nghiêm túc thận trọng, tính tình cương trực, có thể sử dụng tay giải quyết tuyệt không dùng miệng. Lại thêm Linh Dạ tận sức cùng người bảo trì khoảng cách, cũng là bất khải nội tâm, không có tâm sự, không thích nói cười, vậy là Trương Liệt Cuồng môn hạ ba tên đệ tử, tất cả đều là một trương mặt người chết, hiếm thấy Trương Liệt Cuồng bản thân cũng là nghiêm túc thận trọng chi nhân, bốn người nếu như ngồi cùng nhau, chính là ba ngày, đại khái cũng sẽ không có một tiếng cười. Thời khắc này nhìn thấy Úc Thần Quang, Linh Dạ thu đao chắp tay, xin chào sư huynh. Ân Úc Thần Quang nói, tâm pháp cơ sở tu hành đến tầng thứ mấy rồi? Linh Dạ hồi đáp, còn tại tầng thứ nhất, muốn tiến nhập tầng thứ hai, sợ còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá sư đệ pháp lực đã có thể ngưng dịch. Nói Linh Dạ giơ ngón tay lên, liền thấy một điểm ánh sáng óng ánh tại đầu ngón tay hắn hiện hiện. Tu khí thành dịch là tiêu chuẩn cơ bản của tu vi tiên pháp, bất đồng môn phái, ngưng khí thành dịch lại có bất đồng biểu hiện. Hắc Bạch Thần Cung trọng âm dương chi đạo, vì vậy Linh Dạ ngưng khí thành dịch, thể hiện ra chính là hai màu đen trắng, một giọt tinh dịch nho nhỏ, nhưng thể hiện ra âm dương xoay chuyển, đại đạo chi lý. Nếu như là khí dịch tâm pháp thiên cơ môn ngưng tụ thành, đó chính là một mảnh hỗn độn quang huy, bên trong ẩn chứa vạn ngàn tạo hóa, nhưng khó có thể cân nhắc. Hình thái rõ ràng như vậy, tự nhiên là liếc mắt liền có thể thấy được tu vi lai lịch, cũng không trách Linh Dạ phải tàn công. Thấy Linh Dạ đã có thể ngưng khí thành dịch, Úc Thần Quang hơi hơi kinh ngạc, vì sao sớm chút không nói? Không phải đã nói với ngươi, nhập môn, liền có thể chọn tu một môn thần cung pháp thuật sao? Dựa theo quy củ của các đại tiên môn, đệ tử nhập môn bình thường có hai loại phương thức truyền pháp, một loại là sư môn truyền thừa, một loại là môn phái truyền thừa. Đệ tử ngoại môn không có truyền thừa chỉ có thể theo trình tự tiêu chuẩn, tại tàng tượng cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mỗi lần có thể chọn tu một môn pháp thuật. Đệ tử đã có truyền thừa trừ quy trình tiêu chuẩn ra còn có thể ngoại ngạch học tập sư môn công pháp, cụ thể học bao nhiêu liền nhìn sư phụ. Sở dĩ có hạn chế này, đến không phải hẹp hòi, mà là tại trong mắt tiên môn, mặc kệ tư lịch bối phận, cấp bậc tàng tượng cảnh chính là học đồ. Trong khoảng thời gian này, học tập quá nhiều pháp thuật không có ý nghĩa, những thứ tiểu pháp thuật tảo kỳ này chỉ có thể dẫn đến lãng phí thời gian, chỉ có tu vi mới là căn bản. Mà đệ tử có sư môn bình thường sẽ có chút tài nguyên ngoại ngạch, liền có thể học nhiều một ít. Nhân lực có cực hạn, pháp thuật vô cùng tận, cho dù là nhân vật hàng ngũ Nhạc Tâm Thiện cũng không thể nào thông hiểu hết thệ pháp thuật thần thông một đại môn phái, vì vậy Hắc Bạch Thần Cung truyền thừa bí pháp đối với sư môn đệ tử cũng là hữu hiệu bổ sung. Thời khắc này nghe Úc Thần Quang nói như vậy, Linh Dạ trả lời, hồi sư huynh, sư đệ lúc trước tu vi không đủ, vì vậy không vội chọn tu, bất quá hiện tại đến cũng không khác mấy. Ồ, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là đã có quyết định, không dự định hỏi sư phụ một chút. Linh Dạ hưu tâm cùng Trương Liệt Cuồng bảo trì khoảng cách, lắc đầu nói, ta sợ sư phụ đưa ra ý kiến bất đồng, đến lúc đó ta liền không thể tuyển tự mình muốn tuyển, vì vậy ngươi dự định tiền trảm hậu tấu. Úc Thần Quang đã minh bạch. Linh Dạ không nói lời nào. Úc Thần Quang ánh mắt cổ quái nhìn hắn, ngươi liền không sợ như vậy sẽ chọc cho sư phụ không vui. Linh Dạ hồi đáp, ta tâm cầu đại đạo, ngã tâm tức ngã đạo. Sư phụ khoan hồng độ lượng, hẳn là sẽ không tính toán. Sư phụ khoan hồng độ lượng. Ha ha, ngươi xác định ngươi nói chính là sư phụ. Thất Sát Thiên Đao chiến đấu lên xác thực là bá khí tung hoành đại khai đại hợp, bất quá điều này cũng không có nghĩa là hắn liền lòng dạ rộng rãi a. Năm đó trang chủ Thủy Mạc Sơn trang nhất thời say rượu lỡ lời, chê trách Trương Liệt Cuồng vài câu, bị Trương Liệt Cuồng biết, một đêm bay vọt ngàn vạn giảm, ngạnh sinh sinh lấy một thanh Tuyệt Diệt Thiên Đao diệt Thủy Mạc Sơn trang trên dưới mãn môn, còn có một lần Tuyệt Diệt Thiên Đao của Trương Liệt Cuồng nhân chiến tổn hại, phái người đi Liệt Khuyết Môn đòi toàn cơ ngọc tu bổ. Toàn cơ ngọc kia là trọng bảo của Liệt Khuyết Môn, làm sao chịu cho? Trương Liệt Cuồng liền vung đao tới cửa, cũng không giết môn chủ kia, chỉ là đem Liệt Khuyết Môn mãn môn già trẻ chém tuyệt, huệ ngọc mà đi, mà sau khi tu bổ Tuyệt Diệt Thiên Đao xong, hắn liền đem kẻ lúc trước tổn thiên đao của hắn chém thành 17-18 đoạn, vạn xương chóc thịt. Trương Liệt Cuồng lúc chiến đấu xác thực là hào tình vạn trượng, lòng dạ liền cùng cái này không quan hệ. Bất quá những lời này Úc Thần Quang không có nói, hắn cùng cái tiểu sư đệ này giao tình không sâu, lại nói một cái tiểu sư đệ quá được sư phụ sủng ái cũng không phải là điều hắn muốn, tiểu sư đệ thị tài tự ngạo. Đây là chuyện tốt. Hắn gật đầu nói, nếu như thế, ngươi liền đi đi. Nói ném cho Ninh Dạ một tấm lệnh bài, đã tự phiêu thân rời đi. Chương 13, Dương Phủ Kinh, phi thường cảm tạ hoạt lực, sát đường tú tài hai vị minh chủ, bút tâm. Tàng kinh các của Hắc Bạch Thần Cung ở vào ngọn thứ tư thiên tàng phong của Cựu Cung Sơn. Đây là một tòa sơn phong thuần bạch sắc, toàn thân do ngọc thạch chế tạo, hoàn toàn là nhân tạo chi sơn, nội bố 38 tòa cơ quan đại trận, bất kỳ kẻ xâm nhập đều sẽ tao ngộ vô tình thống kích. Sơn phân 5 tầng, mỗi tầng đối ứng một cảnh giới. Nắm lệnh bài, Ninh Dạ tiến vào trong núi, chỗ đập vào mắt, đâu đâu cũng có vách đá trắng loãng, mặt trên khắc đầy hắc sắc phù văn. Đây chính là công pháp tu hành của Hắc Bạch Thần Cung. Hết thảy tàng kinh đều là lấy phương thức khắc đá tồn tại, vô pháp mang theo, đệ tử chọn kinh tại sau khi hoàn thành lựa chọn, xúc động lệnh bài, liền có thể đạt được công pháp trên vách núi trực tiếp truyền công, tựa như chiến trường thí luyện ngày đó vậy, mà hết thảy công pháp đều bị thi triển mặc nôn chú, chỉ có thể tu hành, vô pháp truyền công, chỉ có đến vạn pháp cảnh mới có thể đột phá tầng hạn chế này, đây cũng là phương thức các đại tiên môn bảo vệ bí pháp. Bất quá thiên hạ không có tuyệt đối bảo mật chi pháp. Trên thực tế các đại đỉnh cấp môn phái vẫn luôn có nhân thủ cài vào lẫn nhau, chỉ bất quá càng cao cấp càng khó thu được. Như tâm pháp cơ sở của Hắc Bạch Thần Cung, bát đại tiên phái khác hơn nửa là có, chỉ là không hợp bản phái chi đạo, sẽ không tu hành, thông thường chỉ làm nghiên cứu, nhằm vào. Ninh Dạ sớm có kế hoạch, vì vậy cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng đến đích, trực tiếp đi tới một chỗ vách núi. Trên vách núi này tràn đầy bi văn phù tự, lấp lánh rực rỡ, đỉnh đầu ba chữ lớn, Dương Phù Kinh. Phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ, kẻ chọn kinh này, trước lúc Hoa Luân không được chọn Âm Phủ Kinh. Hắc Bạch Thần Cung có thật nhiều công pháp đều là nhất thể lưỡng diện, Âm Phủ Kinh cùng Dương Phủ Kinh chính là hai môn công pháp đối ứng. Pháp này bản chất là một môn công pháp phù đạo, giảng thuật chính là chế phù chi thuật. Trong đó Âm Phủ Kinh chủ ám diện, am hiểu ám sát, biệt tích, ẩn nút, ngụy trang, huyễn hình, Dương Phủ Kinh chủ chính diện, am hiểu cường công cường thủ luyện thể các loại thủ đoạn. Ninh Dạ lựa chọn Dương Phủ Kinh là bởi vì phù đạo dễ dàng ẩn giấu thực lực đều tại trên bùa, quyết định thực lực tự nhiên là phù mà không phải người. Hơn nữa phù đạo cũng là nghề nghiệp thích hợp nhất nắm tiền đập người, chỉ cần có đầy đủ đùa chú, vượt cấp thắng địch thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không cách nào nói cái gì. Bất quá phù đạo tiền kỳ là nghề nghiệp tiêu tiền, không có đầy đủ của cải chơi không nổi. Ninh Dạ lại không có cái lo lắng này, bởi vì sớm tại thiên cơ môn hắn liền biết chế phù. Nếu như nói tu vi là nội lực, như vậy pháp thuật chính là chiêu thức. Chỉ cần tu vi đến rồi, đã từng biết tự nhiên cũng đều biết, tối đa chỉ là tâm pháp không hợp, dẫn đến hiệu quả uy lực có sai lệch. Đương nhiên, Dương Phủ Kinh cùng sát tâm đao hoàn toàn không phải một cái con đường, Trương Liệt Quân nếu như biết lựa chọn của hắn, sợ là sẽ tức giận đến bạo nộ như lôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn nhảy qua Trương Liệt Quân tự mình lựa chọn. Thời khắc này lựa chọn Dương Phủ Kinh xong, một vệ thần quang rơi vào não hải Ninh Dạ không có rời đi, mà là tiếp tục từng cái xem tiếp. Tu hành chi đạo đường hoàng huyền ảo, chỉ dựa vào nhìn là không dễ dàng học được, nhớ cũng không nhớ được. Nhưng Ninh Dạ muốn cũng không phải nhớ kỹ, mà chỉ là nhìn thấy. Hắn nhìn thấy, Côn Lôn Kính liền nhìn thấy, cũng liền có thể ghi chép, lúc trước hắn chính là như vậy đem pháp thuật của thiên cơ môn toàn bộ học được, sau đó hướng tới các loại pháp thuật nghiên cứu lên. Đó cũng là một lần hiếm thấy chọc đến tân nhiễm bạo nộ như lôi, nhấc theo thiên cơ côn đuổi đánh Ninh Dạ nửa ngày. Đến không phải là bởi vì hắn ghi trộm sư môn bí pháp, mà là sợ hắn ham nhiều nhai không nát. Sự thực chứng minh phán đoán của hắn cũng không sai, bởi vì thu được quá nhiều pháp thuật, Ninh Dạ đông học một cái, tây học một cái, bàng môn tạp học học một đống, cái gì huyễn thuật, phù đạo, trận pháp, tất cả đều biết chút, nhưng cái gì cũng đều không tinh thông. Bởi tạp học quá nhiều, làm lỡ tu hành, dẫn đến tân nhiễm coi như tìm cho hắn một đống linh đan rượu dược, tiến độ tu vi của hắn cũng không tính là nhanh, thẳng đến về sau phát hiện cựu tử đại kiếp chi sự, tân nhiễm cũng liền không ép hắn nữa. Bây giờ hồi tưởng chuyện cũ trước kia, trước mắt hiện ra tân nhiệm âm thanh dung mạo, chỉ cảm thấy sư tôn năm đó đối với chính mình đánh chửi đều là yêu, chỉ tiếc chuyện xưa như sương khói, đã khó quay đầu lại. Trong lòng không khỏi lại là một trận phiền muộn. Thời khắc này ổn định tâm thần, Ninh Dạ tiếp tục ghi chép. Lần này trùng tu, hắn sẽ không đi lại đường xưa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn từ bỏ. Sở trung tức sở đạo, yêu thích tức sự nghiệp, thứ nhất bản thân thích tập học, thứ hai hắn còn muốn trọng hiện thiên cơ môn chi huy hoàng. Vì vậy những thứ của thiên cơ môn, không thể ném. Trọng yếu nhất chính là, không phải như vậy, không đủ để ứng đối cục diện hiểm ác tiếp sau đó. Chỉ bất quá trước đây Ninh Dạ đan phù trận khí không gì không học, cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng đều không tin, lần này Ninh Dạ chỉ tuyển một loại. Cơ quan chi đạo. Cơ quan chi đạo hôn tạp khổng lồ, bản thân liền là tạp học đại thành, nhưng vẫn có chỗ bất đồng. Nó có tính đặc biệt riêng, nhưng tạp học kia là căn cơ, nhưng cũng là phương hướng, sở trường bất đồng tạp học. Đại biểu cho cơ quan đặc tính bất đồng. Ở bề ngoài Ninh Dạ, đi chiến thể cường công chi đạo, ám diện hắn, liền hành cơ quan ám sát chi thuật. Đây cũng chính là thứ hắn am hiểu nhất ở trong thiên cơ môn, cơ quan hắn bố trí, chính là liền phong bất đỉnh cũng khen tuyệt. Như vậy rất tốt. rất phù hợp cách hành sự âm dương hai mặt chi phong của Hắc Bạch Thần Cung. Tại sau khi đem công pháp ở tầng sơn cốc thứ nhất Hắc Bạch Thần Cung đều ghi chép xuống, Ninh Dạ lúc này mới rời khỏi. Vừa xuất cốc, liền nhìn thấy một tên nam tử đeo kiếm đứng tại trước người hắn. Nam tử này Ninh Dạ nhận thức, chính là một người thể hiện xuất sắc tại trên chiến trường thí luyện ngày đó. Ninh Dạ thậm chí còn nhớ, thanh kiếm kia của hắn, không phải ở trên chiến trường thu được. Có thể mang kiếm nhập cốc, bản thân liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Thời khắc này nam tử trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi gọi Ninh Dạ. Ân. Ninh Dạ nhìn nhìn hắn, ý thức được đối phương là nhằm vào bản thân, có chuyện gì sao? Nam tử ngón tay cái một chỉ bản thân, ta tên Trần Trường Phong, gia sư Vô Bi Thượng Nhân. Cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu? Trong mắt nam tử lóe lên phong hỏa điện mang, Trần Trường Chỉ là ca ta. Trần Trường Chỉ. Không quen biết ta. Đột nhiên Ninh Dạ nghĩ đến cái gì, phản ứng lại, cái gia hỏa bị ta giết chết kia tại trên chiến trường thí luyện kia. Rốt cục nghĩ tới sao? Trần Trường Phong cả giận nói, ngươi giết ca ta, thù này không đội trời chung. Nga. Ninh Dạ hồi đáp. Nga. Ngươi giết ca ta, liền nga một tiếng. Trần Trường Phong giận không nhịn nổi, tức giận đến toàn thân trực co giận, phong mang tất hiện, bốn phía thảo diệp không gió mà bay, ẩn nhiên đã có dấu hiệu muốn xuất thủ. Ninh Dạ có chút đồng tình nhìn hắn, nếu ngươi đã thấy rõ, vậy có chút đạo lý ta xem ra cũng không cần phải nói với ngươi. Trên chiến trường thí luyện, sinh tử theo mệnh trời. Ca ngươi vô năng, bị ta làm thịt, ngươi muốn báo thủ, tùy thời hoan nghênh. Bất quá nơi này là Cựu Cung Sơn, Hắc Bạch Thần Cung còn chưa tới mức độ cho phép đệ tử có thể tùy ý sát lục chứ. Trần Trường Phong chậm rãi rút kiếm, giết là không thể giết, đánh ngươi một trận lại vẫn là có thể. Đã quên nói cho ngươi, tâm pháp cơ sở của ta đã là tầng thứ hai. Có thể tại thời gian 3 tháng tấn thăng tầng thứ hai, tốc độ này có thể coi là nhanh rồi. Ninh Dạ nhưng xem thường, lại không phải dựa vào chính mình. Coi như hắn không nhìn ra, nhưng đoán được, lúc trước có thể mang kiếm nhập cốc, cái Trần Trường Phong này quá nửa là cái có bối cảnh, trong nhà tài nguyên hùng hậu, bắt đầu tu hành dĩ nhiên là nhanh. Không hiếm lạ. Trần Trường Phong tức giận, ngươi nói cái gì? Cũng không cùng hắn phí lời, một kiếm hướng Ninh Dạ đâm tới. Một kiếm này nhắm vào chính là chỗ yếu yết hầu Ninh Dạ, nhưng đồng thời phong tỏa hắn ba đường, chỉ cần Ninh Dạ né tránh, vô sát kiếm của hắn liền có thể quần quận không ngừng công tới, nhất định sẽ khiến hắn đứt gân nứt xương, kinh mạch thụ tổn, da thịt thối liệt, cảm thụ một phen liệt thể chi thống, nếu như không có linh dược, sợ là sẽ ảnh hưởng tu vi một quãng thời gian, không ngừng áp chế, khiến cho thống khổ, hướng thẳng ngày nào đó triệt để kết thúc một thân vận mệnh. Trần Trường Phong đem hết thể đều nghĩ kỹ càng, nhưng chỉ là không nghĩ tới mới đầu. Bởi vì Ninh Dạ căn bản không tránh. Hắn liền như vậy nhìn kiếm kia đâm tới, không chút nhúc nhích. Mắt thấy mũi kiếm sắp sửa nhập hầu, Trần Trường Phong kinh hãi. Hắc Bạch Thần Cung cho phép đệ tử quyết đấu, nhưng không cho tùy ý kích sát. Nơi này là Thiên Tàng Phong, vãng lai giả đông đảo, phụ cận liền có người nhìn, nếu như kích sát Ninh Dạ, chính hắn sợ là cũng chết. Kinh hãi trong lòng, đã cường hành ngừng lại kiếm thế. Một dừng này, khí tức vận chuyển mất linh, phản thụ thương, càng làm cho người ta chấn kinh chính là Ninh Dạ càng vào lúc này đột nhiên phát huy. Hống. Hắn đông nhiên cuồng hống một tiếng, như cửu thiên lôi minh nổ vang tại bên thai Trần Trường Phong. Sau một khắc Ninh Dạ lấy tay làm đao, trên mu bàn tay sáng lên huyết sắc quang vượng, mang theo sát ý vô biên bổ vào ngực Trần Trường Phong. A. Nương theo một tiếng thét lên thê lệ không dám tin tưởng kia, Trần Trường Phong bắn tung mà lên, sau đó trọng trọng rơi xuống tại trong bụi trần. Một phát thủ đao này, chém đến đứt gân gãy cốt, kinh mạch thụ tổn, da thịt thối liệt, rất có một phen liệt thể chi thống, nếu như không có linh dược, sợ là sẽ ảnh hưởng tu vi một quãng thời gian. Thiết. Ninh Dạ xem thường. Chỉ có hai tầng tu vi, kinh nghiệm chiến đấu nhưng phạm đến đáng thương. Lắc đầu một cái, Ninh Dạ rời khỏi. 16. Cầu siêu tập cùng phiếu đề cử, hiện tại rất cần phiếu đề cử. Cảm tạ các vị quan khán rồi. Yêu yêu giác. Chương 14. Chiến trí. Rời Thiên Tàng Phong, Ninh Dạ đi Thiên Tập Phong vòng một vòng. Thiên Tập Phong là khu chợ tự do của Hắc Bạch Thần Cung, một ít đệ tử trung hạ tầng đa phần ở chỗ này giao dịch sở đắc. Dùng linh thạch mua phù bút, phù mặc cùng phù chỉ song, bút, mực, giấy chế phù, Ninh Dạ lại mua một khối âm trầm một 10 năm kỳ, lúc này mới trở về. Trở lại gian nhà, Ninh Dạ bắt đầu thử nghiệm chế phù. Thiên Cơ môn chế phù, đa phần lấy ngự vật làm chủ, luyện chế xảo khí, lấy phù khu động. Mà Hắc Bạch Thần Cung phù thì lại lấy thực chiến làm chủ. So với pháp thuật, phù tốt ở chỗ tiêu hao ít, hơn nữa có thể đồng thời sử dụng nhiều trường, lâm chiến vận dụng, người khác một cái pháp thuật xuất ra, ngươi nhưng một đống phù pháp đập tới, ai ưu ai liệt vừa xem là biết. Còn đối với Ninh Dạ mà nói, phù đạo ngoại trừ chỗ tốt có thể hợp pháp ẩn giấu thực lực ra, còn có hai cái chỗ tốt, một cái là kiếm tiền, một cái khác chính là nó là bổ sung mạnh mẽ cho cơ quan chi đạo. Có thể nói phù đạo chính là bách đáp, có thể cung cấp hiểm hộ cùng trợ lực cho rất nhiều hành động sau này của hắn. Thời khắc này y pháp chế phù, ngoại trừ ban đầu bởi vì chưa quen thuộc mà thất bại vài tấm, theo không ngừng chế tác, Ninh Dạ rất mau tìm đến cảm giác. Khi hắn họa đến tờ thứ 5, một chương phù chú đã hoàn thành. Nhìn bùa chú trong tay, Ninh Dạ thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, là chương bát phẩm phù. Phù đạo phân tam giai cửu phẩm, chia làm thiên giai, địa giai, nhân giai, mỗi giai lại có 9 loại tầng thứ phân chia. Trong đó giai là phẩm chất phù, phẩm là kỹ thuật chế phù, những thứ này đều không quan hệ cùng cấp bậc pháp thuật. Nhân giai phù bình thường thích hợp với pháp thuật phổ thông, địa giai phù thích hợp với những tiên pháp cường đại kia, thiên giai phù thì sử dụng tại thiên địa thần thông. Phẩm cấp thì quyết định uy lực phù. Cho dù là một chương cửu phẩm phù bình thường nhất, đều giống như là một tên đệ tử tàng tượng sơ kỳ phóng thích đồng loại pháp thuật. Như phẩm cấp cao hơn, thì uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc lúc trước Ninh Dạ bàng vụ quá nhiều, trình độ chế phù cũng chỉ tới bát phẩm, lại muốn hướng thượng, liền cần hắn tiếp tục nghiên cứu, lại là không vốn mà gầm rồi. Ninh Dạ cũng không nổi, chỉ là nhất bút nhất họa chậm rãi vẽ bừa. 14. 3 ngày sau. Thất sát động, tuyệt đao cốc. Trương Liệt Cuồng vẫn như cũ đứng tại trung ương cốc, sừng sững như tùng. Trương Liệt Cuồng tới nay đều là có thể đứng liền tuyệt không ngồi. Bởi vì ngồi, liền sẽ so với người khác thấp một đoạn. Trương Liệt Cuồng không cho phép bản thân thấp người một đầu, cho dù tại Hắc Bạch Thần Cung này có một đống cường đại hơn hắn, Trương Liệt Cuồng cũng tuyệt không tại trên khí thế thua người. Hắn đứng tại nơi đó, khí thế như đao, đao phong nhắm thẳng Ninh Dạ. Thanh âm như lôi, nghe thần quang nói, ngươi sau khi nhập môn tuyển công pháp, là Dương Phủ Kinh. Ninh Dạ cúi đầu, vâng. Vì sao? Trương Liệt Cuồng trong lời nói đơn giản, mang theo phong lôi phẫn nộ. Bởi vì đệ tử muốn học. Ninh Dạ không thối lui chút nào hồi đáp. Bởi vì ngươi muốn học. Câu trả lời này khiến Úc Thần Quang, Lăng Vô Duyệt đều thất kinh. Mặc dù biết cái tiểu sư đệ này tính tình có chút kiệt ngạo, nhưng cứng rắn đến trình độ như thế, lại vẫn khiến cho bọn họ chấn kinh. Trong mắt Trương Liệt Cuồng điện mang thiểm hiện, chọn mảnh sơn cốc liền vì thế bừng sáng. Lôi đỉnh chi nộ đã mù mịt, Trương Liệt Cuồng thanh âm như từ trong cực hàn thâm nguyên bay tới, ngươi muốn học. Liên bởi vì ngươi muốn học. Đúng. Ninh Dạ lớn tiếng hồi đáp, sư tôn từng giáo huấn, sở trung tức sở đạo. Đệ tử muốn học phù đạo, vì vậy đi học. Trương Liệt Cuồng manh năm quyền, phu cận từng khối đá lớn liền bính nhiên vỡ vụn, bắn lên khói bụi vạn đạo, sợi sợi yên trần phong vũ, như đại quân nhập cảnh. Vì sao muốn học? Trương Liệt Cuồng ngữ mang phong lôi. Bởi vì phù đạo biến hóa vạn ngàn, có thể bù thất sát chi không đủ. Đánh rắm. Trương Liệt Cuồng giống to, sơn cốc liền vì đó rung chuyển, thất sát đao ý, quyết chí tiến lên, trông trước trông sau, làm sao xứng đáng sát đao. Phù đạo sát thực rất nhiều tác dụng, nhưng cũng bởi vậy dễ khiến cho gặp chiến tất cân nhắc trái phải, lợi ích đại giá. Nhưng không biết chiến chi nhất đạo, duy dũng giả thắng. Lòng dạ như yếu, lại lấy cái gì đi giết. Tiếng gầm này như có vật thực, tại trong cốc không ngừng hồi đãng, càng va đến vách đá cũng bang bang vang vọng. Thân ở trong mắt phong bạo, Ninh Dạ vẫn dửng dưng như cũ, thiên hạ đại đạo và ngàn, không phải chỉ có một con đường. Lời này nói Trương Liệt Cuồng sững sờ, hắn không thể nói lời này là sai, cả giận nói, lúc trước thí luyện chiến trường, ngươi không phải là biểu hiện như thế. Ninh Dạ ngẩng đầu, đó là bởi vì lúc đó đệ tử không còn lựa chọn nào khác. Đệ tử không phải không hiểu ý nghĩa của dũng sĩ chi đạo, thế nhưng đệ tử cũng biết, kẻ đi đạo này, cửu tử nhất sinh. Thượng thiên tiết mệnh, không thể dễ dàng nói bỏ. Như thiên mệnh hữu tuyệt, không đường tối lui, sẽ xông lên, chiến chi, sát chi, vô luận sinh tử, nhất chiến mới thôi, tới chết mới ngừng. Nhưng nếu lần lần như vậy, hồi hồi như vậy, sợ là đi không được lâu dài. Cái xá thân xá mệnh chi pháp kia, chính là thủ đoạn cuối cùng, mà không phải thường quy chi dụng. Lời này nói Trương Liệt Cuồng nhất thời cũng là ngạc nhiên. Khí thế như đao chỉ thiên kia đột nhiên toàn tiêu, Trương Liệt Cuồng càng cười khẽ. Úc Thần Quang cùng Lăng Vô Duyệt cũng khó khăn nhìn thấy hắn cười, đều là ngạc nhiên. Trương Liệt Cuồng đã nói hay lắm. Chính là cứng thì dễ gãy, bất lợi kéo dài. Có cương có nhu, mới bổ sung lẫn nhau. Đây có lẽ chính là duyên cớ tại sao bản môn môn hạ héo tàn, nhân tài khó tụ đi. Ta từng có hơn 30 sư huynh đệ, bây giờ chỉ còn dư lại một mình ta. Cũng từng trước sau thu quá hơn 20 tên đệ tử, bây giờ cũng chỉ còn dư lại 3 người các ngươi. Thần Quang càng là bởi vậy, thẳng thắn bỏ tu thất sát chi đạo. Thật tiếc làm sao? Hắn nhìn Ninh Dạ, đạo lý ngươi nói, sư phụ đều hiểu. Nhưng ngươi có biết, tuy biết như vậy, vì sao sư phụ còn muốn kiên trì như vậy? Ninh Dạ hồi đáp, bởi vì dũng khí là có thể hao mòn. Người thiên tính tiết mệnh. Nếu như cho phép cương nhu cùng tồn tại, vậy thì sợ từ nay về sau, tu luyện thất sát đao chi nhân, liền đã có cớ lui bước không tiến. Nhiều lần như vậy, từ đây chỉ có nhu mà không có cương, thất sát đao cũng liền không còn là thất sát đao. Ha 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 ha. Trương Liệt Quân ngửa đầu cười to lên, nói thật hay. Người thiên tính mềm yếu, như cho hắn cái cớ lui bước, từ đây gặp chuyện rụt cổ, mỗi khi gặp chiến sự, miệng liền sẽ tất nói chưa tới thời khắc cuối cùng, chưa tới thời cơ liều mạng. Cứ thế mãi, nhuệ khí toàn tiêu, thì đâu ra chiến ý, đâu ra sát âm. Vì vậy, tu thất sát đao giả, chỉ có thể tiến, không thể lui. Nếu như thế, ngươi vì sao còn muốn làm ra lựa chọn này? Ninh Dạ hồi đáp, bởi vì đệ tử trong lòng có hận, trong mắt có địch, trong đao có sát, trong tiến thối có chừng mực. Đệ tử tin tưởng, tuyệt đối sẽ không bởi vì tu hành phụ đạo, mà yếu đi chiến trí trong lòng. Hảo! Trương Liệt cuồng phát ra lôi đình giống to, nếu như thế, ta chờ, nhìn. Ngươi có thể chọn thứ bản thân muốn chọn, ta cũng sẽ nhìn biểu hiện của ngươi. Như có một ngày, biểu hiện của ngươi không hợp ta ý, ta liền tự tay đem ngươi giết tại dưới trường, cũng đỡ cho ngươi ra ngoài làm mất đi người của ta. Ninh Dạ quỳ gối hô to, nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng. Chương 15, tham do. Đêm thâm trầm. Ninh Dạ nhưng vẫn như cũ ngồi ở trong phòng của mình, suy nghĩ cái gì. Tuy rằng ban ngày hắn cùng Trương Liệt Cuồng nói như vậy, nhưng hắn tự mình biết, một người nếu muốn tại trong hoàn cảnh an nhàn bảo trì đấu trí khó khăn cỡ nào. Hắn tự xưng, tự khoe, càng nhiều chính là bởi vì vị trí hoàn cảnh của hắn. Có lẽ, đến thời điểm làm chút gì đó rồi. Hắn nghĩ, cho dù chỉ là vì kích phát đấu trí, cho dù chỉ là vì biểu lộ ra tồn tại, cho dù chỉ là một điểm nho nhỏ thăm dò. Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện khối âm trầm mục 10 năm kỳ kia. Âm trầm mục là mua tại thị trường, như đồ vật dùng thứ này chế tác bị phát hiện, liền rất khả năng bởi vậy truy đến bản thân, mà hắn cũng không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn từ nơi khác đạt được một khối. Thế nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Không có kế hoạch nào là 10 phân vẹn 10, chờ mong kế hoạch hoàn mỹ, chẳng khác nào đang tìm kiếm cái cớ từ bỏ. Hắn bắt đầu động thủ. Dao trổ rơi xuống, theo thông thạo chế tác, một con địa thử sống động như thật từ từ tại trong tay Ninh Dạ thành hình. Thời điểm Ninh Dạ tại Thiên Cơ môn, am hiểu nhất chính là huyễn thuật, kém hơn chính là khôi lỗi thuật, bởi vì hai thứ này là thích hợp nhất đùa cợt người, tiếp đó là trận pháp, cuối cùng mới là đan dược phù đạo chi thuật. Đi tới Hắc Bạch thần cung, Ninh Dạ đem yếu nhất phù đạo chọn làm bề ngoài chủ tu, đan dược chi đạo từ bỏ, huyễn thuật cùng khôi lỗi thuật thì làm vũ khí bí mật. Bây giờ hắn làm chính là một con địa thử khôi lỗi, không có sức chiến đấu gì, thế nhưng hành động nhanh nhẹn, có thể đào động, là hảo thủ thăm dò tin tức. Bởi vì là dùng 10 năm âm trầm mục làm ra, có thể gánh chịu linh lực nhất định, có thể gánh chịu phù pháp. Chế hảo địa thử khôi lỗi, Ninh Dạ đem một chương tiềm hành phù, một chương tâm thần phù cùng một chương phá quan phù dán ở trên người thử khôi, sau đó thao túng thử khôi chui xuống dưới đất. Mấy tấm đùa chú này không phải có trong Dương Phù Kinh, mà là Âm Phù Kinh cùng Thiên Cơ môn phù chú. Ninh Dạ ghi trộm Hắc Bạch thần cung bí pháp, Âm Dương Phù Kinh nội dung tự nhiên là đều có, chỉ bất quá những lá bùa này liền không thể để cho người ngoài biết. Một lát sau thử khôi đã đi đến trong một gian khố phòng, bên trong bày ra thình lình đều là các loại đan dược. Thử khôi soạt một tiếng nhảy lên, tiềm hành phù khiến nó không dễ bị phát hiện, mà phá quan phù thì khiến cho nó không nhìn pháp thuật thủ hộ nơi này. Móng vuốt nhỏ nắm lên một bình đan dược liền hướng trong bụng nhét đi. Thân thể nó không lớn, nhét vào ba bình liền nhét không vô nữa, liền một lần nữa trở lại trong bùn đất, lại trở về gian phòng Ninh Dạ. Ninh Dạ cười nói, đồ ngốc, đừng đem tội chứng đặt ở chỗ này của ta à, đi tìm một chỗ không người giấu đi, sau đó tiếp tục. Thử khôi liền lại lần nữa chui ra. Một đêm này nó liền như một công nhân vận chuyển cần lao, đem đan dược, vật liệu quý giá bên trong khố phòng từng cái vận chuyển mà ra. Mãi đến tận trời sắp sáng mới đình chỉ. Thời điểm hướng đông, hậu nhị theo thói quen đi mở khố phòng. Khố phòng mở ra một khắc, hồn phi phách tán chạy ra, không tốt, khố phòng mất trùm rồi. Cảnh báo vang lên. 22. Phó Đông Lưu sắc mặt âm trầm đứng tại trước khố phòng, mặt âm quả thực có thể chảy ra nước. Một đám phế vật. Phó Đông Lưu từ trong mũi mắt xuất khí. Lời này, khiến hậu nhị phụ trách trông coi sợ đến run run rẩy rẩy, lại ra bên ngoài chút. Liền làm một ít những đệ tử khác chính dồn dập chen chúc sang đầy xem náo nhiệt. Thấy hậu nhị xui xẻo, trên mặt từng cái đều lộ ra biểu tình cười trên sự đau khổ của người khác. Trông coi khố phòng chính là công việc béo bở, hậu nhị nếu như rất đài, nói không chắc bản thân liền có cơ hội. Kỳ thực bị trộm chỉ là một cái hạ đẳng khố phòng, tổn thất có hạ, chân chính khiến Phó Đông Lưu lưu ý vẫn là mặt mũi. Thế mà có người dám trộm cắp tài vật của Hắc Bạch thần cung, chuyện này nếu như truyền đi, chẳng phải chiêu người chê cười. Thời khắc này hắn đứng tại bên trong khố phòng, quanh người là vài tên đệ tử Bạch Điện chính đang kiểm kê tổn thất. Hắc Bạch thần cung phân Hắc Bạch nhị điện, Hắc Điện trưởng tử, Ti Hình Luật, sát phạt các loại, bạch điện trường sinh, ti động sát, tài nguyên các loại. Phó Đông Lưu đứng hàng tứ sứ bạch điện, một trong tứ cửu nhân ma, phụ trách chính là chức động sát. Bất quá vị phó tiên sư này không phải là dựa vào năng lực minh biện tinh tế chiếm cứ vị trí này. Phó Đông Lưu nhân xưng thực tâm sơn nhân, ban đầu là cái tán tu, thích nhất hành hạ, lại thiện tâm kế. Bởi cửu đại tiên môn dưới tình huống bình thường không thu đệ tử môn phái khác, vì thế Phó Đông Lưu nghĩ đến cái biện pháp. Hắn trước tiên cùng Giang Lăng thập tam đạo đánh cướp một chỗ phân đà của Hắc Bạch thần cung, trộm đi bảo vật luyện tâm thạch bên trong phân đà, lại đem sử dụng xong luyện thành thực tâm công, tiếp đó tự tay chạm sát Giang Lăng thập tam đạo, xách đầu người đến Hắc Bạch thần cung tự thú. Thực tâm công nắm giữ xâm thực tâm thần chi năng, cũng có thể siêu hồn đoạt thức, tâm thần là bí ẩn tu sĩ khó có thể chạm đến, cho dù là tu sĩ đại năng, nếu như không có loại pháp thuật này, cũng khó trưởng khống tâm trí. Hắc Bạch thần cung thấy hắn thế mà có thể luyện thành thực tâm công, đặc cách đồng ý tha hắn một lần, từ ngày đó trở đi, hắn liền trở thành một thành viên của Hắc Bạch thần cung, sau đó không lâu càng trở thành sát thần nghe hơi đã dọa người mất mật tại Hắc Bạch thần cung. Có thể sử dụng loại thủ đoạn này tiến vào Hắc Bạch thần cung, không đề cập tới những thứ khác, chỉ riêng tâm tính chi tàn nhẫn liền có thể thấy được chút ít. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với chính mình cũng tàn nhẫn. Thời khắc này bốn tên đệ tử Bạch Điện kiểm kê xong tổn thất, phó thủ của hắn Lạc Cầu Chân đã nói, khởi bẩm phó sứ, đã kiểm kê xong tổn thất, theo tính toán có thanh tâm đan 12 bình, bổ khí đan 20 bình, duyên thọ đan 5 bình, liệt hỏa đan 6 bình, ngoài ra còn có. Phó Đông Lưu nhấc tay một cái, không cần nói nữa, tổn thất bao nhiêu không trọng yếu, trọng yếu chính là bắt được trộm khố chi nhân. Đối phương có lưu lại manh mối gì không? Lạc Cầu Chân hồi đáp, đã điều tra toàn bộ, khố phòng không có dấu vết bị phá hoại, đạo linh bất động, hẳn là lựa chọn pháp thuật loại tiềm hành biệt tích. Bất quá nhìn từ tài vật tổn thất, có một chút rất kỳ quái. Cái gì? Mấy bình đan dược quý giá nhất bên trong khố phòng vẫn chưa thất lạc, tổn thất đều là dược vật bình nhỏ. Thuộc hạ hoài nghi, có khả năng là một loại sinh vật loại nhỏ nào đó tiềm nhập khố phòng, đánh cắp đan dược. Hoang đường. Phó Đông Lưu trừng mắt, Lạc Cầu Chân ngươi là định nói cho ta, những thứ này là dã thú trong núi đến tha đi sao? Lạc Cầu Chân cúi đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là căn cứ tình huống nhìn thấy làm ra phân tích. Phó Đông Lưu hừ một tiếng, con ngón tay búng một cái, một điểm thanh quang đã hình thành tại đầu ngón tay, Phó Đông Lưu niệm niệm đôi lời, đột nhiên quát to, lên. Liền thấy thanh quang kia đã hóa thành một con chim hướng không trung bay đi. Là truy bản tố nguyên chi thuật, ha ha, lần này cái tiểu tử trộm cắp kia sắp xui xẻo rồi. Chúng nhân vây xem đại hỉ. Phó Đông Lưu đã tùy tùng Điểu Nhi đi ra khố phòng. Điểu Nhi tại không trung bay một lúc, tại một cây nhỏ hạ lạc. Phó Đông Lưu hơi nhíu mày, đào. Hậu Nhị đã chạy tới bắt đầu đào móc, rất nhanh liền ở phía dưới tìm tới một đống lớn đan dược mất trộm. Tìm tới rồi. Hậu Nhị hưng phấn hô to. Phó Đông Lưu lại vẫn là mặt tâm trầm, hắn lưu ý không phải đan dược, mà là người. Hiện tại xem ra, đối thủ rất giàu hoạt, căn bản liền không đem đan dược đánh cắp đặt ở trên người. Truy bản tố nguyên chi thuật tuy rằng có thể tìm hiểu vật bị mất, nhưng cũng có tính nhắm vào, chỉ có thể phát động đối với đồ vật đặc biệt, đối với người vô hiệu. Bây giờ đồ vật về rồi, người nhưng không tìm được, Phó Đông Lưu cũng liền không còn biện pháp. Lúc này cái Lạc Cầu Chân kia lại đột nhiên túi người, cẩn thận lật xem vật bị mất, trong miệng lẩm bẩm, kỳ quái. Phó Đông Lưu nhìn hướng Lạc Cầu Chân, Lạc Cầu Chân không phải đệ tử của hắn, nguyên bản chỉ là một tên vệ sĩ Bạch Điện phổ thông, bất quá bởi vì tâm tư cẩn thận, có thể nhìn thấy một ít manh mối pháp thuật cũng chưa chắc có thể phát hiện, vì vậy Phó Đông Lưu đặc cách đề bạt hắn, làm trợ thủ của chính mình. Thời khắc này nghe hắn nói như vậy, Phó Đông Lưu nói, ngươi phát hiện cái gì? Lạc Cầu Chân hồi đáp, thiếu một bình thanh tâm đan. Ân. Phó Đông tinh thần rung lên, lần nữa thi triển truy bản tố nguyên thuật, quả nhiên tại dưới một thân cây khác lại tìm tới một bình. Sắc thực nói, là bình không phải dược. Trong bình là trống không. Nguyên lai là như vậy sao? Phó Đông Lưu hừ một tiếng, lần nữa thi thuật, lần này nhưng không phải truy bản tố nguyên, mà là một loại pháp thuật càng thêm kỳ diệu. Kết quả liên tục tại dưới mấy cây phụ cận, trước sau tìm tới thanh tâm đan tách ra chôn xuống. Đào ra một cái cây, nhưng chỉ tìm tới một hạt đan, Phó Đông Lưu tức giận cả người đều là run rẩy, dám trêu chọc lão phu. Lạc Cầu Chân nhưng khẽ lắc đầu, phó sứ, ta đến cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Ân, ngươi có ý gì? Phó Đông Lưu hỏi. Lạc Cầu Chân nói, mục đích đối thủ hiển nhiên không ở đan dược, ta hoài nghi, hắn là đang thăm dò chúng ta động sát chi năng. Ngươi là nói. Phó Đông Lưu đã minh bạch. Lạc Cầu Chân gật đầu. Hắn đang chắc thí chúng ta có những thủ đoạn gì? Phó Đông Lưu gật đầu, có đạo lý. Nói như vậy, cái trộm bảo chi nhân này nhất định còn có thể lại ra tay. Hắn lần này xuất thủ, kỳ thực chính là vì tương lai xuất thủ làm chuẩn bị. Rất có thể. Lạc Cầu Trần nói, hắn nói đã nhìn về bốn phía xung quanh, có lẽ người kia liền tại trong những người xem náo nhiệt này. Lời này vừa ra, tất cả mọi người bị dọa cho giật nảy, dồn dập lui về phía sau. Phó Đông Lưu nhìn chúng nhân chung quanh, hừ một tiếng, có đạo lý, đem tất cả mọi người tại chỗ đều bắt lại, lão phu muốn thẩm vấn từng cái. Nghe nói như thế, mọi người đều bị dọa sợ rồi, chỉ là muốn chạy đã không kịp, lại là trực tiếp bị vệ sĩ Bạch Điện phụ cận toàn bộ bắt giữ. Rơi vào trong tay Phó Đông Lưu, coi như cuối cùng chứng minh bản thân là vô tội, ngày sợ cũng sẽ không dễ chịu. 18. Vung tay, hình ảnh biến mất. Tâm thần linh dạ đã trở về bản thể, như có suy tư, cái Lạc Cầu Chân này, đến là có chút ý tứ a. Lạc Cầu Chân nói không sai, hành trình trộm khố của linh dạ, không phải nhằm vào những đan dược kia, mà chính là thăm dò năng lực giám sát của Hắc Bạch Thần Cung. Chỉ bất quá Lạc Cầu Chân cũng đã đoán sai một chuyện, chính là linh dạ muốn thăm dò không phải thủ đoạn, mà là người, càng không có nghĩ tới linh dạ muốn giám thị, căn bản không cần thân đến hiện trường. Thủ đoạn là chết, người mới là sống. Côn Lôn Kính có thể biết chuyện đã được biết đến, nhưng khó biết thiên cơ nhân mật. Nhân tâm khó dò, chân chính sẽ cản trở kế hoạch của linh dạ, chú định không phải những pháp thuật thông thiên triệt địa kia, mà là người. Chính bởi vậy, Phó Đông Lưu tuy rằng có các loại thủ đoạn thần kỳ, linh dạ nhưng không sợ, pháp thuật thần kỳ mấy, cũng có ứng đối chi đạo. Ngược lại là cái Lạc Cầu Chân kia càng làm cho linh dạ nhiều mấy phần quan tâm. Chương 16, Tiêu Công Tử, Thượng. Đại kế hoạch của linh dạ, tự nhiên là lật đổ Hắc Bạch Thần Cung, chấn chỉnh lại thiên cơ môn. Bất quá cái kế hoạch này quá mức khổng lồ, bàng đại đến lấy lực lượng cá nhân của hắn, cả đời cũng chưa chắc có thể thực hiện. May mà một cái kế hoạch vĩ đại, thông thường có thể hóa giải thành vô số kế hoạch nhỏ, đối với Ninh Dạ mà nói, hắn cần phải làm là đem đại kế hoạch này phân giải, sau đó từng cái chấp hành. Chính là lộ tuy xa đi thì sẽ tới, sự tuy khó làm thì tất thành. Mà kế hoạch bước đầu tiên này, chính là trước tiên tìm tới mảnh vỡ thiên cơ điện. Trong tay Hắc Bạch Thần Cung nắm giữ một khối mảnh vỡ thiên cơ điện. Điểm này lúc Ninh Dạ tại Thiên Cơ Môn cũng đã biết, thế nhưng đặt ở chỗ nào, Ninh Dạ không rõ ràng. Hắc Bạch Thần Cung theo cấp bậc, khu vực, có mấy chục chỗ khố phòng, cụ thể bao nhiêu, liền ngay cả Côn Lôn Kính cũng không tra được. Nhưng có thể khẳng định, loại thần vật như mảnh vỡ thiên cơ điện này, coi như không có bất kỳ giá trị thực dụng, Hắc Bạch Thần Cung cũng sẽ không đem sắp đặt tùy tiện. Mà lấy thực lực của Ninh Dạ bây giờ, muốn tra được mảnh vỡ thiên cơ điện hạ lạc, không mấy khả năng. Hắn đương nhiên có thể đợi bản thân cường đại chút mới làm, thế nhưng kế hoạch khổng lồ, nếu như bước thứ nhất liền phải đợi thêm mấy chục năm, vậy sau này xử lý thế nào? Vì lật đổ Hắc Bạch Thần Cung, Ninh Dạ lập ra một cái kế hoạch trăm năm, mà kế hoạch tìm tới mảnh vỡ thiên cơ điện, Ninh Dạ cho chính mình thời gian là 2 năm. Chính bởi vậy, hắn không thể chờ. Trộm khố kinh xà, là bước đầu tiên của cái kế hoạch chi nhánh này. Tiếp sau đó Ninh Dạ không có động thủ nữa, mà là tiếp tục an tâm tu luyện. Bởi vì đồ vật bị trộm từ khố phòng đều được thu hồi, vì vậy khố phòng phong ba rất nhanh đi qua, chỉ là khổ những đệ tử bị thẩm vấn kia, từng cái đều bị giàn vặt một phen mới được thả ra. Khoảng thời gian này, Ninh Dạ dốc lòng luyện phù, luyện đao, so với trình độ đao đạo vững bước đề thăng của hắn, phù đạo đề thăng liền rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Bình thường chế phù sư cần chí ít thời gian nửa năm mới có thể nhập môn, Ninh Dạ cũng không che giấu bản thân thiên tài, chỉ dùng 2 tháng, đã chính thức đẩy ra bùa chú cửu phẩm của hắn. Bất quá phù chú cửu phẩm cũng không có kinh diễm thị trường, ngược lại là đem Trương Liệt Cuồng làm cho kinh ngạc một thoáng, có vẻ như tiểu tử này thiên phú phù đạo còn tốt hơn so với đao đạo. Điều này khiến trong lòng Trương Liệt Cuồng cảm giác rất khó chịu, cũng không biết là nên vui vẻ hay là tức giận đây. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Ninh Dạ luyện chế hảo một nhóm cửu phẩm bữa chú, đem đến Thiên Tập Phong đi bán. Số lần lui tới nhiều rồi, Ninh Dạ đã cùng một hộ cửa hàng trên núi thành lập quan hệ hợp tác trường kỳ, luyện xong phù trực tiếp ném cho cửa hàng là được. Tuy rằng tiện nghi chút, nhưng cũng bất đi thời gian. Thời khắc này giao dịch hoàn thành xong, Ninh Dạ chính muốn rời khỏi, lại nhìn thấy bên ngoài có người đi vào. Trần Trương Phong. Tiểu tử này từ lần trước bị Ninh Dạ đả thương, trở lại dưỡng thương hảo một quãng thời gian, bây giờ hẳn là đã khỏi hẳn, vẫn như cũng là cái dáng dấp trang bức kia, phía sau thậm chí còn nhiều thêm 2 cái tiểu đệ, phỏng là bảo tiêu tìm sau giáo huấn lần trước. Trần Trương Phong hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Ninh Dạ, biểu tình rõ ràng sửng sốt một lúc. Lập tức liền trở nên hung ác lên, Ninh Dạ. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lời này nói thật không có đạo lý, lần trước chiến bại rõ ràng là ngươi chứ. Ninh Dạ nhìn hắn, lại nhìn một chút biểu tình kiên cường của tiểu đệ phía sau hắn, đột nhiên ý thức được cái gì, cười nói, ngươi không phải là nói cho bọn họ, lần trước chiến đấu, ngươi chỉ là mặt ngoài thụ thương, mà ta nhưng đã trúng ám kình của ngươi, thụ thương càng nặng chứ. Trần Trường Phong ngẩn ngơ, không nghĩ tới chàng diện thoại bản thân nói với tiểu đệ lại bị hắn đoán được. Hắn cuối cùng cũng coi như không tú đậu đến nói làm sao ngươi biết, chỉ là nhìn vẻ mặt hắn, Ninh Dạ cũng biết hắn đoán không lầm, đánh giá hắn, nói, vẫn là tầng thứ hai. Trần Trường Phong lại trệ. Sau khi bị Ninh Dạ đánh bại hắn dưỡng thương không ít thời gian, tiến độ tu vi tự nhiên đình trệ, bây giờ vẫn còn tại tầng thứ hai không có tiến thêm. Ninh Dạ mỉm cười, ta cũng tầng thứ hai. Địch. Trần Trường Phong tức giận đến muốn mắng. Ninh Dạ lại đã chen tách hắn ra, nhường. Tự đi ra phía ngoài rồi. Hỗn đản. Muốn chết. Trần Trường Phong manh rút kiếm, hướng tới sau lưng Ninh Dạ đâm tới. Lần này hắn học khôn, không tập chỗ yếu, mà là nhắm chuẩn cổ sống sau lưng Ninh Dạ đâm tới, kiếm thế âm vụ, vô thanh vô tước, như độc xà thổ thứ, một chiêu này sẽ không lấy mạng của hắn, nếu hắn không tránh, tất thụ trọng thương. Nhưng liền tại hắn xuất kiếm đồng thời, trên người Ninh Dạ đã xuất hiện một lá bùa kia nổi lên quang hoa, như dòng nước khẽ dâng, một kiếm này đâm ra, lại bị dòng nước đưa lệch, đâm tới sát dưới nách Ninh Dạ. Đồng thời Ninh Dạ lui nhanh. Hắn vốn là quay lưng lại Trần Trường Phong, một lui lại này, chính va vào trong lòng Trần Trường Phong, tiếp đó ngửa mạnh đầu về sau, đã đánh vào trên mũi Trần Trường Phong, một cú cảm giác đau xót kia khiến Trần Trường Phong cả người đều bất hảo rồi. Hai tên tiểu đệ kinh hãi xuất thủ, trong tay Ninh Dạ đã xuất hiện 7, 8 chương phù lục, ầm một tiếng bay ra, hóa thành từng thanh lợi nhận, phốc 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 đâm vào trên người hai người, đã đem hai người đánh bay, bất quá sau lưng Ninh Dạ cũng bị Trần Trường Phong một cái kiếm chỉ đâm trúng. Trong miệng Ninh Dạ thấm ra một điểm huyết hoa, song chịu đồng thời hậu kích, khuỷu tay như đao, đánh Trần Trường Phong thống thanh đại khiếu, dưới sườn càng hiện hai cái lô máu. Vô bi nhất mạch, xuất thủ thâm độc, đoạn cân, liệt cốt, bại huyết, phệ hồn, lợi đánh lâu mà bất lợi cường công, thất sát nhất mạch thì trọng khí thế, đao xuất vô hồi, nhất bộ nhất sát. Chính bởi vậy, đệ tử hai mạch giao thủ, tại dưới tình huống thực lực chênh lệch không nhiều, chiếm thượng phong trước tất nhiên là thất sát nhất mạch. Lấy cứng trọi cứng, Trần Trường Phong không chịu nổi, thất thanh cuồng hô. Bất quá tiểu tử này cũng có bài tẩy, sau một khắc đã kình xuất trường kiếm. Thanh pháp khí này là hắn mang từ nhà đến, ngân nguyệt kiếm, hướng Ninh Dạ đâm tới, đồng thời hai tên tiểu đệ cũng lại lần nữa đập tới, đối với Ninh Dạ trước sau bao giáp. Ninh Dạ bây giờ còn chưa có pháp khí, hữu phù vô khí, lại lấy một chọi ba, trừ phi hắn dùng ra thủ đoạn thiên cơ môn, bằng không kéo dài tất không lý nào đánh thắng. Liên tại lúc hắn suy nghĩ con nên đem phù chú bát phẩm mình tư tàng cũng lấy ra dán đầy mặt đối thủ hay không, một khúc tiêu thanh kỳ diệu đột nhiên truyền đến. Tiếng tiêu dễ nghe, uyển chuyển du dương, như không cốc linh âm, thấm nhân tâm tỷ, rơi vào trong tai, càng cho người ta cảm giác tâm thần trống rỗng. Ninh Dạ, Trần Trường Phong, còn có hai cái tiểu đệ kia động tác càng đồng thời bởi vậy chậm lại, liền ngay cả chiến ý sôi trào cũng vì thế suy giảm. Huyền âm diệu thuật. Ninh Dạ hoảng sợ. Huyền âm diệu thuật là một cái môn loại, chuyên chỉ tấu nhạc ứng địch giả, phân loại đông đảo, có diệu phong tiên âm chi đạo, nhiều phụ trợ chi công, có lôi âm quán nào chi pháp, có thể dùng đả thương địch thủ, cũng có thiên ma chi khúc, mị mị chi âm, hoặc nhân tâm thần, là khó chịu được nhất. Bất quá bởi âm luật tiên thiên tương đối nhu, không uy mãnh bằng chiến pháp, vì vậy phần lớn thuộc về hậu kỳ thần thông. Người tới có thể lấy một khúc âm luật nhu hòa bình hoan tâm huyết, khiến người tĩnh khí ngưng thần, liền mang ý nghĩa tu vi tuyệt đối cao hơn bọn họ một đoạn dài. Quay đầu nhìn lại, đã thấy là một cái nam tử bạch y phiêu phiêu tay cầm tiêu ngọc đi vào. Trần Trường Phong cũng coi như là cái xuất ca, thế nhưng so với người trước mắt, lập tức bị kéo xuống một đoạn dài, dùng may kiếm mắt sao một đống các loại hình dung từ mỹ hảo để diễn tả, lại là tuyệt đối thích hợp. Hiếm thấy nhất vẫn là người này khí chất đều dai, ôn văn nho nhã, phong độ hữu lễ. Thời khắc này đi tới bên người mọi người, hắn mỉm cười nói, đều là đệ tử một môn, hà tất đấu đến đấu đi. Làm trái với môn quy không nói, như thật tổn thương người, lại càng là không đẹp. Trần Trường Phong bên này tự nhận chiếm ưu thế, một tên tiểu đệ thấy hắn như vậy, trong lòng bất mãn, con mẹ ngươi là ai? Cái xuất ca kia liền mỉm cười nói, tại hạ Hứa Ngạn Văn. Lúc hắn nói lời này mang theo biểu tình rõ ràng tự tin, hiển nhiên không phải vô danh chi nhân gì. Trần Trường Phong cảm thấy có chút quen tai, chính đang suy nghĩ từ nơi nào nghe qua danh tự này, tiểu đệ kia lại là người ngu ngốc, lắc đầu nói, cái gì chó má Hứa Ngạn Văn, chưa từng nghe nói. Hứa Ngạn Văn hơi hơi ngây ra, ngươi không biết ta? Không biết ta, vậy thì sao? Tiểu đệ thẳng tắp cái cổ hồi đáp. Hứa Ngạn Văn khe khẽ thở dài, vậy thì không tốt. Sau một khắc hắn sắc mặt đột biến, gương mặt đẹp trai đột nhiên trở nên dữ tợn lên, đờ cờ mờ mờ. Vâng! Ngọc Tiêu đã hung ác nện vào trên đầu tiểu đệ kia. Đổ nhào tại chỗ. Chương 17, Tiêu công tử, hạ. Biến hóa đột nhiên xuất hiện dọa cho tất cả mọi người đều là choáng váng. Trần Trường Phong kinh hãi đến biến sắc chỉ vào Hứa Ngạn Văn,
Ngươi
cái gì ngươi? Hứa Ngạn Văn từ công tử Văn Nhã hóa thân giữ tợn bạo lòng, một phát bắt được cổ áo Trần Trường Phong, chát 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 chính phản bàn tay tề hạ, đánh hắn 17-18 cái tát, chân còn không ngừng, liên tục vừa đá vừa đạp đem hai tên tiểu đệ của hắn cũng đá ra cửa hàng, cuối cùng vung tay lên, đem Trần Trường Phong ném ra cửa hàng. Thân tại không trung, Trần Trường Phong còn hô, sư huynh tha mạng, ta không có ý đó à, ta biết ngươi là ai. Phí lời, hiện tại biết đã muộn rồi. Hứa Ngạn Văn khinh thường nói. Quay đầu lại nhìn Linh Dạ, hơi nhíu mày, hiển nhiên là đã bị hắn xấu kinh động, ngươi đây. Ngươi biết ta là ai không? Linh Dạ lạnh nhạt nói, Tiêu công tử Hứa Ngạn Văn, Ma Âm lão tổ môn hạ, năm ngoái nhập môn, chỉ dùng 1.5 năm liền thành tựu tàng tượng đỉnh phong, luyện thành túy hồn tiêu, nửa bước hoa luân kinh tài tuyệt diễm chi thần cung thiên tiêu. Linh Dạ tham kiến Hứa sư huynh. Hứa Ngạn Văn cười ha hả, như vậy mới ngon à, ngươi người này tuy rằng xấu, thế nhưng biết ăn nói, rất tốt, ta thích. Bên ngoài Trần Trường Phong đã bỏ vào, kinh hoàng kêu to, xin chào Hứa sư huynh, đắc tội sư huynh, xin sư huynh thứ tội. Hắn không thể không hoảng. Ma Âm lão tổ nhưng là một trong ngũ tổ, đứng hàng thần cung thập nhị thiên cương, vô cấu cảnh đại năng, địa vị cao hơn Mận Thương lão nhân nhiều lắm. Hứa Ngạn Văn thiên phú âm luật, nổi tiếng từ nhỏ, vì vậy liền thí luyện tái cũng không cần, liền trực tiếp vào Hắc Bạch thần cung, hắn là đệ tử Ma Âm lão tổ tự thân tới cửa tìm tới. Chính bởi vậy, Hứa Ngạn Văn có thể tính là điện phạm thiếu niên thiên tài của Hắc Bạch thần cung, còn Ninh Dạ, hắn tuy rằng thí luyện sát trường thể hiện xuất sắc, phù đạo tiến bộ phi tốc, thế nhưng còn chưa tới mức độ thiên tài. Mà thời khắc này theo Hứa Ngạn Văn xuất thủ, bên ngoài thế mà xuất hiện một đám nữ tu, từng cái song thủ phùng tâm, diện hiện ra hoa đảo, dồn dập xuất hiện xuất ca thật đẹp trai hoa si hình. Thấy Trần Trường Phong như vậy, Hứa Ngạn Văn cũng không tính toán cùng hắn, phất tay nói, thôi vậy, mau cút đi. Trần Trường Phong như được đại xá, ảo não bò lên liền chạy, chỉ là lúc gần đi còn quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Ninh Dạ, lại là vô tận thâm độc. Ninh Dạ trong lòng hơi động. Biết tiếp sau đó tiểu tử này sợ là sẽ không giảng hòa, còn muốn tìm bản thân phiền phức. Tiếp sau đó tiểu tử này sợ là sẽ không giảng hòa, còn muốn tìm ngươi phiền phức. Hứa Ngạn Văn lên tiếng, lại chính là cùng tiếng lòng Ninh Dạ hợp phách hòa âm. Ninh Dạ hơi run, nhìn hướng Hứa Ngạn Văn. Hứa Ngạn Văn thấy hắn như thế, cười nói, làm sao? Sợ. Ninh Dạ hỏi ngược lại, ngươi xem ta giống đang sợ hay sao? Hứa Ngạn Văn liền chăm chú nhìn hắn, sau đó lắc đầu, ngươi xấu như thế, ta không nhìn ra được. Ngươi còn thật biết nói chuyện a. Ninh Dạ không muốn để ý đến hắn, túi đầu nói, tại hạ vốn là kẻ xấu xí, liền không quấy rầy sư huynh. Nói đã đi ra ngoài. Đến là cái diệu nhân, nhưng đang tiếc a, xấu chút. Hứa Ngạn Văn soát một tiếng chuyển một vòng tiêu ngọc, động tác đến là tiêu sái, dẫn tới bên ngoài lại là một trận hoan hô. 22. Đối với Ninh Dạ mà nói, Hứa Ngạn Văn liền như là bạch hạc bay lượn tại cửu thiên, cao cao tại thượng, mà hắn là sống tại u ám địa ngục chi nhân. Song phương chú định sẽ không có cái gì gặp nhau. Nhưng mà vận mệnh tổng là ly kỳ như vậy. Liên tại buổi chiều Ninh Dạ trở lại phòng nhỏ, Hứa Ngạn Văn nhưng đến rồi. Vừa vào nhà, Hứa Ngạn Văn liền nhíu mày, căn nhà nhỏ này của ngươi, cũng quá là đơn sơ. Trương Liệt cuồng đối với ngươi cũng chẳng ra sao a. Ninh Dạ không kỳ quái hắn nói như vậy, nếu đã có thể tìm đến, vậy nói rõ đã tìm hiểu qua hắn. Chỉ là hắn vô biểu tình lại khiến cho Hứa Ngạn Văn có chút bất mãn, ngươi liền không hỏi ta là làm sao biết. Ninh Dạ nói, tự nhiên là nghe được, ngươi nếu đã tìm tới chỗ này của ta, hẳn là cùng người bên trong cửa hàng hỏi qua ta. Chỉ là ta không hiểu, tìm ta có chuyện gì. Hứa Ngạn Văn cười ha ha, tương kiến chính là có duyên, đã có duyên, vậy liền nên gặp nhiều một chút. Ninh Dạ nói, Tiêu công tử trên chợ lượn một vòng, người hữu duyên sợ là liền sẽ lên tới hàng trăm hàng ngàn. Vậy cũng phải xem duyên phận, không phải mỗi cá nhân, ta đều cảm thấy hữu duyên. Công tử chính là Thương Thiên Bạch Hạc. Ninh Dạ nhưng chỉ là hoàng tuyển run dế, giữa ngươi và ta, như mây bùn khác biệt, sợ là không có duyên phận gì có thể nói. Cũng không thể nói như vậy. Hứa Ngạn Văn thấy Ninh Dạ không mời hắn, liền thẳng thắn tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, Trần Trường Phong kia cùng ngươi có hiềm khích, gia đình hắn có chút bối cảnh, tại trong thần cung cũng có chút chống đỡ, hắn muốn tìm ngươi gây sự, ngươi không hẳn chống đỡ được. Mấu chốt nhất Trương Liệt cùng xem ra đối với ngươi cũng không phải rất lưu ý, thất sát đao bắp đùi có chút không dựa dẫm được. Ngươi liền không dự định ôm thêm mấy cái sao? Hắn vừa nói chuyện, Tiêu Ngọc còn vừa gõ gõ chân của mình. Ta phụt! Ngươi bệnh gì vậy? Ninh Dạ có chút không hiểu. Tiêu công tử tại Hắc Bạch Thần Cung ít nhiều tính cái danh nhân, chỗ dựa ngạnh, thực lực mạnh, tướng mạo lại xoái, dựa vào cái gì đột nhiên chạy qua tìm mình tán gẫu, muốn bản thân ôm bắp đùi hắn. Hắn hẳn là... Ninh Dạ nghĩ đến cái gì, không khỏi dùng mình một cái. Nhìn hắn như vậy, Hứa Ngạn Văn cũng ý thức được cái gì, vội nói, ngươi đừng đoán mò à, Hứa Ngạn Văn ta yêu thích chính là nữ hài tử, hơn nữa là trẻ tuổi xinh đẹp thiên tiên mỹ nữ. Lại nói, ta coi như là yêu thích nam nhân, cũng không thể nào yêu thích một cái xỉu quỷ như ngươi à. Nghe hắn nói như vậy, Ninh Dạ thở phào một hơi. Đúng, bộ dạng hiện tại của bản thân, vô luận loại xu hướng tình dục nào, hẳn là đều không được tiếp đãi. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Hứa Ngạn Văn lại ba ba tới tìm mình? Thấy mắt hắn lộ ra cổ quái, Hứa Ngạn Văn cũng có chút gấp, ta kỳ thực cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần thời điểm ngẫu nhiên cần, ngươi bồi ta ra ngoài đi một chút là được. Ninh Dạ hít sâu một hơi, Ninh Dạ tu luyện bận rộn, không có thời gian tùy ý đi loạn. Không tính lãng phí thời gian, ta có thể trả cho ngươi linh thạch. Hứa Ngạn Văn vội nói. Ninh Dạ coi như đầu óc tốt mấy, cũng nghĩ không ra trong hồ lô Hứa Ngạn Văn này muốn làm cái gì, liền hít một hơi dài nói, Tiêu công tử nếu như không đem lời nói rõ ràng ra, Ninh Dạ liền chỉ có tiễn khách. Hứa Ngạn Văn cũng biết còn hàm hồ tiếp như thế, xác thực không quá thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là nói, kỳ thực cũng không có gì, ngươi cũng biết, Hắc Bạch Thần Cung, thiên tài nhiều, bất quá ở trong mắt ta, có thể cùng ta đánh đồng với nhau, lại chỉ có một cái. Cùng ngươi đánh đồng với nhau chỉ có một cái. Khẩu khí hơi lớn chứ. Không nói thiên tài thế hệ trước, chính là trẻ tuổi, mạnh hơn ngươi cũng có mấy cái chứ. Bất quá hắn nói như vậy, Ninh Dạ cũng chỉ đánh tiếp lời, trưởng giáo chi tử Hà Nguyên Thánh Hà Sư Minh. Ngươi nhắc hắn làm gì? Hứa Ngạn Văn thiếu chút nữa nhảy lên. Vậy chấp tử chi thủ đệ tử Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư? Không phải. Hứa Ngạn Văn lắc đầu. Trường Hắc Sứ Phong Đông Lâm Chi Nữ Phong Ngọc Yên. Không phải vậy, không phải nữ nhân. Hứa Ngạn Văn tiếp tục phủ nhận. Đó chính là Đại Nguyên Lão đệ tử Băng Phách Dương Cực Thủ Trung Nhật Hàn. Cũng không phải. Hứa Ngạn Văn gấp rồi, đứng phát dậy, không phải tu vi, không phải tiên pháp, là mặt. Là mặt. Hắn chỉ mặt mình kêu lên. Nhìn hắn dáng dấp như thế, Ninh Dạ rốt cục có chút minh bạch, Cẩm Thư Sinh Dương Tử Thu. Không sai, chính là hắn. Hứa Ngạn Văn một tiêu vỗ vào lòng bàn tay bản thân, đầy mặt bi phẫn, lại dám cùng ta tranh cướp Hắc Bạch Thần Cung đệ nhất Mỹ Nam Tử Xưng Hào, thậm chí còn cùng ta tranh cướp Liễu Hoa Tiên Tử, hắn cũng xứng. Tư duy Ninh Dạ bị hắn làm cho có chút đơ, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Quan hệ liền lớn rồi. Hứa Ngạn Văn lớn tiếng nói, cần biết Mỹ là cần tôn lên. Chính là không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng đụng hàng. Có ngươi cái tuyệt thế xỉu nam này ở bên cạnh ta, người khác thấy, lại càng có thể cảm nhận được phong thái phiêu phiêu xuất khí phong độ của ta. Điều này cũng chính hợp âm dương chi đạo của Hắc Bạch Thần Cung ta, âm dương tương hợp, mỹ xỉu tương phối, mới lộ ra phong thái tuyệt luân hạc đứng trong bầy gà của ta. Nghe được Hứa Ngạn Văn nói một hồi, Ninh Dạ cũng là ngây ngốc. Hóa ra ngươi là muốn tìm đá kê chân A. Chương 18, Huệ Âm Sơn, Thượng. Ninh Dạ đương nhiên sẽ không đáp ứng thỉnh cầu tẻ nhạt này của hắn. Hứa Ngạn Văn thiên túng chi tài, lại có ma âm lão tổ bực này đại năng ở sau lưng chống đỡ, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thiên phú có thiên phú, tự nhiên có thể nhàn đến không có chuyện gì tìm chút việc vui. Hắn nhưng có huyết hải thâm cửu tại thân, ngày đêm đều cần lo lắng đề phòng, làm sao pha trộn với hắn. Thấy hắn chết sống không chịu, Hứa Ngạn Văn cũng có chút tức giận, ngươi người này thật không biết cân nhắc. Có ta làm chỗ dựa, ngươi làm chuyện gì cũng thuận tiện. Coi như gây phiền toái, ta cũng có thể giúp ngươi chống được. Ninh Dạ cười lạnh trong lòng, chuyện lao tử muốn làm đừng nói ngươi chống không được, sư phụ ngươi cũng chống không được. Vì vậy chỉ là lắc đầu, xin lỗi, ta thật sự không có thời gian. Hứa Ngạn Văn cũng gấp, không cần rất nhiều thời gian, chỉ là thời điểm ta ngẫu nhiên đi gặp Liễu Hoa Tiên Tử, ngươi bồi ta một thoáng là được rồi. Liễu Hoa Tiên Tử chỉ vãn ngưng là đệ tử Thanh Mục lão tổ bên trong Thần Cung ngũ tổ, nghe nói cũng là một thiên tài, thiên phú thủy linh chi thể. Tu hành thủy hệ pháp thuật tiến độ kỳ khoái, bất quá tôi khiến người xưng đạo không phải thực lực của nàng, mà là dung mạo. Nếu như nói Tiêu công tử Hứa Ngạn Văn cùng Cẩm Thư Sinh Dương Tử Thu còn có thể tranh cái thần cung đệ nhất Mỹ Nam tử gì đó, thì Trì Vãn Ngưng lại là thần cung đệ nhất Mỹ nhân được công nhận. Mỹ danh của nàng cao hơn thực lực, tự nhiên đưa tới vô số thiên tài theo đuổi. Có thể nói tại trước mặt Trì Vãn Ngưng, thiên tài bình thường đều không có tư cách theo đuổi, nhất định phải là loại thiên tài tuyệt thế 3.000 năm mới có một kia mới có thể. Đáng tiếc trường thanh giới không bao nhiêu cái 3.000 năm, thiên tài tuyệt thế 3.000 năm mới có một lại không ít, chỉ riêng Hắc Bạch Thần Cung năm nay liền có mấy cái, trưởng giáo chi tử Hà Nguyên Thánh nghe nói chính là vạn năm mới có thiên tài, trưởng giáo khuynh tâm bồi dưỡng, tiêu hao vô số tư nguyên, 5 năm sẽ thành hoa luân cảnh, thiên tài được kêu là một cái tuyệt diễm, có thể xưng chưa từng có ai. Hứa Ngạn Văn đối với loại thiên tài như Hà Nguyên Thánh này tự nhiên là không sợ, thế nhưng đối Cẩm Thư Sinh nhưng rất sợ hãi. Bởi vì chỉ Vãn Ngưng cũng yêu thích âm luật. Mà Dương Tử Thu cùng Hứa Ngạn Văn xem như là tối thiện âm luật giả bên trong hết thảy thiên tài. Hai người đều nhờ vào đó hướng Chỉ Vãn Ngưng tiếp cận, sau đó Hứa Ngạn Văn phát hiện bản thân thế mà có cái thiên nhiên thế yếu, Chỉ Vãn Ngưng không thích thổi tiêu. Cờ vợ tờ, cười lăn. Điều này cũng khó trách, Ngọc Nữ A đều là đánh đàn, há có thổi tiêu lý lẽ. Hứa Ngạn Văn về tài hoa tiên thiên thế yếu, mắt thấy Chỉ Vãn Ngưng cùng Dương Tử Thu càng đi càng gần, trong lòng tự nhiên khó chịu. Hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy Ninh Dạ, vốn cũng không coi là chuyện to tát, lại phát hiện hôm nay những nữ tu hoa si kia đối với chính mình đặc biệt mê, hỏi kỳ mới minh bạch, hóa ra có mặt xấu dữ tợn của Ninh Dạ ở bên cạnh tôn lên, làm cho mọi người đều cảm thấy ngày hôm nay Hứa Ngạn Văn đặc biệt đẹp trai. Đã như vậy Hứa Ngạn Văn liền động tâm tư, tìm cửa hàng hỏi thân phận của Ninh Dạ xong liền đổi tới. Vốn tưởng rằng hứa hẹn lợi ích đối phương sẽ dễ dàng đáp ứng, không nghĩ tới lại đụng phải cái đầu sắt, mắt thấy Ninh Dạ nước tắt không lọt dầu sâm không vào, Hứa Ngạn Văn cũng là gấp rồi, nói, Trần Trường Phong kia sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, nếu như không có ta bảo vệ, ngươi chỉ sợ sớm muộn chết ở trên tay hắn. Ninh Dạ khe khẽ lắc đầu, ta còn không đem hắn để ở trong lòng. Ninh Dạ mưu đồ rất lớn, nếu như một cái Trần Trường Phong liền đã có thể khiến cho hắn bó tay, vậy phía sau cũng không cần nghĩ. Thấy hắn như thế, Hứa Ngạn Văn cũng là bất đắc dĩ. Người này đến cũng không tệ lắm, không có cưỡng bức, chỉ là bỏ lại một trường truyền tấn phù nói, lúc nào đổi chủ ý, liền tới tìm ta. Nói đã tự rời đi. Ninh Dạ đã tự trở nên trầm tư. Có một việc Hứa Ngạn Văn nói không sai, đó chính là cái Trần Trường Phong này, cần phải giải quyết đi. Tiểu nhân vật tuy rằng uy hiếp không lớn, nhưng nếu như thời khắc mấu chốt gây rối, cũng là rất phiền phức. Nhưng chỉ là đối phó Trần Trường Phong, mục tiêu quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ kéo tới trên người bản thân. Thôi được, không bằng liền đại khai sát giới một lần. 16. Cái gì? Người muốn đi Huệ Âm Sơn? Trong thất sát động, tuyệt đao cốc. Trương Liệt cuồng giật mình nhìn Ninh Dạ. Huệ Âm Sơn ở vào phía nam Cửu Cung Sơn, thế núi không lớn, bất quá hung hiểm dị thường, thường có yêu ma hoành hành. Hắc Bạch Thần Cung đương nhiên không phải diệt trừ không được yêu ma nơi đó, mà là thường lấy nơi đây làm đệ tử thí luyện chi địa. Bất quá đệ tử thí luyện thấp nhất cũng phải tàng tượng trung kỳ mới có thể thành công, hiện tại Ninh Dạ chỉ là sơ kỳ bên trong sơ kỳ, vậy mà đã muốn đi Huệ Âm Sơn, tâm vẫn là rất lớn. Đúng, đệ tử muốn đi Huệ Âm Sơn. Ninh Dạ lần nữa khẳng định. Trương Liệt cuồng hư một tiếng, lấy thực lực hiện tại của ngươi, đi Huệ Âm Sơn có phải là sớm chút? Ninh Dạ hồi đáp, sư tôn thường nói, thất sát chi đạo, ở chỗ tiến bộ dũng mãnh, mà đệ tử thì một mạch hy vọng cương nhu đồng tiến. Khoảng thời gian này, đệ tử cũng thường suy nghĩ, thế nào mới tính là cương nhu đồng tiến, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đại dũng giả, làm chuyện người không dám làm, trí tuệ giả, mưu định rồi mới động. Như muốn cương nhu đồng tiến, không mất huyết dũng, thì cương phải đặt ở chỗ lớn phóng mắt, nhu thì tại chi tiết nhỏ dụng công. Trương Liệt cuồng hư một tiếng, đây không phải là tác phong của thất sát nhất mạch ta. Thế nhưng phù hợp đệ tử chi đạo, nghĩ đến, cũng sẽ không khiến sư phụ quá thất vọng. Trương Liệt cuồng nhìn hắn, lôi đỉnh chi mục có chút nhu hòa, nói cũng đúng, nếu ngươi đã muốn cương mãnh tại chỗ lớn, mềm mại tại tiểu tiết, vậy ta liền cho phép. Cho ngươi thời gian một ngày, tự đi Huệ Âm Sơn mạo hiểm đi. Đúng rồi, ngươi còn có nhu cầu gì không? Đệ tử không cần gì. Hừ, phù đạo không thể dựa. Trương Liệt cuồng lạnh lẽo đáp lại, như phong sương phát diện. 16. Ba ngày sau, chuẩn bị sung túc Ninh Dạ động thân đi Huệ Âm Sơn. Huệ Âm Sơn liền tại phía sau Cửu Cung Sơn, trong núi yêu ma hoành hành, bên trong không thiếu đại yêu cử ma. Những yêu ma này thụ Hắc Bạch Thần Cung trận pháp hạn chế, vô pháp rời khỏi Huệ Âm Sơn, ở trong núi lại là hung hăng cực kỳ, có đệ tử vận khí bất hảo chết ở bên trong cũng là chuyện thường. Chính bởi vậy, cho dù là những đệ tử tàng tượng đỉnh phong kia, thường xuyên cũng là kết bè kết đội mới tới. Bất quá các đệ tử bình thường không tìm thành viên lâm thời, hơn nữa non nớt giống như Ninh Dạ như vậy, cũng cơ bản không được để vào trong mắt. Vì vậy đến Huệ Âm Sơn, Ninh Dạ trực tiếp nhập sơn. Một ít đệ tử còn đang đợi bằng hữu thấy, dồn dập kinh ngạc. Trao phúng đến là không có, dám một mình vào núi hoặc là kẻ ngu, hoặc chính là có tự tin, chỉ là nhìn đối phương hai tầng tu vi, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra đối phương chỗ dựa ở đâu, hơn nửa vẫn là kẻ ngu. Vào núi, Ninh Dạ không có trực tiếp đi vào, mà là tâm thần trước tiên nhập thiên cơ điện, côn lôn kính vận chuyển, đã bắt đầu giải tình huống xung quanh. Yêu ma không giống tu sĩ, thông thường có rất ít khái niệm che lấp tự thân khí cơ, truy tìm tự nhiên, phụng hành thiên đạo, trái lại càng dễ bị phát hiện động hướng. Chính bởi vậy, côn lôn kính rất nhanh liền đã tìm thấy chu vi yêu ma hành động, vị trí, không chỉ có như vậy, thậm chí còn liền tư nguyên phủ cận đều có. Ưu thế tin tức dụng tốt rồi, so với ưu thế gì đều trọng yếu. Đã có yêu ma động hướng, Ninh Dạ liền biết mình nên làm như thế nào. Tâm thần lui ra, Ninh Dạ trực tiếp đi hướng trong núi, lựa chọn chính là một cái đường nhỏ không có yêu ma trải qua, lại là một đường tiến quân thần tốc. Trương Liệt Cuồng cho rằng hắn sẽ chỉ ở ngoại vi đảo quanh, cũng không biết Ninh Dạ căn bản là không có ý định làm như thế, hắn sở dĩ nhập sơn, là bởi vì hắn cần một ít vật liệu, mà những vật liệu này không thể để cho Hắc Bạch Thần Cung biết, liền phải tự mình tự thân sưu tập. Ngoại vi Huệ Âm Sơn không có vật hắn muốn, cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến lên. Cũng may có Côn Lôn kính chỉ lộ, Ninh Dạ một đường vô kinh vô hiểm, một con yêu ma đều không gặp phải, một đường đi tới nội bộ Huệ Âm Sơn. Nơi này đã là khu vực cực sâu, tùy tiện một con yêu ma xuất hiện, đều có thể là tồn tại tàng tượng đỉnh phong, một cái tắt liền có thể muốn Ninh Dạ mạng nhỏ. Cứ việc Côn Lôn kính có thể vạch ra con đường an toàn, nhưng chung quy không phải vẹn toàn chi pháp, yêu ma cũng là biết di động. Một khi đi ngang tại trong lúc Ninh Dạ đi đường, vừa vặn va vào, vậy Ninh Dạ cũng chỉ có thể chờ chết. Vì vậy Ninh Dạ cũng chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, không ngừng sử dụng Côn Lôn kính động sát xung quanh. Sử dụng Côn Lôn kính sẽ tiêu hao tâm thần, dần dần Ninh Dạ cũng có chút mệt mỏi, không thể không trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi chốc lát. Cũng may hắn cũng rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Đó là một cái cây khô trắng xám, dưới cây lại còn nổn ngang một ít hải cốt. Tử Linh Huệ. Chương 19, Huệ Âm Sơn, Trung. Tử Linh Huệ là một trong những mục đích trọng yếu chuyến này của Ninh Dạ. Khỏa Tử Huệ trước mắt này thời gian tồn tại không dài, phỏng chừng cũng chỉ 10 năm kỳ tả hữu, nhưng cũng đủ thỏa mãn Ninh Dạ cần thiết. Thấy được vật này, Ninh Dạ không do dự nữa, từng bước cẩn thận hướng Tử Linh Huệ tới gần. Cây Tử Linh Huệ kia tựa như nhận ra được cái gì, cành cây rung động, thân cây thế mà lộ ra một trường tranh nanh xỉu ác ma quỷ, hướng tới Ninh Dạ phun ra một khẩu tà ác khí tức. Khí tức này chỉ cần chiêm nhiễm đến một điểm, cũng đủ khiến cho Ninh Dạ cơ tiêu cốt nát mà chết. Hơn nữa Tử Linh Huệ không phải dựa vào thị lực thấy địch, các loại thủ đoạn huyễn thuật đối với nó vô dụng. Liên tại quỷ khí xông ra đồng thời, trên người Ninh Dạ đã xuất hiện một trường phụ chú. Kim Quang Phủ. Quỷ khí kia xông vào trên Kim Quang Phủ, lại bị Kim Quang ngăn trở, Ninh Dạ cũng không tiến thêm nữa, liền thẳng thắn đứng tại chỗ tối rìa ngoài quỷ khí chạm đến, vừa vặn là quỷ khí của Tử Linh Huệ có thể công kích đến hắn, nhưng lại nhân khoảng cách mà uy lực yếu nhất. Tử Linh Huệ một cái tiếp một cái phúng thổ, Ninh Dạ liền đứng tại nơi đó mặc nó công kích. Kim Quang Phủ dùng hết một chương lại dán một chương. Chỉ chốc lát sau, Tử Linh Huệ đột nhiên run lên một cái, ầm ầm ngã xuống, từ phía dưới Tử Linh Huệ thoát ra địa thử khôi lỗi, hóa ra là nó ở phía dưới gặm cắn Tử Linh Huệ gốc rễ. Tử Linh Huệ không phải không biết địa thử khôi lỗi đang len lén cắn nó, bất quá vật này vô trí, đối với nó mà nói, Ninh Dạ cùng địa thử khôi lỗi đều là kẻ địch, mà cảm nhận của nó nói cho nó biết, Ninh Dạ càng cường đại, bản thân lại vừa vặn có thể công kích đến, cho nên liền toàn lực công kích Ninh Dạ. Đối với địa thử khôi lỗi căn bản không để ý tới. Kết quả liền là ngạnh sinh sinh bị địa thử khôi lỗi gặm đứt hết thể rễ cây. Ninh Dạ lúc này mới đi tới, một cái phong nhận thuật bổ ra, đã đem Tử Linh Huệ kia chém thành hai khúc, lộ ra một đoạn mục tâm. Đây là Tử Linh Huệ tinh hoa. Mục tâm không lớn, bất quá đã thừa đủ làm thành thứ Ninh Dạ cần. Đã sớm làm tốt chuẩn bị Ninh Dạ trực tiếp hiện trường gia công, rất nhanh một bộ mặt nạ lệ quỷ đã xuất hiện tại trên tay Ninh Dạ. Tử hồn mặt nạ. Công năng trọng yếu nhất của tử hồn mặt nạ chính là che giấu khí tức. Tiềm hành phù hiệu quả vẫn là quá yếu, hiện tại hết thể mục tiêu của Ninh Dạ chính là đề thăng năng lực ẩn giấu tự thân, tử hồn mặt nạ hiệu quả che giấu không tệ, kết hợp với nhân giai tiềm hành phù, trên căn bản trừ phi là tu sĩ chuyên trách động sát, tu sĩ hoa luân cảnh bình thường đều có thể lừa gạt được, đối với yêu ma tương tự hữu hiệu. Bất quá đây là tác phẩm thiên cơ môn tiêu chuẩn, lại là không thích hợp xuất hiện tại trước mắt người khác. Làm xong việc này, Ninh Dạ mang lên mặt nạ tiếp tục tiến lên. Mượn Côn Lôn kính, Ninh Dạ rất mau tìm đến mục tiêu thứ hai của bản thân. Đó là một đóa hoa. Hoa hiện màu đen, diệp khai tam biện, chu vi một mảnh đất chết, không một ngọn cỏ. Tam khô hoa. Hoa này kịch độc, lấy chi luyện thành độc dược, tàng tượng trở xuống cơ bản tất phải chết, hoa luân cũng khó tránh khỏi trọng thương. Lần này nhập sơn, Ninh Dạ tổng cộng hai cái mục tiêu chủ yếu, một cái là tử hoại thụ, còn một cái chính là tam khô hoa này. Tam khô hoa không có bất kỳ năng lực công kích gì, bản thân kịch độc liền là hệ thống phòng ngự tốt nhất của nó. Bất quá đối với người đã sớm chuẩn bị như Ninh Dạ mà nói, hiển nhiên không có ý nghĩa. Đi. Ninh Dạ vung tay lên, địa thử khôi lôi đã xông ra. Tam khô hoa độc tính không thể bảo là không mạnh, coi như là không có sự sống địa thử khôi lôi vọt tới phụ cận tam khô hoa, cũng cấp tốc nhiễm phải một tầng màu đen khô héo. Bất quá thứ này hiển nhiên không có tác dụng gì, địa thử khôi lôi rất nhanh cắn đứt tam khô hoa. Ngậm lấy tam khô hoa trở về. Dừng. Ninh Dạ cũng không dám để nó tiếp cận, khiến địa thử khôi lỗi dừng ở chỗ 3 mét trước người. Ninh Dạ đã dùng ngự vật thuật điều khiển tam khô hoa bay lên, bắt đầu cách không luyện dược. Ninh Dạ đi không phải đan đạo, thủ pháp luyện dược bình thường, cũng may độc dược cùng linh dược bất đồng, phá hoại cũng vĩnh viễn dễ dàng hơn kiến thiết. Hắn chỉ cần đem dược tính của Tam Khô Hoa bảo lưu lại, coi như hoàn thành. Theo Ninh Dạ không ngừng ngưng luyện, Tam Khô Hoa dần dần héo rút, cuối cùng càng biến thành một mảnh bột phấn màu đen. Ninh Dạ đã sớm chuẩn bị, bình ngọc bay ra, đã đem bột phấn tiếp được. Đậy lên nắp bình, Ninh Dạ thở phào một hơi, đại công cáo thành. Đang định rời khỏi, chợt nghe xa xa tiếng người ập tới. Có người đến rồi. Lúc này Ninh Dạ đã không kịp rời khỏi, người tới tu vi rõ ràng rất mạnh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa xem bộ dáng là hướng về phía hắn mà đến. Ninh Dạ vội vàng lấy xuống tử hồn mặt nạ, lùi tới bên trong mấy cây nhỏ, liên tục mấy trưởng đập động, những cây kia liền nghe điều khiển, thế mà rút ra rễ cây đi vài bước, sau đó một lần nữa cắm rễ. Chính là thiên cơ môn mục luân giáp vũ chi thuật cung ất mục trận pháp, bất quá hắn hiện tại tu vi không đủ, vô pháp chân chính hoàn thiện, cũng may còn có phủ. Ninh Dạ phi ra mấy chương phụ lục, dán vào trên cây cối bốn phía, ất mục trận liền đã hoàn thành. Sau khi làm xong việc này, Ninh Dạ tĩnh tâm chờ đợi. Trận này lúc chưa phát động không dễ phát hiện, chỉ cần đối phương không phải đến tìm mình phiền phức, liền không cần lo lắng cái gì. Lúc này phương xa một đám người đã vọt tới. Người cầm đầu bất ngờ là một tên nam tử đeo kiếm, thân mang hắc bạch thần cung tu sĩ bảo, phía sau còn theo bốn người. Năm người này, đều là tồn tại tâm pháp luyện đến 4, 5 tầng. Chính thức bước vào tảng tượng trung kỳ. Thời khắc này nhìn thấy Ninh Dạ, nam tử đeo kiếm đứng đầu trước hỉ sau kinh, chửi thêm một tiếng, mẹ nó còn tưởng rằng có giúp đỡ, lại là cái nữ bi. Theo lời này của hắn, Ninh Dạ đã nhìn thấy phía sau năm người bỗng nhiên xuất hiện một con yêu ma. Yêu ma kia thân cao khoảng 3 trượng, toàn thân hắc sắc lân giáp, mọc ra 4 cánh tay, chỗ khớp mọc ra đao sương, xem ra dữ tợn hung ác đến cực điểm. Nhận cốt ma. Ninh Dạ đã nhận ra. Đây là một cái nhận cốt ma. Thực lực đại khái tại tảng tượng đỉnh phong tà hưu, chẳng trách 5 người này phải hốt hoảng chạy trốn. Ninh Dạ lúc chế thuốc có song pháp lực, bọn họ hẳn là phát hiện điểm ấy, vì vậy liền chạy tới tìm cứu binh, lại không nghĩ rằng nhìn thấy chỉ là cái đệ tử tảng tượng sơ kỳ. Nhưng vào lúc này, một người trong đó kêu lên, dùng hắn làm mồi. 5 người đại hỉ, chuyện này xác thực là cái biện pháp, lập tức đồng thời lao tới Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng không phẫn nộ, hắn đã sớm biết cái đám người tiên môn này là cái đức hạnh gì, đứng tại trung ương ất mục trận. Liền như vậy mắt lạnh nhìn, trên mặt buốt ra cười lạnh. 5 người đồng thời xông đến, một người đã hướng tới Ninh Dạ xuất thủ. Rõ ràng nhìn thấy Ninh Dạ ở ngay bên cạnh, dưới một chảo này, lại chỉ như chụp vào không khí, thế mà hư bất thụ vận. Tình huống gì vậy? Tu sĩ kia sững sờ, tu sĩ bên cạnh đã kêu lên, là chiếc quan thuật. Đừng dùng mắt nhìn, dụng tâm nhận biết. 5 người đồng thời nhận biết Ninh Dạ tồn tại. Liên tại bọn họ phóng thích nhận biết đồng thời, Ninh Dạ đã mang lên tử hồn mặt nạ. 5 người ngạc nhiên phát hiện, bản thân thế mà nhận biết không tới. Không có nhận biết được Ninh Dạ, ngược lại là nhận cốt ma đã vọt tới. 5 người hoảng hốt, lại không lo được Ninh Dạ, mở mắt đồng thời xông ra ngoài, lại phát hiện bốn phía đâu đâu cũng có cự mục ngăn cản, thế mà vô pháp rời khỏi. Trận pháp. 5 người chấn kinh. Nhận cốt ma đã xông vào trong trận, hướng tới 5 người công tới. 5 người đồng thời chống đỡ, đồng thời kêu lên, chúng ta biết sai rồi, bỏ qua cho chúng ta. Ninh Dạ không để ý tới. Chỉ là đứng ở một bên quan sát chiến đấu. Không nói mấy người này muốn giết bản thân, chỉ bằng bọn chúng nhìn thấy tử linh mặt nạ nhất định phải chết. Cho tới hiện tại, Ninh Dạ suy nghĩ chính là, liệu có thể mượn 5 người này chi lực, thuận tiện trừng trị con nhận cốt ma này hay không? Nếu như đem Tam Khô Phấn Hoa dùng ra, nhận cốt ma tất phải chết, bất quá Tam Khô Phấn Hoa với hắn có tác dụng lớn, sẽ không liền như vậy lãng phí. Lại nói nhận cốt ma giá trị không ở đao xương, mà ở ma châu tinh hoa trong cơ thể nó. Nếu như bị Tam Khô Phấn ô nhiễm liền không tốt. Thời khắc này tại dưới cường công của nhận cốt ma, 5 người đã từ từ chống đỡ không nổi, mắt thấy làm sao hô gọi Ninh Dạ cũng không để ý, trong lòng hận ý nổi lên, đang muốn không quan tâm tất cả cũng phải giết chết Ninh Dạ. Ninh Dạ bất ngờ nói, chiếm quân vị, đánh hạ bản. 5 người ngẩn ngơ, một người trong đó bản năng dựa theo hắn nói, chiếm cứ khôn vị hướng cái hạ bản nhận cốt ma kia công tới, nhận cốt ma ra thô thịt dày phòng ngự cường đại, thế nhưng dưới một kiếm này, chân nhận cốt ma thành khập khiếp rồi. 5 người đại hỉ, Ninh Dạ đã lại nói, tốn vị, phong nhận công ngực. Một đạo phong nhận đã phách khảm tại bộ ngực nhận cốt ma, bắn tóe ra một vệt hắc sắc huyết tuyển. Chương 20, Huệ Âm Sơn, hạ. Đã có Ninh Dạ chỉ điểm, chiến đấu giữa 5 người cùng nhận cốt ma thế mà trở nên có qua có lại lên, thậm chí dần dần chiếm thượng phong. Cái nhận cốt ma kia liên tục thụ thương, càng lúc càng nóng nảy, chỉ là bị ất mục trận sở khốn, nhất thời càng cũng không thể ra được, tuy rằng nó thực lực cường hành có thể cường đột. Nhưng đợi đến cường đột mà ra, bản thân hơn nửa cũng bị đâm chết rồi, chỉ có thể tiếp tục cắn răng khổ chiến, toàn thân thương thế lại là càng lúc càng nhiều. năm người cũng bởi vậy rất là cảm kích. Nam tử đứng đầu vung kiếm nói, đa tạ, việc lúc trước là chúng ta không đúng. Ninh Dạ cũng không để ý tới, chỉ là nói, chấn vị, nguyệt hỏa chi thuật. Nguyệt hỏa chi thuật. Năm người ngẩn ngơ, chúng ta không biết ta. Một thoáng này lại là đòi mạng rồi, nhận cốt ma đã gầm thét lên lao tới chiếm cứ chấn vị chi nhân, một cái đao xương phách xuống, đem cả người hắn đều chém thành hai đoạn. Ninh Dạ thanh âm còn đang tiếp tục, ly vị, phong nhận. Cái này bọn họ biết, một người vội vàng chiếm ly vị, phong nhận tế khởi. Lại phát hiện một chiêu này hoàn toàn vô công, nhận cốt ma nhẹ nhõm đỡ, đao xương lại vùng, đầu người kia đã trùng thiên phi khởi. Trong nháy mắt liền chết hai người, ba người còn lại hoảng hốt, trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngươi. Ninh Dạ còn đang tiếp tục, can vị. Mẹ nó ai còn nghe lời ngươi. Ba người đồng thời hô lên một tiếng, bọn họ đã ý thức được Ninh Dạ đang dở trò quỷ, đồng thời tránh khỏi can vị. Lại không nghĩ rằng cái nhận cốt ma kia đã lần nữa xông lại, từ can vị vọt qua, một cái đao xương đâm vào lồng ngực đối phương. Lúc này Ninh Dạ thanh âm đã tiếp tục, đâm yết hầu nó. Phúc! Kẻ sắp chết một kiếm đâm vào yết hầu nhận cốt ma, vậy mà thật sự thành công rồi. Lần này hắn không nói dối. Những người khác đồng thời kinh hãi nhìn Ninh Dạ. Tên gia hỏa này, thế mà đem hết thảy đều tính chính xác, hắn là đang cố ý lợi dụng bọn họ đối phó nhận cốt ma không nói, cũng đang lợi dụng ngược lại nhận cốt ma đối phó bọn hắn, thậm chí đoán được phản ứng của bọn họ, mỗi một bước đều tính không sai sót. Tại sao? Sắp chết chi nhân kia hô to. Ninh Dạ rốt cục không chỉ điểm nữa, nhàn nhạt nói, bởi vì các ngươi đều phải chết. Xoát. Sau một khắc cái tu sĩ sắp chết kia đã bị nhận cốt ma chém thành hai đoạn. Hai người còn lại hoảng hốt, liền tại thời khắc tuyệt vọng, cầm kiếm giả đột nhiên lấy ra một chương phủ, hung ác trừng Ninh Dạ một cái, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau một khắc thân hình đã hóa quang phi độn. Độn quang phủ. Ninh Dạ ngẩn ra, điểm ấy đến là nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có một hậu chiêu này. Độn quang phù không phải là phổ thông phù gì, chế tác độ khó rất lớn, ghi lại ở trong Dương Phù Kinh, Ninh Dạ cũng có, nhưng tạm thời còn chưa chế tác. Người này dùng chính là cựu phẩm độn quang phù, giá cả nhưng so với thất phẩm phù bình thường khả năng còn đắt hơn chút. Bất quá Ninh Dạ cũng chỉ là hơi ngây một thoáng, lập tức thoải mái. Cựu phẩm độn quang phù khoảng cách đào giật có hạn, giải quyết xong vấn đề nơi này, lại đi truy cũng vẫn kịp. Lúc này người cuối cùng đã triệt để tuyệt vọng, càng là bất chấp lao tới Ninh Dạ. Mũi kiếm ngưng tụ cường quang, hiển nhiên là đã đem hết thể công lực đều tập trung vào trên một kiếm này. Ninh Dạ thở dài, nhẹ nhàng vung tay xuống một cái, vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Phúc! Mũi kiếm nhập thể, tu sĩ kia nhìn thấy bản thân đâm trúng Ninh Dạ, đại hỉ, ha ha, cùng ta cùng chết đi. Lại nhìn thấy trên mặt Ninh Dạ không có một chút biến hóa nào. Trong lòng ngẩn ra, lại nhìn Ninh Dạ, thế mà đã biến hóa thành hình dáng nhận cốt ma. Làm sao lại? Hắn giật mình nhìn nhận cốt ma. Tại trước lúc nhận cốt ma chặt đứt đầu hắn, rốt cục phun ra một câu, hảo một chiêu huyễn hóa chi thuật. Phúc! Thi thể ngã xuống đất. Đồng thời cái nhận cốt ma kia cũng lảo đảo thân thể mấy cái, nhìn nhìn kiếm xuyên ở trên người, sau đó cắm đầu ngã xuống. Loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Ngao! Nhận cốt ma đã nhảy lên, nhưng liền tại nó nhảy lên đồng thời, một luân giáp vũ chi thuật phát động. Hết thể cây cối đồng thời bay lên, lao về phía nhận cốt ma, dưới một đòn. Nhận cốt ma rơi xuống mặt đất. Lần này là chết thật rồi. Ninh Dạ lúc này mới đi lên phía trước, đem bốn chi đao xương của nhận cốt ma kia dỡ xuống, lấy ra ma châu, tiện thể lại lật một chút thân thể bốn cái người chết. Đừng nói, vẫn đúng là được một ít thứ tốt, bao gồm một ít đan dược, linh thạch tu hành. Bởi vì chết đều là tàng tượng trung kỳ, những thứ dược phẩm bình thường tại tàng tượng trung kỳ này, đối với Ninh Dạ mà nói, đến cũng coi như có chút giá trị. Mà khiến cho Ninh Dạ động lòng nhất chính là trên người một người trong đó, lại càng mang theo một khối ngọc cơ thạch. Ngọc cơ thạch là một loại linh tính thạch tài, tác dụng không ít, giá trị không thể thấp hơn so với tử linh huệ. Ninh Dạ cảm thấy rất thỏa mãn, trước tiên đem tất cả thi thể người cùng vết tích trận pháp đều xử lý xong, sau đó lại mở ra côn luân kính, kiểm tra tung tích người lúc trước đào thoát kia. Thực lực đối thủ thấp, làm không được che lấp khí cơ, côn luân kính rất mau tìm đến hắn, lại là tại một chỗ cách nơi này không xa. Ninh Dạ nhìn nhìn một chút địa hình, tìm một con đường tắt đuổi theo. Lý Quy Linh liều mạng chạy như điên. Một màn lúc trước triệt để lật đổ nhận thức của hắn, bốn tên đệ tử tàng tượng trung kỳ, lại bị một cái đệ tử tàng tượng sơ kỳ giết chết. Mặc dù nói đối phương kháo không phải thực lực chính diện chiến đấu, nhưng sinh chính là sinh, tử chính là tử, giữa sinh và tử, không có vấn đề thực lực. Đây là một bài học trọng yếu Lý Quy Linh học được trong lần hành trình Huệ Âm Sơn này. Nếu như hắn có thể sống sót, vậy có lẽ sau này cũng sẽ có bất phàm thành tựu. Đa tạ sự giáo huấn của ngươi, chuyện hôm nay, tương lai tất có đại báo đáp. Lý Quy Linh nghiến răng nghiến lợi tự nói. Thời khắc này một đường lao nhanh, mắt thấy cách sự phát chi địa đã xa, rốt cục thở phào một hơi. Đói khát sau khi khổ chiến, vừa vặn thấy cách đó không xa có cái hồ nước, Lý Quy Linh liền đi tới, lấy tay vốc nước cùng uống, uống đến chỗ tận hứng, thẳng thắn đem đầu đều vùi vào trong nước suối. Bất quá coi như là vậy, hắn cũng vẫn không quên linh lực bố tứ phía, nhận biết tất cả. Đúng vào lúc này, phúc, một đoạn đao xương thế mà từ dưới nước xuất hiện, xuyên thấu cổ họng của hắn, từ sau gáy nô ra. Lý Quy Linh toàn bộ bị đính trên mặt đất, nhưng vẫn còn chưa chết, chỉ là miệng và mũi ồ ồ mạo huyết, lại vô pháp động đậy. Trên mặt nước xuất hiện một cái nhân ảnh, mang âm u quỷ diện, chính là người lúc trước. Ngươi đang kỳ quái, rõ ràng ngươi đã đề phòng, tại sao còn có thể trúng chiêu? Ninh Dạ cười hỏi. Lý Quy Linh nói không ra lời, chỉ là không ngừng run rẩy. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là một loại cơ quan thuật nho nhỏ, quá trình phát động căn bản sẽ không có sóng pháp lực. Cơ quan cấm chế có rất nhiều phương hướng phát triển, có theo đuổi uy lực giả, có theo đuổi huyễn hóa giả vân vân, không hề giống nhau, mà Ninh Dạ theo đuổi, đầu tiên chính là không dễ phát hiện. Thủ đoạn vô linh cấm chế của hắn, mượn kinh nghiệm kiếp trước, lấy bản thân cơ quan khu động, lúc phát động hoàn toàn không có sóng linh lực, vì vậy xưng là vô linh cấm chế. Đương nhiên, loại thủ đoạn này bây giờ chỉ có thể dùng tại trên một ít cấm chế nhỏ, chỉ có thể đối phó thực lực thấp kém chi nhân. Nếu như là loại đại năng như Nhạc Tâm Thiện, đã tu đến mức độ thiên nhân cảm ứng, cho dù là không có bất luận sóng pháp lực gì, cũng vẫn như cũ sẽ có cảnh giác. Đương nhiên, tiền đề là cấm chế này đối với hắn có uy hiếp. Nếu như không uy hiếp, như vậy hắn cũng sẽ không phát hiện. Cơ quan. Lý Quy Linh nhìn hình chiếu trong nước, nhìn cái mặt nạ kia. Hắn rốt cục đã có chút minh bạch, ngươi. Không phải. Hắc. Có phải hay không, cũng không liên can tới ngươi. Ninh Dạ đem đầu Lý Quy Linh nhấn một cái, kéo xuống, cốt nhận cắt ra đầu của hắn, đem đại não của hắn quét đến nát bét. Làm xong việc này, Ninh Dạ nhìn một chút trên người Lý Quy Linh, đem hết thể đan dược thu hồi, còn pháp khí thì bỏ đi không thèm để ý, tiêu trừ vết tích xong phiêu nhiên rời đi. 14. 4 canh giờ sau. Phó Đông Lưu đứng tại bên cạnh thi thể Lý Quy Linh, nhìn một chút thi thể, nói, ghi chép, nguyên nhân cái chết, nhận cốt ma đao xương kích sát, bình thường tử vong. Bên cạnh Lạc Cầu Chân phụ trách ghi chép trệ trệ, nói, phó sứ. Ân. Phó Đông Lưu liếc mắt nhìn Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân cẩn thận từng ly từng tí, từ cái chết mà xem, Lý Quy Linh cùng bốn người lúc trước đồng dạng, đúng là chết vì nhận cốt ma đao xương. Bất quá nhận cốt ma đã chết ở bên kia, vì sao lại bị kích sát ở chỗ này? Hơn nữa đan dược của hắn không thấy nữa, pháp khí lại bị vứt bỏ, bởi vậy có thể thấy được, là có người đến qua. Phó Đông Lưu lạnh nhạt nói, người nghĩ quá nhiều rồi, người chết di vật bị lấy vốn là chuyện thường, hẳn là có người đi qua đi, không lên báo tự nhiên là không muốn đem thu hoạch giao ra, đây là nhân chi thường tình. Còn nhận cốt ma không ở chỗ này, đó là bởi vì Lý Quy Linh có độn quan phủ, hoàn toàn có khả năng là hắn bị đao xương kích sát đồng thời độn tới nơi này, nhưng trọng thương chống đỡ không nổi mà chết. Nhưng nếu là như vậy, tại sao Lý Quy Linh lại mang theo một đoạn đao xương? Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, từ kiểm nghiệm thi thể mà xem, hắn rõ ràng không phải tử vong tại chỗ. Đã như vậy, tại sao hắn không nhanh chóng chữa thương cho mình? Trái lại liền như vậy tại bên suối chờ chết. Phó Đông Lưu nhíu chặt lông mày, ngươi muốn chứng minh cái gì? Chứng minh là có người giết bọn họ. Lạc Cầu Chân nhất trệ. Phó Đông Lưu đã thấp giọng nói, nếu như ngươi có thể tìm ra hung thủ, ta không ngại ngươi đem nó làm một vụ án điều tra. Nhưng nếu như ngươi không tìm được, chính là đang tìm phiền toái cho mình, hiểu không? Lạc Cầu Chân chấn động trong lòng, túi lầu nói, thuộc hạ đã minh bạch. Rất tốt, liền lấy bình thường gặp nạn xử lý đi. Phó Đông Lưu đã chắp tay rời khỏi. Chương 21, độc. Từ Huệ Âm Sơn trở về, Ninh Dạ thông lệ trước tiên tra xét chung quanh một lần, xác nhận không có vấn đề gì, lấy ra ngọc cơ thạch. Ngọc cơ thạch làm linh tính thạch tài, công dụng không ít, Hắc Bạch Thần Cung đa phần dùng để luyện khí, đặc biệt là dùng luyện đan lô. Thế nhưng Thiên Cơ Môn mở ra lối riêng, khai sáng ra ngọc phù chi đạo. Ngọc phù không giống chỉ phù, đùa giấy, không có tam giai phân chia, chỉ có chất liệu khác biệt, mà ngọc phù chỗ tốt lớn nhất chính là có thể phản phục sử dụng. Ngọc phù chế pháp không nói là Thiên Cơ Môn độc nhất, nhưng phóng tầm mắt Cửu Châu, có thể lấy ngọc thạch chế phù cũng không có mấy nhà, vật này như xuất ra, Hắc Bạch Thần Cung rất dễ dàng liền có thể đoán được lai lịch của hắn, vì vậy Ninh Dạ cũng là cực kỳ cẩn thận, dùng côn lôn kính phản phục tra xét, bảo đảm không người nhòm ngó xong mới dám hành động. Theo giao chỗ không ngừng rơi xuống, một khối ngọc phù dần dần hoàn thành, chính là ngày đó Lý Quy Linh dùng qua độn quang phù. Độn quang phù độ khó chế tác cực cao, lấy trình độ Ninh Dạ cũng chỉ là miễn cưỡng chế ra một miếng cựu phẩm phù. Chế hảo phù này xong, Ninh Dạ lại đem viên ma châu cùng ba cái nhận cốt của nhận cốt ma lấy ra, tương tự thi triển tế luyện, lại là luyện thành một bộ móng vuốt tạo hình cổ quái. Đây là phá trảo, phối hợp phá quan phù, có thể khiến năng lực địa hình cùng phá hoại của địa thử khôi lỗi càng mạnh. Khố phòng từ sau lần trước mất trộm tăng mạnh phòng ngự, Ninh Dạ cũng thuận theo thăng cấp khôi lỗi. Đem ngọc phù nhét vào trong bụng địa thử, lại phối hợp cho nó phá trảo, Ninh Dạ vô vô nó cười nói, huynh đệ, năng lực mạnh, trách nhiệm liền sẽ lớn hơn nha. 18. Làm đường chủ giám sát đường bạch điện, đối với Phó Đông Lưu mà nói, sự tình vĩnh viễn là càng ít càng tốt. Nhưng phiền phức vĩnh viễn không phải ngươi không muốn thì sẽ không đến. Đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. Phó Đông Lưu chính đang tu hành, một tên đệ tử vội vã chạy vào, trên mặt mang theo sợ hãi quỳ xuống, đường chủ. Kinh hoàng cái gì? Phó Đông Lưu mở mắt. Xảy ra ra đại sự rồi. Đệ tử kêu biết Phó Đông Lưu không thích hốt hoảng, nhưng việc này hắn không thể kìm được không hoảng hốt. Nói. 128 tên đệ tử trúng độc, trong đó 84 người tử vong, những người còn lại hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Phó Đông Lưu một thoáng nhảy lên. 14. Bạch điện giám sát đường. Gần 100 bộ thi thể nằm ngang khắp đường, nhìn tới xúc mục kinh tâm. Hắc Bạch Thần Cung một thoáng chết mất nhiều đệ tử như vậy, sự tình không thể bảo là không lớn. Độc là từ đâu tới? Phó Đông Lưu lớn tiếng gầm thét lên. Là hạ tại trong đan dược, ngày hôm nay là ngày phát đan. Một tên thủ hạ run run rẩy rẩy nói. Đan dược. Phó Đông Lưu cả kinh, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước mất dược chi sự. Dùng độc gì? Lạc Cầu Chân hỏi. Tam khô hoa. Lạc Cầu Chân cùng Phó Đông Lưu đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, lần này lại là nhớ tới chuyện 2 tháng trước. Bột phấn tam khô hoa tuy rằng không phải chỉ ở Huệ Âm Sơn mới có, nhưng nơi đó xác thực là chỗ thuận tiện nhất thu được. Trọng yếu nhất chính là, phu cận tử chiến chi địa của 5 người kia, liền có vết tích tam khô hoa từng tồn tại. Lạc Cầu Chân đã nói khẽ với Phó Đông Lưu, Phó Sứ. Ta biết. Phó Đông Lưu cắt ngang lời nói của hắn, việc này ngươi phụ trách đi thăm dò, thế nhưng không được để lộ ra ngoài, rõ chưa? Lạc Cầu Chân hiểu ý tứ hắn, nếu như liên hệ tới 2 việc quá khứ, Phó Đông Lưu sợ là sẽ phải chịu trách nhiệm sơ sót trong giám sát. Vì vậy muốn tra, cũng không thể liên hệ đến chuyện đã qua. Lạc Cầu Chân nói, những người 80 ngày trước đi qua Huệ Âm Sơn, là cái manh mối. Bí tra. Phó Đông Lưu kiên quyết nói. Vô luận thế nào, Phó Đông Lưu cũng sẽ không để cho chính mình nhận trách nhiệm thất sát. Vâng. Lạc Cầu Chân xoay người rời đi, lại là đi tìm ghi chép những kẻ 80 ngày trước đi qua Huệ Âm Sơn. Hắc Bạch Thần Cung ra đại nghiệp đại đệ tử đông đảo, mỗi ngày người đi Huệ Âm Sơn không nói 1.000 cũng có 800. Muốn từ nhiều người như vậy tìm ra mục tiêu lại là không dễ. Bất quá Lạc Cầu Chân có ý nghĩ của chính mình. Giám sát điện. Lạc Cầu Chân vừa suy nghĩ vừa nói. Tìm ra hết thể thực lực tại tàng tượng trung kỳ trở xuống giả, am hiểu một hành pháp thuật chi nhân. Một tên đệ tử phụ trách văn án kinh ngạc, tàng tượng trung kỳ trở xuống. Đúng. Phụ trách chấp hành đều là người thân tín của hắn, đều tin được, Lạc Cầu Chân nói, 5 tên người chết, từ thương thế nguyên nhân cái chết mà xem, là bị nhận cốt ma giết chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng nhìn từ dấu vết lúc trước lưu lại, 5 người bọn họ là trước tiên trải qua một đoạn lộ trình chạy nạn, sau đó không biết sao đột nhiên dừng lại, cùng nhận cốt ma quyết đấu. Việc này còn nghi vấn. Ngoài ra hết thể cây cối phụ cận tử chiến chi địa bị hủy, chuyện này không giống như là chiến đấu dư âm gây nên, càng giống có người sử dụng pháp thuật loại mục hệ, vì tiêu trừ vết tích, mới hủy diệt cây cối. Vì vậy người này, rất khả năng tự thân thực lực không đủ, nhưng lợi dụng một loại mục hệ pháp thuật nào đó nhốt lại 5 người bọn họ. Bức bách bọn họ quyết đấu. Đệ tử phụ trách văn án nhất thời minh bạch, gật đầu than thở, vẫn là sư huynh nhìn rõ mọi việc. Lạc Cầu Chân cũng không để ý. Tìm tới người mới có ý nghĩa. Mặt khác, người này hẳn là nắm giữ một loại năng lực tiềm hành biệt tích nào đó, ân, khả năng còn có năng lực truy tra, bằng không sẽ không tìm được Lý Quy Linh. Nga đúng rồi, hẳn là một kẻ nào đó tương đối tài năng xuất chúng trong cùng cấp bậc. Lạc Cầu Chân tiếp tục nói, nếu như người kia lúc đó đang hái tam khô hoa, gặp phải 5 người bọn Lý Quy Linh hẳn là bất ngờ. Vì ẩn giấu tam khô hoa một chuyện, vì vậy giết người diệt khẩu. Phong cách hành sự cẩn thận lớn mật, lâm nguy bất loạn, người như vậy hẳn không phổ thông. Một tên thuộc hạ hỏi, nếu là như vậy còn không tìm được đây. Lạc Cầu Chân hồi đáp, vậy thì nói rõ đối thủ sợ là có ẩn giấu năng lực. Đợi đã, không đúng. Lạc Cầu Chân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, nếu như là đệ tử tàng tượng sơ cảnh, bình thường sẽ không có vượt quá 2 loại thủ đoạn trở lên. Mà thủ đoạn người này biểu hiện ra, rõ ràng không chỉ 2 loại. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như một tên đệ tử nắm giữ thực lực không thuộc về cái giai đoạn hiện tại này nên có, vậy thông thường chỉ có 1 loại giải thích, gian tế đến từ ngoại môn. Nếu như vậy, tính chất sự tình liền hoàn toàn bất đồng. Lạc Cầu Chân sắc mặt âm trầm nói, xem ra sự tình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với ta tưởng a. Chỉ là có một chuyện Lạc Cầu Chân nghĩ không ra, nếu như là gián điệp ngoại môn, tại sao lại hành động sớm như vậy? Thông thường mà nói, gián điệp ngoại môn lẫn vào địch phái xong ưu tiên hàng đầu hẳn là trước tiên chuyên tâm khổ tu, chờ thực lực đạt tới trình độ nhất định xong lại tiếp thu nhiệm vụ nội môn, thực hành phá hoại. Mà hiện tại, một đệ tử khả năng liền tàng tượng trung kỳ cũng chưa tới, liền vội vàng xuất thủ, thực sự không phù hợp phong cách hành sự một cái gián điệp nên coi a. Chẳng lẽ nói, là bởi vì trong số người bị hắn độc hại, có kẻ nhất định phải diệt trừ. Ý thức được điểm này, Lạc Cầu Chân nói, hảo hảo tra một chút những đệ tử đã chết kia, xem trong ngày thường là cùng ai lai vãng, nếu như có thể ăn khớp cùng những kẻ lúc đó ra vào Hoài Âm Sơn, liền không thể tốt hơn. Đã có phương hướng sáng tỏ, mọi người tra lên rất nhanh, chỉ là mấy ngày, liền sắp xếp ra một bản danh sách thật dài, hầu như đều là cùng chúng độc chi giả vãng lai mật thiết, bất quá bên cạnh chân dung một ít người trong đó lại có đánh dấu gạch chéo màu đỏ. Gạch chéo đỏ này là có ý gì? Lạc Cầu Chân hỏi. Hả, chính là cơ bản xác nhận không có vấn đề. Một tên thuộc hạ hồi đáp, tỉ như cái Ninh Dạ này, cũng từng tại 80 ngày trước ra vào Hoài Âm Sơn, cũng có hiềm khích cùng Trần Trường Phong, một kẻ trong số người chết, bất quá hắn cũng là một trong số những người trúng độc, chỉ là chưa chết. Hắn tại sao không chết? Người này biết phù đạo, phát hiện trúng độc, kịp thời dùng cho mình một chương giải độc phù, bảo đảm được tính mạng. Như vậy a, vậy hẳn không vấn đề. Lạc Cầu Chân nghĩ nghĩ, liền đem chân dung để ở một bên. Đối tượng có thể hoài nghi quá nhiều, Lạc Cầu Chân không thể nào thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. 8. Cầu phiếu đề cử cùng sưu tập, khiến số liệu dễ nhìn chút. Chương 22, Phù Thế Châu. Tam Khô Hoa độc sát án, là đợt công kích chính thức đầu tiên Linh Dạ triển khai sau khi nhập Hắc Bạch Thần Cung. Rất nhiều năm sau hồi tưởng lại, Linh Dạ kỳ thực là hối hận. Cứ việc thủ pháp vẫn tính xảo diệu, chi tiết nhỏ xử lý hoàn mỹ, thế nhưng đại phương hướng lại có rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, hắn lan đến vô tội. Thiên môn có vô tội hay không? Cái này khó nói. Từ đại phương hướng giảng, mỗi một vị tiên nhân đều là có tội, bọn họ từ ngày bắt đầu tồn tại, liền hấp thực máu và mồ hôi của hạ tầng dân chúng, đối với xã hội không hề trợ giúp, liền như một đám trùng hút máu tham lam. Nhưng từ mặt khác nhìn, đây là thế giới đại thế, không phải ý chí cá nhân có thể thay đổi. Trong số rất nhiều người bị hắn hạ độc, tổng có một ít không hẳn muốn như vậy. Chính bởi vậy, cách làm như vậy kỳ thực quá mức gâm ám chút. Chỉ là vào lúc đó Ninh Dạ còn chưa ý thức được cái vấn đề này, căm hận trong lòng hắn đối với Hắc Bạch Thần Cung từ lâu tràn đầy, kế hoạch của hắn thay vì nói là đối phó Trần Trường Phong, đến không bằng nói là một lần phát tiết phẫn nộ, Trần Trường Phong chỉ là cái dây dẫn, hoặc là nói cái cớ. Lý trí nói đây là sai lầm, sát lục không có ý nghĩa chỉ có thể tạo thành nguy hiểm cho bản thân, thậm chí sẽ khiến cho chính mình cũng rơi vào vực sâu tội ác. Nhưng về tình cảm mà nói, đây lại là tất yếu. Cứu hận không ngừng tích lũy, tự thân tình cảnh nguy như chồng trứng, nếu như không có con đường phát tiết, như vậy sớm muộn cũng có một ngày đem chính mình ép vỡ, thậm chí điên cuồng. Hiện tại Ninh Dạ chính là người trong cục, mỗi thời mỗi khắc nghĩ tới đều là báo thủ, an toàn, tu hành, cường đại. Có quá nhiều thứ cần hắn đi đối diện, lúc này giảng nhân văn, giảng không nên bị cứu hận làm mở lý trí, giảng chỉ truy thủ ác, không thiệp còn lại với hắn, không khỏi buồn cười. Chỉ có ngày nào đó lúc hắn đứng tại chỗ cao bao quát chúng sinh, nhảy ra thế cục này chi ngoại hồi thủ chuyện cũ, hắn mới sẽ có một tia bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Nhưng mà coi như là vậy, như để hắn làm lại một lần, hắn cũng vẫn như cũ sẽ làm. Vị trí bất đồng, tâm cảnh bất đồng. Bây giờ Ninh Dạ chính là, mặc phía trước vượt sâu vạn trượng, ta cũng hướng về. 10. Ngày hôm nay Ninh Dạ còn ở trên giường, Trương Liệt Cuồng Càng Phá Thiên Hoang lần đầu tiên xuất hiện tại trong phòng của hắn. Thấy Trương Liệt Cuồng đi tới, trên mặt trắng bệnh của Ninh Dạ xuất hiện kinh sợ, nỗ lực muốn ngồi dậy. Trương Liệt Cuồng đã ngừng hắn lại, một cỗ sức mạnh vô hình đã đem hắn đè trở lại giường. Ngươi độc thương chưa lành, miễn lễ đi. Đa tạ sư tôn. Trương Liệt Cuồng đã nói, lần này chúng độc chi sự, sư phụ ta cũng có trách nhiệm. Mấy ngày trước đây Ninh Dạ đột phá tầng thứ 3, theo quy củ có thể lĩnh một ít đan dược, không nghĩ tới đêm đó chúng độc, suýt nữa không còn một cái mạng, vì vậy Trương Liệt Cuồng mới nói như thế. Ninh Dạ vội nói, đệ tử sao dám trách sư phụ, đây là có tiểu nhân trong bóng tối ra tay, đệ tử chỉ là đúng lúc gặp phải. Trương Liệt Cuồng nhàn nhạt ân một tiếng, hắn luôn mồm luôn miệng bản thân cũng có trách nhiệm, trên mặt lại không có nửa điểm áy náy, chỉ là tiện tay quăng tới một cuốn sách nhỏ, nói, bản phù kinh này là ta từ Liệt Khuyết Môn đạt được, lần này ngươi có thể sống sót, cũng nhờ có tu phù đạo, liền đem phù kinh này cho ngươi, cũng hảo bù ngươi không đủ. Trương Liệt Cuồng không tu phù đạo, phù kinh đối với hắn vô dụng, nhưng nếu đã diệt người mãn môn, liền thuận tay thu thập của cải, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều cùng nhau lấy, thời khắc này cũng là tiện tay làm một cái nhân tình. Phù kinh này đối Ninh Dạ cũng không tác dụng chim gì, bởi vì phù đạo trên này đại thể hắn cũng biết, phù của Thiên Cơ môn so với cái này toàn diện hơn nhiều, nhưng cũng có chỗ tốt, chính là phù pháp hắn có thể công khai sử dụng bởi vậy gia tăng thật lớn. Trên mặt thì làm ra kinh hỉ, đa tạ sư tôn. Trương Liệt cuồng một trương người chết mặt, nếu ngươi không vui vẻ như vậy, ta đến là càng vui vẻ. Người khác không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, Ninh Dạ lại là minh bạch. Trương Liệt cuồng một đời si tại đao túy tại cực, cho dù đệ tử là bởi vì phù đạo mà bảo mệnh, cũng vẫn như cũ không hy vọng phù đạo phân tâm thần. Vội nói, đệ tử sát tâm đao, đã có đột phá. Ân. Trương Liệt cuồng sững sờ, khi nào? Hôm qua. Ninh Dạ hồi đáp. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua ngươi không phải còn nằm tại trên giường bệnh sao? Ninh Dạ nói, đệ tử bất ngờ trúng độc, đối với kẻ hạ độc thống hận không ngớt, tâm có sát nghiệm, tại sát tâm đao có lĩnh ngộ. Xuất đao đối với ta. Đệ tử không dám có sát nghiệm đối với sư phụ. Vậy liền đối với vật này. Trương Liệt cuồng đã lấy ra một cái bảo châu hóng ánh long lanh, nội có tạo hóa, mơ hồ có thể thấy được phù thế thương sinh. Phù thế pháp châu. Ninh Dạ ngạc nhiên. Phù thế pháp châu chính là một món pháp bảo, có thể chế tạo huyễn tượng, chính là một kiện bảo vật huyễn thuật hệ, mà huyễn thuật cùng phù đạo đồng dạng, đều là một trong căn cơ chống đỡ cơ quan thuật. Ninh Dạ cũng biết huyễn thuật, hơn nữa đây còn là loại hắn học tập tốt nhất tại trong Thiên Cơ môn lúc trước, bởi vì thuật này chơi vui, chiết quang thuật chính là chi nhánh của hệ thống huyễn thuật. Biện pháp đem cơ quan đặt vào thể nội người sống của hắn, chính là lợi dụng chiết quang thuật. Năm đó lúc tại Thiên Cơ môn, Ninh Dạ không ít lần dùng thuật này đùa cợt Thanh Lâm cùng Tân Tiểu Diệp. Tuy rằng Thanh Lâm cùng Tần Tiểu Diệp thực lực đều mạnh hơn hắn, nhưng mỗi lần vẫn là bị hắn đùa cợt thành công. Bởi vì huyễn thuật không chỉ tại thuật, càng tại tâm. Sư phụ ngươi có vật này không cho ta, lại cho ta một cuốn phù kinh rách nát, quá đáng chứ. Đáng tiếc Trương Liệt cuồng không hề có ý hào phóng, kích phát phù thế châu, một đoàn quang ảnh u ám đã sinh thành. Liền coi nó là kẻ hạ độc đối với ngươi đi. Trương Liệt cuồng nói. Hạ độc chính là bản thân Ninh Dạ tự nhiên hận không nổi, sát tâm khó lên. Nhưng Ninh Dạ ngưng thần tĩnh tư, đem tưởng tượng thành quang cảnh lúc Nhạc Tâm Thiện diệt Thiên Cơ môn, trong lòng hận ý bộc phát, sát ý bao táp. Hắn rõ ràng là nằm tại trên giường bệnh, trọng bệnh chưa khỏi, nhưng thời khắc này một cô khí thế lại đã từ thể nội bùng phát mà ra. Thất sát chi đao, sát nhân chu tâm, vì cầu giết địch, không tiếc bản thân. Đây là một môn công pháp tốt nhất kích phát tiềm lực tự thân, có thể nói mỗi khi gặp chiến tất bạo phát, không bạo không phải thất sát đao. Chỉ cần có thể sống sót, như vậy thất sát đao tốc độ tu hành có thể nói cực nhanh. Sau một khắc Ninh Dạ lấy thủ làm đao, đã hướng tới đoàn bóng đen kia bổ tới. Bóng đen vốn là huyễn thuật, cũng không có thực chất, nhưng khi sát tâm đao của Ninh Dạ rơi vào trên nó, hình ảnh kia thế mà phát ra thê lệ tiêm tê, phảng phất như có sinh mệnh chân thực vậy, quang ảnh biến ảo, khó lường vô cùng. Đồng thời Trương Liệt cuồng cơ thể hơi hơi hướng về phía pháp châu dịch một thoáng, đao thế dư âm chính rơi vào trên cánh tay Trương Liệt cuồng. Sư phụ! Ninh Dạ kinh hãi. Trương Liệt cuồng tùy ý vung tay lên, đã ngừng lại Ninh Dạ, không sao, ta cố ý. Nói khép hờ hai mắt, cảm thụ lên một đao này của Ninh Dạ. Chốc lát, Trương Liệt cuồng nói, rất tốt, sát tâm ác liệt, dũng manh thẳng tiến, có tiến không lui, nhất kích tất sát. Thật là đã có mấy phần hòa hậu. Xem ra ngươi quả nhiên không có bởi vì tu hành phù đạo mà khiến ý chí chiến đấu của ngươi hạ thấp. Tiếp tục bảo trì. Vâng. Ninh Dạ hồi đáp, chỉ là ánh mắt nhưng còn rơi vào trên phù thế pháp châu kia. Trương Liệt cuồng nhìn ra ánh mắt của hắn, ngươi muốn vật này. Đúng. Ninh Dạ lớn tiếng nói, đệ tử cả gan, hy vọng có thể mua lại bảo vật này. Mua. Trương Liệt cuồng hừ một tiếng, ta rất thiếu linh thạch sao. Ninh Dạ ngưng trệ. Trương Liệt cuồng nói, ngươi là đệ tử của ta, sư phụ đối với đệ tử, lại còn phải bán ra bảo vật, há không phải thành trò cười cho thiên hạ. Không phải ta không muốn cho ngươi, mà là lấy thực lực hiện tại của ngươi, còn chưa đủ để giá ngự bảo vật này. Trọng yếu nhất chính là, huyễn thuật chi đạo, so với phù đạo càng bất lợi cho thất sát chi đao, sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Ninh Dạ lớn tiếng nói, sư phụ hiểu lầm, đệ tử là muốn thông qua phù thế châu để tu luyện sát tâm đao. Ân, làm sao tu luyện? Ninh Dạ hồi đáp, liền giống như vừa nãy, huyễn hóa kẻ thù, sát tâm tự khởi, mài rua tinh thần, khổ luyện đao pháp. Như vậy sao? Trương Liệt cuồng trầm ngâm một chút, tiện tay đem phù thế châu ném một cái, ném cho Ninh Dạ, về ngươi. Bất quá 3 tháng sau. Ta sẽ khảo hạch, nếu ngươi không thể trong khoảng thời gian này đem sát tâm đao luyện tới mức độ sát phạt tùy tâm, hữu địch vô ngã, vậy liền dẫn đao tự quyết đi. Ninh Dạ lớn tiếng hồi đáp, nhất định không nhục sư mệnh. Trương Liệt cuồng đã xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Ninh Dạ lẩm bẩm, sát phạt tùy tâm, hữu địch vô ngã. A, cũng thật là tiêu chuẩn cao yêu cầu nghiêm đây. Sát phạt tùy tâm, hữu địch vô ngã chỉ chính là tầng thứ cảnh giới của sát tâm đao, tu luyện đến một bước này, sát tâm đao cơ bản có thể coi là đại thành, liền có thể tu luyện đệ nhị sát, sát thân đao. Thất sát thiên đao, chia làm sát tâm đao, sát thân đao, sát khí đao, sát thế đao, sát ý đao, sát thần đao cùng với cuối cùng thiên sát đao, mỗi cảnh hai sát, cuối cùng thiên sát đao nhất định phải vô cấu cảnh mới có thể thi triển, chính bởi vậy liền ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng đều chưa thể luyện thành. Muốn tại trong vòng 3 tháng tu luyện đến sát tâm đao đại thành, yêu cầu không thấp, mang ý nghĩa trình độ đao đạo của Ninh Dạ nhất định phải đi còn nhanh hơn so với Tu Vi. Đây hẳn là Trương Liệt Cuồng thấy hắn phù đạo trình độ cao, nội tâm khó chịu, vì vậy yêu cầu. Bất quá đối với Ninh Dạ mà nói, đây đến không phải việc khó. Sát tâm đao thủ trọng tâm trí, Ninh Dạ thân tại Hắc Bạch Thần Cung, chỗ đưa mắt, đều là kẻ thù, không cần tận sức liền sát tâm tự khởi, như toàn tâm tu luyện, một tháng có thể thành. Ninh Dạ không vội tiến bộ, chỉ là không muốn khiến Trương Liệt Cuồng ký thác quá nhiều kỳ vọng đối với hắn, càng trọng yếu chính là còn muốn cho mình thời gian rảnh. Thời khắc này đem Phù Thế Châu chơi một chút, Ninh Dạ đem nó thu hồi. Nhìn trời bên ngoài, đêm đã khuya, Ninh Dạ cười nhẹ hai tiếng. Hắn nằm tại trên giường bệnh, nhẹ nhàng huýt sáo lên, xem ra liền như là vì đạt được bảo vật mà hưng phấn, nhưng ở một chỗ xa bên ngoài, trong một gốc cây lao thụ, địa thử khôi lồi đứng im bất động đột nhiên vểnh vểnh đôi thai lên mấy lần, sau đó soạt một tiếng, xuyên xuống lòng đất. Chương 23, cháy. Bóng đêm sâu nặng, yên lặng như tờ. Hắc Bạch Thần Cung cáo biệt ban ngày huyên áo, trở nên bình tĩnh cực kỳ. Chỉ là tại bên dưới bình tĩnh này, lại là ám lưu chạy xiết, từng cái đệ tử tuần tra ban đêm, giấu ở chỗ tối, trận to hai mắt nhìn tất cả người khả nghi. Sự kiện trúng độc mấy ngày trước, khiến tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương lên, nhân số tuần tra đêm đột tăng gấp đôi, đặc biệt là khố phòng càng được gia trì nhiều cái trận pháp thủ hộ, chỉ sợ lại bị hạ độc. Thế nhưng lần này, gặp xui xẻo lại không còn là khố phòng. Cháy rồi. Giám sát đường cháy rồi. Nương theo một trận ánh lửa thăng khởi, là vô số đệ tử hô hoán. Hỏa thế thăng khởi tốc độ cực nhanh, trong thời gian cực ngắn liền tràn ngập toàn bộ điện đường. Đúng vào lúc này, trong thiên không đột nhiên truyền ra một tiếng hừ tức giận, tiếp lấy là một cái che trời đại thủ lăng không ấn xuống. Nương theo một tấn này, hỏa diễm toàn tiêu, chỉ là giám sát đường cũng bị một trưởng này đập cho xà nhà sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Sau một khắc trước phế tích giám sát đường đã xuất hiện một người, chính là Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện đứng chắp tay, không giận tự uy, Phó Đông Lưu đâu? Thuộc hạ tại. Theo một đạo hắc quang bay tới, Phó Đông Lưu đã chạy tới, nhưng đáng tiếc tốc độ của hắn nhanh mấy, cũng không nhanh bằng Nhạc Tâm Thiện. Hắc quang chưa ngưng tụ thành hình, Nhạc Tâm Thiện đã đem một phát bắt được, hắc quang kia ở trong tay hắn khiêu dược, miễn cưỡng hiện ra Phó Đông Lưu diện mạo, đại điện thủ, thuộc hạ. Sao huyệt ngươi bị người ta đốt? Nhạc Tâm Thiện đã thâm trầm nói, chúng độc chi sự chưa giải quyết, lại xuất ra chuyện như thế, ngươi cái giám sát sứ này, còn có mặt mũi đối diện ta. Điện thủ bất giận. Phó Đông Lưu kêu to, thuộc hạ đã tra ra chút mặt mày. Nhạc Tâm Thiện vừa buông tay, hắc quang rơi rụng, hóa thành bản thân Phó Đông Lưu. Hắn quỳ rạp xuống trước người Nhạc Tâm Thiện, lần này hắn không dám tiếp tục cẩn giấu, đem việc phát sinh trước đó nhất nhất nói ra. Nhạc Tâm Thiện nghe được tức giận trong lòng, một cái tát tát tại trên mặt Phó Đông Lưu, hôn trướng, dám ẩn giấu không báo. Thuộc hạ biết sai. Lạc Cầu Chân đâu? Thuộc hạ tại. Nhạc Tâm Thiện đã nói, việc này ngươi có cách nhìn thế nào? Lạc Cầu Chân quỳ xuống đất hồi đáp, hồi đại điện thủ, đệ tử hoài nghi, việc này cùng Mộc Khôi Tông có quan hệ. Lý do? Trong bóng tối làm việc chi nhân, am hiểu một hệ pháp thuật, ngoài ra hắn tiềm nhập khố phòng sử dụng, hẳn cũng là một loại khôi lỗi loại nhỏ nào đó. Mọi người đều biết, Mộc Khôi Tông tối thiện một hệ cùng điều khiển khôi lỗi, lại cùng thần cung không hợp đã lâu, đệ tử hoài nghi, là người Mộc Khôi Tông trong bóng tối tiềm nhập phá hoại. Nhạc Tâm Thiện nghe được gật đầu liên tục, Hắc Bạch Thần Cung cùng Mộc Khôi Tông xưa nay không hợp nhau, hai phái giữa lẫn nhau cài vào gián điệp càng là chuyện thường. Thuyết pháp của Lạc Cầu Chân rất có đạo lý. Bất quá hắn muốn không phải là đại khái, trực tiếp nói, đem người tìm ra. Lạc Cầu Chân nói, đã có phạm vi đại thể. Ồ, nói một chút. Lạc Cầu Chân nói, lần hỏa thiêu giám sát đường này, mục đích của đối phương hẳn là vì thiêu hủy hồ sơ, phòng ngừa ta truy xét được hắn. Điều này cũng mang ý nghĩa mục tiêu rất có thể liền nằm trong số đối tượng hoài nghi lúc trước. Nhưng hiện tại hồ sơ đã bị đốt. Lạc Cầu Chân hồi đáp, hồ sơ đốt, nhưng mà 126 tên đối tượng hoài nghi, lại vẫn còn đó trong đầu thuộc hạ, trộn không đi. Ân, ngươi nhớ kỹ toàn bộ. Nhạc Tâm Thiện hơi hơi giật mình. Coi như là tu sĩ cũng rất khó làm được gặp qua là không quên, Lạc Cầu Chân chỉ bất quá là tra xét hồ sơ mấy ngày, thế mà đem hết thảy mục tiêu hoài nghi đều nhớ rồi. Lạc Cầu Chân nói, đúng, đệ tử đã nhớ kỹ toàn bộ. Nhạc Tâm Thiện thỏa mãn nhìn Lạc Cầu Chân, lại nhìn Phó Đông Lưu, mặt trầm xuống, cái trợ thủ này của ngươi không tệ, mà ngươi thì quá ngu. Cho các ngươi ba ngày, tìm ra hung phạm. Nói đã phẩy tay háo bỏ đi. Phó Đông Lưu bị Nhạc Tâm Thiện huấn cho rất mất mặt mũi, không cảm kích Lạc Cầu Chân, ngược lại là bên trong ánh mắt nhìn hắn sinh ra một tia ác ý. Thấy hắn như thế, Lạc Cầu Chân trong lòng hiểu rõ, biết mình đã bị Phó Đông Lưu ghen ghét hận, trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Xa xa nhìn tới một màn này, Ninh Dạ hơi hơi mỉm cười. So với trước bất đồng, lần này hắn là tự thân đến xem trò vui, cái thời đại này không có điều kiện lúc thẩm án những người không liên quan lui khỏi, vì vậy chỉ cần vừa xảy ra chuyện, mọi người chính là cùng nhau tiến lên. Bởi sự thiệp Nhạc Tâm Thiện, Ninh Dạ cũng không thể nào thông qua Côn Lôn kính đến xem, chỉ có thể tự thân đi tới. May là lần này Phó Đông Lưu không có phát điên đem tất cả mọi người đều chộp tới nữa, dù sao phần lớn mọi người đi tới là đến cứu hỏa, mặc dù bọn hắn trên thực tế chẳng hề làm gì cả. Thu hoạch coi như không tệ, không nghĩ tới Lạc Cầu Chân thế mà cho rằng là Mộc Khôi Tông làm ra, vậy cũng đúng là việc tốt. Một cái thu hoạch ngoại ngạch khác chính là Phó Đông Lưu thế mà nổi lên ghen ghét đối với Lạc Cầu Chân, như vậy rất tốt. Lạc Cầu Chân tâm tư kín đáo, khó đối phó, rất có khả năng trở thành một khối chướng ngại vật với kế hoạch của Ninh Dạ trong tương lai, nhưng hiện tại xem ra, muốn đối phó hắn không hẳn cần tự mình ra tay. Thời khắc này theo chúng nhân lui tán, Phó Đông Lưu nhìn giám sát đường rách nát, nói, Tây Giang, tìm những người này đến, trùng kiến giám sát đường, cho ngươi hai ngày. Đệ tử được kêu là Tây Giang vội đáp ứng, Phó Đông Lưu rời khỏi, Tây Giang đã lớn tiếng nói, giám sát đường trùng kiến, tất cả thiện thổ mục chi pháp giả có thể đến báo danh, trong vòng 2 ngày hoàn thành, thù lao bất đồng dựa theo cống hiến. Ninh Dạ đã lập tức đi qua, đệ tử nguyện gia nhập. Ngươi biết thổ mục chi thuật? Đệ tử không biết. Vậy ngươi đến xem náo nhiệt cái gì? Nhưng mà đệ tử biết phù, có thể phù pháp sử dụng thổ mục chi thuật. Dùng phù pháp thi triển thổ mục chi thuật. Đây là muốn tiêu hao tiền vốn A. Tây Giang kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ nói, đệ tử là người trúng độc lúc trước, thân thể đến nay chưa có khỏi hẳn. Lần này giám sát đường cháy, hơn nửa cũng là kẻ hạ độc kia làm. Đệ tử thống hắn là người, chỉ muốn gắng hết sức mọn, bù đắp không đủ, đã vô tâm tính toán tiền vốn chi sự. Hóa ra là như vậy, tốt lắm, tính ngươi một cái. Tây Giang có chút lý giải tâm tư Ninh Dạ. Có lúc làm việc, không nhất định là vì lợi ích, càng nhiều là tình cảm thúc đẩy. Bởi vì đều là tu tiên giả duyên cớ, tốc độ của mọi người rất nhanh, chỉ là trong vòng một đêm, liền đem hết thể phế tích thanh lý xong xuôi. Có đệ tử thi vận chuyển Na Di chi thuật, vận đến cự mục, dựng phong ốc, có đệ tử bày xuống trận pháp, củng cố địa đường, phòng ngự xung quanh. Ninh Dạ bởi vì am hiểu phù pháp duyên cớ, chuyện gì cũng có thể tham dự. Tuy rằng thân thể ốm yếu, nhưng tận hết khả năng, đến là đưa tới đệ tử giám sát đường trên dưới hảo cảm. Không có ai chú ý tới, theo Ninh Dạ đi tới chỗ nào, tổng sẽ có một ít đồ vật tinh tinh điểm điểm màu xanh lam rơi vào giữa nền đất, điện trụ, xà nhà, mái ngói, cũng cấp tốc tiêu thất vô tung. 2 ngày sau, giám sát đường trùng kiến xong xuôi. 18. Giám sát đường. Phó Đông Lưu ngồi tại thủ vị, sắc mặt tâm trầm, ngày mai chính là ngày thứ 3, các ngươi còn chưa có bất kỳ thu hoạch sao. Mục tiêu hoài nghi hàng trăm, nhiều mục tiêu như vậy, chẳng khác nào không có. Đặc biệt là trong này có không ít người còn là có sư thừa, một khi tính sai còn sẽ đắc tội một nhóm lớn người. Thế nhưng nhiệm vụ của Nhạc Tâm Thiện nhất định phải hoàn thành. Một đám người câm như hến, không người dám đáp. Ánh mắt Phó Đông Lưu đã lạc tại trên người Lạc Cầu Chân, Cầu Chân, ngươi đây. Có thu hoạch gì? Lạc Cầu Chân thần tình bình tĩnh, thuộc hạ cũng đã có một cái mục tiêu hoài nghi. Nói. Lạc Cầu Chân lấy ra một phần hồ sơ hắn làm tốt đặt tới trên án, người này tên Vương Sâm, Thiên Châu nhân sĩ, am hiểu một hệ pháp thuật, tinh thông kỳ hoàng, còn có học tiềm hành biệt tích chi pháp, hiện tại là tảng tượng trung kỳ, cơ sở tâm pháp đã tu luyện đến tầng thứ 6. 80 ngày trước hắn từng đi qua Hoài Âm Sơn, hành tung quỷ bí. Sau khi ra ngoài thực lực đột tăng một đoạn, có người hoài nghi hắn ở trong núi có kỳ ngộ. Thiên Châu. Phó Đông Lưu ánh mắt thu nhỏ lại, vị trí Mộc Khôi Tông. Đúng vậy. Vì sao đến Hắc Bạch Thần Cung ta? Theo cách nói của hắn, Mộc Khôi Tông giết người nhà của hắn, chính là báo thủ. Phó Đông Lưu, nhưng cũng khả năng là Mộc Khôi Tông cố ý làm ra giả tượng, phái tới gián điệp. Đúng vậy. Có sư thừa không? Không, phổ thông ngoại môn đệ tử. Chứng cứ có không? Lạc Cầu Chân khe khẽ lắc đầu. Nhìn gương mặt Lạc Cầu Chân, Phó Đông Lưu đột nhiên đã minh bạch gì đó. Nghĩ, hắn nói, hảo hảo tra một chút, tổng sẽ tìm ra chứng cứ, đúng không? Nhất định phải tại trước buổi chiều ngày mai, cho đại điện thủ một cái bàn giao thỏa mãn. Lạc Cầu Chân cúi đầu, vâng. Chương 24, hãm hại. Thiên Cơ Điện, Côn Luân Kính. Hình ảnh Lạc Cầu Chân cúi đầu chấp nhận tại trên mặt kính đứng hình. Nhìn gương mặt rảo hoạt kia, Ninh Dạ ha ha cười rộ lên. Vương Sâm, Một Khôi Tông. Ha ha, cách nghĩ hay, quả nhiên không hổ là Hắc Bạch Thần Cung, một chiêu đổi trắng thay đen này, chơi thật là xuất thần nhập hóa. Vương Sâm đương nhiên là hoan uổng, vấn đề là minh bạch điểm ấy không chỉ có là Ninh Dạ, cũng bao gồm Lạc Cầu Chân, Phó Đông Lưu, thậm chí Nhạc Tâm Thiện cũng chưa chắc giấu giếm được. Nhưng tiên môn trọng thể diện, nói khiến ngươi trong vòng 3 ngày giao ra người, liền phải tại trong vòng 3 ngày giao người ra, cho dù không tìm ra được, hoan cũng phải hoan một cái ra cho ta. Đối với bộ phương thức làm việc này của Hắc Bạch Thần Cung, Ninh Dạ nửa điểm cũng không kỳ quái, duy nhất vượt qua dự liệu của hắn, vẫn là Lạc Cầu Chân. Hắn không nghĩ tới cái biện pháp này thế mà là Lạc Cầu Chân đề xuất ra, dù sao lúc trước hắn biểu hiện nhưng mà tương đối chuyên nghiệp. Điều này đến cũng nghiệm chứng một chuyện khác, năng lực cùng nhân phẩm xưa nay không quan hệ, Lạc Cầu Chân cố nhiên cầu chân, nhưng cũng không có nghĩa là liền không biết làm giả. Hắn cầu chân, có lẽ là vì để cho giả càng thật, như không điểm ấy tâm trí thủ đoạn, tại Hắc Bạch Thần Cung hẳn cũng là hôn không tốt đẹp. Hơn nữa cứ như vậy, cũng có khả năng đánh tan ghen ghét của Phó Đông Lưu đối với hắn. Quả nhiên là không sợ đối thủ có năng lực, chỉ sợ có năng lực đồng thời còn không điểm mấu chốt ta. Bất quá Lạc Cầu Chân lợi hại đến đâu, cũng không có nghĩ tới, hung phạm không những không tại trong danh sách hoài nghi, thậm chí còn có thể theo dõi bọn họ nói chuyện. Người có thực lực như Phó Đông Lưu, không phải Ninh Dạ hiện tại có thể theo dõi, nhưng lần này hắn có thể theo dõi, tự nhiên là bởi vì hắn tham dự kiến thiết giám sát đường, hắn đem nguyệt ảnh Hàn Sa bỏ vào. Lúc trước hắn phát minh vật này, còn bị sư phụ nói kỳ kỹ dâm xảo, không hề tác dụng. Nhưng sự thực chứng minh, Ninh Dạ siêu việt những người khác, chính là cái lối tư duy đặc biệt người khác chưa có qua kia. Chính bởi vậy Ninh Dạ mới bày ra giám sát đường phóng hỏa án. Hắn đương nhiên không phải vì hủy diệt chứng cứ, đó chỉ là cái danh nghĩa, mục đích chân thực chính là vì tham dự trùng kiến giám sát đường, đem nguyện ảnh Hàn Sa giải vào trong điện. Bởi vật này là hắn độc sáng, vì vậy người khác coi như phát hiện, cũng vô pháp lý giải. So với hạ độc án, cháy án tính mục đích liền rõ ràng mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu không có hạ độc án mang đến phát tiết, Ninh Dạ cũng chưa chắc có thể bình tĩnh suy nghĩ như vậy, có lúc sai lầm chính là đá tảng tất yếu của chính xác. Quả nhiên lúc này mới 2 ngày, Ninh Dạ liền đã biết kế sách ứng đối của bọn họ. Vương Sâm. Thời khắc này Ninh Dạ đã trở nên trầm tư. Cái Vương Sâm này, chú định là sẽ làm hình nhân thế mạng cho bản thân. Bất quá có thể mượn hắn làm chút văn chương hay không đây? Ninh Dạ không khỏi nghĩ đến. 18. Vương Sâm là một tên đệ tử ngoại môn phổ thông của Hắc Bạch Thần Cung, không có sư thừa. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng hắn bị tuyển làm hình nhân thế mạng. Đêm nay cùng thường ngày, Vương Sâm tại gian nhà của bản thân tu hành, đột nhiên phát hiện cái gì, chợt nhảy mạnh ra ngoài phòng, liền thấy xa xa hắc ảnh lóe lên, một vật đã bay tới. Vương Sâm tránh thoát, lại nhìn thấy hóa ra là một phong thư.